Chương 1603. Đáng thương ma nữ ba chương 1603 đáng thương ma nữ ba thứ 9 càng nho nhã tiên sinh nghe nàng lời này lại xoay người lại. Nho nhã tiên sinh nói với nàng, nàng không có trốn, nàng bị thương ta đang vì nàng trị liệu. Người đi nhanh đi, không nên quấy rầy chúng ta. Liễu Như Nhan giờ phút này một buồn lửa giận chính không chỗ phát tiết, vừa vặn đem hỏa khí phát tiết tại nho nhã tiên sinh trên thân. Liễu Như Nhan phát ra cười lạnh nói, ngươi cái này đồ không có mắt. Ngươi có biết ta là ai? Ta là thiên âm ma nữ. Đúng ta tính ngươi xui xẻo. Nho nhã tiên sinh vẫn như cũ không sợ hãi không hoảng hốt, hắn nói ta vẫn là khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao đi. Ngươi mỗi giết một người, tội lỗi của ngươi liền sẽ tăng thêm. Ngươi liền sẽ chết không yên lành. Liễu Như Nhan nghe lời này càng là lửa giận xuống đốt, nàng kêu lên, vậy ta trước hết để cho ngươi chết không yên lành. Liễu Như Nhan tay phải phế đi, nàng tay trái một tay ôm tỷ bà, ngón tay tại trên tỷ bà ngay cả đập, lập tức tỷ bà lỗ bên trong bay ra mười mấy đầu đạo thép dây. Nàng đem bên trong còn lại thép dây toàn bộ bắn ra, muốn đem cái này không thức thời ngốc nho sinh bắn thành con nhím phát tiết trong lòng mối hận. Trong nháy mắt, mười mấy thép dây tại dưới ánh trăng lóe ánh sáng điểm bay về phía Nho Nhã tiên sinh. Nho Nhã tiên sinh ngồi xổm thân hình bộ sáng một chút liền đứng lên. Cùng lúc đó trên mặt đất một đoạn dài hai thước nhánh cây bay đến trong tay hắn. Trong tay hắn nhánh cây huy động liên tục, trong chốc lát từng đầu một chỉ to hơn khí lưu màu trắng như long xà bay múa thoáng hiện. Những khí lưu này đón lấy liệu như tới những cái kia thép dây. Theo đôn đốt âm thanh không dứt, những cái kia thép dây cơ hồ đều bị những khí lưu này đánh bay. Có một cây thép dây đánh trả tại Nho Nhã tiên sinh trong tay trên nhánh cây, phát ra binh khí va nhau tranh minh. Phản phất Nho Nhã tiên sinh trong tay cầm không phải nhánh cây, mà là một cây kim loại binh khí. Cái này khiến Tiêu Minh Châu đã là kinh chấn lại là cung hỉ. Nguyên lai cái này Nho Nhã tiên sinh võ công cũng cực cao. Tiêu Minh Châu lập tức không có sợ hãi. Liêu Như Nhan thì trợn tròn mắt. Chịu trước cái này ôn tồn lễ độ như tiên sinh dạy học nam nhân, vậy mà dùng một cái nhánh cây hời hợt liền đem chính mình mười mấy cây thép dây phá giải. Võ công của hắn cũng có thể gặp một đốm. Hôm nay là ngày gì? Nàng làm sao liên tục đụng phải cao thủ lợi hại như vậy? Giờ phút này Liễu Như Nhan muốn bắt Tiêu Minh Châu suy nghĩ triệt để tan vỡ. Trong nội tâm nàng tràn đầy hoảng sợ. Nho Nhã tiên sinh hình như có chút nổi giận, hắn hờn tiếng nói, người bắn ra 16 cây thép dây, 3 cây bắn về phía đầu lâu ta, 2 cây bắn ta hai mắt, 1 cây bắn ta cổ họng, 5 cái bắn ngực ta thân, 4 cái bắn ta hai chân. Ngươi đây là muốn đem ta bắn thành con nhím. Ta và ngươi không cựu không oán, ngươi vậy mà hạ độc thủ như vậy, ngươi thật là độc. Tiêu Minh Châu thừa cơ nói tiên sinh, nàng tâm ngoan thủ lạt táng tận thiên lương lạm sát kẻ vô tội ngay cả hài đồng 3 tuổi đều không dung tha. Tiên sinh ngươi mau giết nàng, cũng coi là vì dân trừ hại. Không nghĩ tới Nho Nhã tiên sinh nói, ta không giết người. Tiêu Minh Châu một bộ phát điên thần sắc nói đầu năm nay hòa thượng đều giết người. Cầu ngươi phá ví dụ đi. Liễu Như Nhan nghe chút Nho Nhã tiên sinh nói không giết người, sợ hãi chi tâm lập tức giảm bớt. Nho Nhã tiên sinh đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn đối với Liễu Như Nhan nói mặc dù ta không giết người, nhưng là ngươi ác độc như vậy, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, để cho ngươi biết sai hối cải một lần nữa là người. Nho Nhã tiên sinh lời còn chưa dứt thân hình nhẹ nhàng mà lên, lướt về phía Liễu Như Nhan. Liễu Như Nhan thân hình nhanh quay ngược trở lại, đồng thời tay tại trên tỷ bà gấp phủ. Hai cây dây tỷ bà bắn về phía Nho Nhã tiên sinh. Nho Nhã tiên sinh thân hình vẫn như cũ là lướt đến chi thế, không ngừng. Đối mặt cái này hai cây dây tỷ bà, hắn bàn tay trái chớp động mà ra, đem cái thứ nhất đánh bay. Sau đó cánh tay hắn hơi hướng lên vừa nhấc, ống tay áo mở ra, đem cây thứ hai dây tỷ bà thu nhập trong tay áo. Liễu Như Nhan muốn định nhân cơ hội này trốn, nhưng là nàng lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái này Nho Nhã tiên sinh. Nho Nhã tiên sinh thân hình như huyễn ảnh, chớp động hai lần liền đến trước gót chân nàng. Liễu Như Nhan thế mới biết, cái này Nho Nhã tiên sinh không chỉ võ công đáng sợ, ngay cả khinh công thân pháp đều là cao lạ kỳ. So với cái kia Hổ đại tiên, có phần hơn mà có chút ít cùng. Liễu Như Nhan giờ phút này thật sự là hối hận ruột đều xanh. Nàng lúc trước bỏ chạy chính là, vì sao nhất định phải đến trêu chọc người lợi hại như vậy? Nhưng là, nàng cũng thật sự là nằm mơ không nghĩ tới, cái này Nho Nhã tiên sinh võ công đáng sợ như vậy. Nho Nhã tiên sinh thân hình đến phụ cận, trong tay nhánh cây huy động liên tục, Liễu Như Nhan chợt cảm thấy chung quanh đều là nhánh cây ảnh. Mỗi đầu hình ảnh đều như roi quất hướng nàng. Liễu Như Nhan cánh tay phải bị phế, giờ phút này vận công càng là khoan tim đau đớn. Nhưng là giờ phút này nàng cũng chỉ có thể sử xuất tất cả vốn liếng dùng tỷ bà cùng cánh tay trái ứng phó những này bóng roi. Liễu Như Nhan thân hình liền biến, trái nổ phải cản ứng phó qua vòng thứ nhất mà kích. Nho Nhã tiên sinh nói câu, công phu không tệ. Sau đó trong tay hắn nhánh cây trong nháy mắt liên tục mà biến, không ngừng vung ra hình thái khác lạ để hoa mắt chiêu số công hướng Liễu Như Nhan. Nhánh cây vung ra khí lưu như kiếm khí, có từ không trung mà đến, có đất bằng mà lên, có như rắn bặm mèo, có như tơ liễu tung bay, còn có thì như thiểm điện kinh lôi. Các loại khí lưu cơ hồ đem Liễu Như Nhan bao phủ. Ra chiêu tốc độ càng là mau kinh người, trong khoảnh khắc liền có thể ra mấy chiêu, mỗi chiêu còn ẩn ở xét. Liễu Như Nhan chỉ có thể gắng gượng lấy ứng phó. Trong nội tâm nàng thì hoảng sợ chấn kinh, cái này Nho Nhã tiên sinh vậy mà không ngừng biến võ công chiêu số, phản phất hắn sẽ mấy trăm chủng võ công một dạng, mỗi một loại xuất ra đều kinh người tâm hồn. Cái này khiến dưới tàng cây quan chiến Tiêu Minh Châu đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng cũng thật sự là mở rộng tầm mắt. Lần này Tiêu Minh Châu không có thừa cơ chạy, không phải nàng không muốn chạy, là nàng chạy không được. Ưu Nhã tiên sinh đứng dậy trong nháy mắt, dùng để cho người ta khó mà thấy rõ nhanh lên một chút Tiêu Minh Châu hai nơi mà đạo, cho nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dưới tàng cây ngồi, nhìn xem Nho Nhã tiên sinh giáo huấn Liễu Như Nhan. Liễu Như Nhan bị Hổ đại tiên đả thương, võ công đã là giảm đi, giờ phút này đối mặt võ công càng lợi hại hơn Nho Nhã tiên sinh gấp công, nàng hiện tại cũng là đau khổ chèo trống, cơ hồ không còn sức đánh trả. Nàng trên tỷ bà dây cũng bắn xong, trên người nàng cũng bị nhánh cây đánh trúng mấy lần, rút áo nàng vỡ vụn ra chóc thịt bong, xương cốt đều bị đánh gãy hai cây. Liễu Như Nhan vừa khổ chống mười mấy chiêu, nàng chân trái đùi cũng bị nhánh cây đánh trúng, xương đùi đứt gãy, thân thể nàng cũng gãy một cái thân pháp lập tức loạn. Cũng liền vào lúc này, Nho Nhã tiên sinh trong tay áo bắn ra một cây thép dây, chính là lúc trước thu nhập trong tay áo cây kia. Liễu Như Nhan giờ phút này đâu còn có thể né tránh được, căn này thật dài thép dây như rắn duyên một bình thường quấn ở nàng trên cánh tay trái. Sau đó thép dây co bảo, Liễu Như Nhan hét thảm một tiếng, cánh tay trái của nàng bị rìm gãy mất. Liễu Như Nhan ngân tỷ bà cũng rời tay bay ra, Nho Nhã tiên sinh đưa tay trộm một cái, tỷ bà rơi vào trong tay hắn. Nho Nhã tiên sinh nói, ngươi cái này tỷ bà nhất định hại không ít người, hôm nay ta sẽ phá hủy. Nói hắn lấy trưởng làm đao, càng đem cái kia bằng bạc tỷ bà trẻ thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Tiêu Minh Châu nhìn mắt đều thẳng, Liễu Như Nhan thì cả kinh lông tơ đều dựng đứng. Nho Nhã tiên sinh dùng nhánh cây lại quất vào chân gãy kia bên trên, giang giác một tiếng, lần này Liễu Như Nhan cái chân kia bắp chân lại đứt gãy, Liễu Như Nhan cũng ngã xuống đất. Giờ phút này nàng hai tay đều gãy mất, một cái chân cũng gãy mất, nàng như bị nổ đi răng manh thu không có khả năng giễu võ dương ai. Tại cái này Nho Nhã tiên sinh trước mặt, nàng ngược lại như là đáng thương dê đợi làm thịt. Hôm nay mười chương, còn có một canh, còn tại nắm chặt mã bên trong. Bất quá cuối cùng canh một sẽ càng đã chậm. Mọi người có thể ngày mai lại nhìn. Chương 1604. Không được kết thúc yên lành một chương 1604 không được kết thúc yên lành một thứ mười càng, kết thúc công việc. Ngủ ngon, chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Nho Nhã tiên sinh đi đến trước gót chân nàng. Giờ phút này Nho Nhã tiên sinh tại Liễu Như Nhan ma đầu này trong mắt, chính là càng đáng sợ ma. Nàng cả kinh vô ý thức hướng phía trước bỏ lên một chút. Nho Nhã tiên sinh cầm trong tay nhánh cây ném đi nói, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ chính là người chết. Liễu Như Nhan che mặt, đánh nhau thời điểm cũng liều mạng bảo hộ không để cho che mặt rơi xuống, để Nho Nhã tiên sinh tò mò. Tay hắn hướng Liễu Như Nhan che mặt một chảo. Liễu Như Nhan khối kia lớp vải bố bên ngoài liền từ trên mặt nàng bay lên rơi vào Nho Nhã tiên sinh trong tay. Liễu Như Nhan cũng lộ ra tấm kia so quỷ đồ khó coi khuôn mặt. Nho Nhã tiên sinh gặp nàng bộ tôn dung này đều nhíu mày. Tiêu Minh Châu cách khá xa, chưa thấy rõ ràng Liễu Như Nhan gương mặt. Nàng hiếu kỳ kêu lên, tiên sinh, mau đưa ma nữ này kéo qua đến, để cho ta nhìn nàng một cái có bao nhiêu đẹp. Liễu Như Nhan vội vàng đem mặt xấu xí chuyển qua, nàng câu khẩn nói, đại hiệp, không nên đem ta kéo qua đi. Nho Nhã tiên sinh nói, ngươi cũng thật sự là đáng thương, ta sẽ không đem ngươi tốn đi qua. Ngươi bây giờ có biết sai? Liễu Như Nhan mang theo khóc câm đạo, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Ta lại không giết người. Tiêu Minh Châu bộ nói, tiên sinh à, nàng là vì bảo mệnh nói chuyện ma quỷ đâu, nàng căn bản sẽ không hướng thiện. Ngươi không giết người, ngươi đem ta huyệt đạo giải, ta giết nàng. Nho Nhã tiên sinh đối với Tiêu Minh Châu nói, ta không giết người, cũng không thể để ngươi giết người. Tiêu Minh Châu cũng biết khó mà để cái này cố chấp Nho Nhã tiên sinh thay đổi chủ ý, nàng dứt khoát ngậm miệng lại. Nho Nhã tiên sinh đem khối kia khăn che mặt ném cho Liễu Như Nhan, sau đó nói với nàng, ngươi đi đi. Liễu Như Nhan như là đại xá khóc dòng nói, tạ ơn đại hiệp, tạ ơn. Liễu Như Nhan đem cái kia lớp vải bố bên ngoài che khuất chính mình tấm kia thiên hạ xấu xí nhất mặt, sau đó dễ dàng đứng lên, chân sau nhún nhảy một cái hướng một phương mà đi. Nho Nhã tiên sinh lại trở lại dưới cây, hắn xuất thủ đem Tiêu Minh Châu huyệt đạo trên người giải. Tiêu Minh Châu thở dài một cái nói, ai, ngươi đây không phải cứu người, ngươi là đang hại người. Ngươi có biết thả nàng một người, ngày sau sẽ có bao nhiêu người chết trên tay nàng a? Nho Nhã tiên sinh nói, người khác giết người ta không xen vào, nhưng là ta sẽ không lại giết một người. Tiêu Minh Châu nói, vì cái gì? Vì cái gì? Nho Nhã tiên sinh ở sâu trong nội tâm chỉ biết mình lại không có thể giết một người, nhưng là hắn lại quên đi vì cái gì. Hắn lại bắt đầu muốn, còn thỉnh thoảng lấy tay vỗ đầu một cái, nhưng là vẫn nghĩ không ra. Tiêu Minh Châu giờ mới hiểu được, võ công này cao không hợp thói thường người, trí nhớ cũng rất hỏng bét. Sau đó Nho Nhã tiên sinh tiếp tục ngồi xuống, là Tiêu Minh Châu cái chân bị thương xoa bóp xoa bóp. Một lát sau một cái thanh âm hưng phấn chuyển đến. Ha ha, con khỉ, ngươi mau nhìn a, lão tử thật sự là phát tài. Theo thanh âm, cái kia hổ đại tiên thân hình hướng bên này mà đến. Rất nhanh hắn đến phụ cận. Chỉ gặp hắn trong ngực ôm không ít ngân phiếu cùng nén bạc, còn có chút châu báu. Hổ đại tiên nói, mau nhìn mau nhìn. Hắc hắc, mặc dù nha đầu không ở bên người, về sau ta chiếu cố ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì, uống gì, mặc cái gì, chơi cái gì, ngươi cứ việc nói a. Nho Nhã tiên sinh nhìn thấy hắn ngực phải có 5 cái huyết động, nhân tiện nói, ngươi bị ai đả thương? Hổ đại tiên nói, cái kia áo trắng ma nữ. Nho Nhã tiên sinh nói, ngươi là huynh đệ của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương ngươi. Nàng vậy mà đả thương ngươi, sớm biết ta ngay cả nàng cái chân kia cũng đánh gãy. Hổ đại tiên không có vấn đề nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ca ca không chết được. Hắc hắc, đạt được nhiều tiền như vậy, chính là lại để cho đâm mấy cái lỗ thủng ta cũng là vui vẻ. Tiêu Minh Châu thấp giọng lầu bầu nói, hai đồ đần không nghĩ tới nàng thanh âm tuy thấp, nhưng lại chưa trốn qua Nho Nhã tiên sinh cùng Hổ đại tiên cái kia linh thông lỗ tai. Nho Nhã tiên sinh không tức giận, Hổ đại tiên tức giận. Hắn còn đang muốn tìm Tiêu Minh Châu tính sổ sách đâu. Hổ đại tiên nhảy đến Tiêu Minh Châu trước mặt, con mắt trừng trung đồng bình thường nói, ngươi tên hôn đản này nha đầu. Ngươi lừa gạt lão tử nói nàng đẹp như tiên nữ, kết quả lão tử kéo xuống nàng mạng che mặt xem xét, suýt nữa bị hủ lão tử tè ra quần. Nàng già không nói, gương mặt kia. Gương mặt kia lão tử cũng khó khăn hình dung. Thật sự là quỷ đô so với nàng đẹp mắt gấp trăm lần. lao tử hiện tại trong dạ dày còn bốc lên đâu, lao tử không có để nàng đánh chết, kém chút để nàng buồn nôn chết ngươi biết không. Tiêu Minh Châu nghe lời này đầu tiên là sức sở, kế nhĩ nàng khanh khách yêu kiểu cười không ngừng, như là nghe được một cái thiên hạ buồn cười nhất trò cười bình thường. Nàng cười đến run rẩy cả người, cười bụng đều đau. Nàng vừa cười vừa nói, ha ha, nguyên lai nàng là thiên hạ nữ nhân xấu xí nhất, nàng lại còn dám thổi mình là trời bên dưới thứ nhất đệ nhất mỹ nhân, nàng đến không có nhiều muốn mặt bao lớn dũng khí a. Còn có lão ca ca ngươi nói chuyện cũng thật sự là thú vị, cười chết cười ta. Hổ đại tiên suy nghĩ một chút, lập tức cũng cảm thấy buồn cười, thế là hắn cũng cười đứng lên. Một già một trẻ tiếng cười tại đêm lạnh giữa đồng hoang quen quần. Cười cợt, Tiêu Minh Châu đối với Nho Nhã tiên sinh nói, tiên sinh, ngươi không chỉ võ công cao cường, hơn nữa còn diệu thủ hồi xuân, á chân của ta hiện tại tuyệt không đau. Nho Nhã tiên sinh nói, thật sao? Tiêu Minh Châu đứng lên tại hai người mặt vui sướng nhảy nhót mấy cái nói, nhìn xem, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nho Nhã tiên sinh thỏa mãn gật đầu đầu. Tiêu Minh Châu nói, hiện tại các ngươi có thể cho ta đi đi. Hồ đại tiên bộ nói, mau đi đi, không phải vậy mang theo ngươi liền mang theo há miệng, chúng ta còn phải nuôi sống ngươi. Ngươi nói đúng không con khỉ? Hồ đại tiên lại hỏi Nho Nhã tiên sinh. Nho Nhã tiên sinh đồng ý gật đầu nói, không chỉ đến nuôi sống nàng, còn phải chiếu cố nàng, mà lại nha đầu này quỷ tinh sẽ còn cho chúng ta thêm tiền. Tiêu Minh Châu phất cười, hai cái này quái nhân không chỉ võ công kỳ cao, thật đúng là có thú. Nếu như không phải nàng đội vã muốn về nhà, ngược lại thật sự là muốn cùng bọn hắn chơi bừa. Tiêu Minh Châu liền cảm ơn bọn hắn ân cứu mạng, sau đó quay người đi. Đi chưa được mấy bước, liền nghe được sau lưng Hồ đại tiên khó xử nói, con kỳ à, ngươi nói những bạc này ta cũng không thể cứ như vậy hai tay ôm đi. Không phải vậy ta đi tiểu đi ăn cơm làm sao bây giờ? Chỉ nghe Nho Nhã tiên sinh nói, trên người chúng ta thu vật túi lại giả bộ không xuống nhiều bạc như vậy, phải làm sao mới ở đây? Tiêu Minh Châu nghe lập tức lại muốn lên tiếng cười. Hai người này võ công cao, người thú vị, nhưng lại là một đôi mà đồ đần. Nàng xoay người nói, cái này còn không dễ dàng. Các ngươi kéo xuống một mảnh quần áo, làm bao khỏa, đem những bạc này đều thu nhập bao khỏa bên trong vác tại trên lưng. Hồ đại tiên kêu lên, ý kiến hay a. Nho Nhã tiên sinh vỗ tay nói, cô nương thật thông minh. Tiêu Minh Châu nhịn cười liền lại quay người hướng phía trước đi. Hồ đại tiên đột nhiên lén lén lút lút đối với Nho Nhã tiên sinh thấp giọng nói, nha đầu không tại bên người chúng ta đều khiến người lừa gạt. Trên đường hỏi người nào có kỹ viện tên kia thế mà gạt chúng ta nơi này có. Ta nào sẽ nhìn kỹ, căn bản không phải kỹ viện cô nương này thông minh như vậy, chúng ta dẫn theo nàng. Gặp chuyện cũng có thể giúp chúng ta ra ý đợi khi tìm được nha đầu, lại thả nàng đi. Ngươi cứ nói đi. Nho Nhã tiên sinh nói, tốt thì tốt, nhưng là ngươi lại lo lắng mang nhiều há miệng. Hồ đại tiên nói hắc hắc, thiếu cho nàng ăn chút. Nho Nhã tiên sinh nói, tốt, quyết định như vậy đi. Thế là hai người thân hình đồng thời lướt lên, hướng Tiêu Minh Châu mà đi. Hai người cũng chăm miệng một lời, ngươi không thể đi. Chương 1605. Không được kết thúc yên lành 2 chương 1605 không được kết thúc yên lành 2, cầu nguyện phiếu Tiêu Minh Châu bạn chưa đi xa, Nho Nhã tiên sinh cùng Hồ đại võ công lại cao, hai người trong chốc lát liền đuổi kịp Tiêu Minh Châu. Sau đó một trái một phải rơi xuống, riêng phần mình bắt Tiêu Minh Châu một đầu cánh tay, như là bắt cóc một dạng. Tiêu Minh Châu nói, các ngươi lại náo cái gì? Vì cái gì không để cho ta đi? Hồ đại tiên nói, hai ta giả, có đôi khi có chút hồ đồ, thường bị người lừa gạt. Người thông minh như vậy, cho nên ngươi liền theo chúng ta. Dạng này chúng ta cũng không sợ bị người lừa, cũng có thể phân rõ phương hướng. Nhất tiễn xong điều a. Thì ra là thế, Tiêu Minh Châu thật sự là dở khóc dở cười. Tiêu Minh Châu nói, hai người cũng không giả, mà lại các ngươi rất thông minh, không cần mang theo ta vướng những này. Hồ đại tiên nói, giả giả, ngươi bây giờ nhìn thấy không phải chúng ta chân dung, nhất là ta, giả đều nhanh tiến phần mộ. Tiêu Minh Châu kinh ngạc, nguyên lai hai cái này quái nhân hiện tại dung mạo cũng không phải là bọn hắn bản tôn diện mạo chân thực, nhưng là lấy mắt thường căn bản khó mà nhìn ra bất kỳ đầu mối nào a. Tiêu Minh Châu hiếu kỳ nói, đây là có chuyện gì? Hồ đại tiên nói, nha đầu nói hai ta không phải người bình thường, lại về giang hồ chắc chắn nhấc lên sóng lớn, mà lại ta cùng con khỉ hiện tại là tu tâm dưỡng tính tiêu tội nghiệt, vì không khiến người ta quấy rầy, vì không còn phức tạp, tóm lại vì để tránh cho rất nhiều phiền phức, nha đầu liền cho chúng ta dịch dung, trả cho chúng ta sửa lại tên, đổi thành con khỉ gọi Tôn Thánh, ta gọi Chu Đồng. Bất quá ta không thích tên này, ta cảm giác gọi hổ đầu dễ nghe hơn, hắc hắc. Ngươi cứ nói đi. Lúc này cái kia Nho Nhã tiên sinh dùng trách móc khẩu khí đối với Hồ đại tiên nói, ngươi thật sự là, nha đầu dặn dò chúng ta gặp bất luận kẻ nào cũng không thể nói ra tình hình thực tế, ngươi làm sao đều nói rồi đi ra. Hồ đại tiên nói với nàng thì đã có sao, nàng dám nói lung tung, ta liền đem đầu lưỡi nàng cắt bỏ nhắm rượu. Cứ việc ta đáp ứng Vương lão đầu từ đây không giết người, còn tại trước Phật phát thề độc, hắc hắc, nhưng là không nói không cắt người đầu lưỡi. Tiêu Minh Châu nghe dọa đến vô ý thức che hàm miệng, nàng cũng không biết bọn hắn nói thật hay giả. Tiêu Minh Châu nói, đã các ngươi sợ nhấc lên sóng lớn, sợ bị người quấy rầy, vì sao không tìm một chỗ đào nguyên qua thành tinh thời gian, chạy tới cái này phân loạn giang hồ làm cái gì? Hồ đại tiên chỉ vào Nho Nhã tiên sinh nói, nữ nhi của hắn ném đi, bắt đầu giấu giếm hắn. Kết quả vài ngày trước hắn vậy mà biết, thật mẹ hắn quá dọa người, hắn cơm không nước ăn không uống, cảm giác không ngủ phát cuồng bình thường muốn tìm nữ nhi. Ta muốn ngăn cản đều kém chút bị hắn đánh chết, cho nên nha đầu chỉ có thể mang theo hắn rời núi tìm đến nữ nhi. Ta không thể rời bỏ hắn, cũng chỉ có thể đi theo Hồ đại tiên nhắc lên việc này. Nho Nhã tiên sinh đột nhiên nhớ tới hắn là đi ra tìm nữ nhi. Nho Nhã tiên sinh lập tức cảm xúc kích động, thân hình hắn đột nhiên phi thăng mà lên. Thân thể của hắn lơ lửng không trung, bốn phía nhìn ra xa, đối với tứ giã la lên, nữ nhi của ta. Ngươi ở chỗ nào? Cha ở chỗ này, ngươi mau tới a, cha không thể không có ngươi. Hắn từng tiếng kêu gọi tại cái này trong đêm lạnh lộ ra càng phát ra thê lương, để cho người ta nghe ngóng âu sầu. Tiêu Minh Châu bị hắn liếm độc chi tình cảm động, trong mắt đều tràn đầy nước mắt. Tiêu Minh Châu sẽ không nghĩ tới, hai cái này quái nhân chính là năm đó danh chấn thiên hạ võ vương cùng võ hầu. Nho Nhã tiên sinh chính là Tô Khinh Hầu. Hồ Đại tiên chính là nhìn trở về. Nhìn trở về ngửa đầu hướng Tô Khinh Hầu nói, con khỉ ngoan, ngươi mau xuống đây, chúng ta bây giờ liền đi tìm ngươi nữ nhi. Ngươi dạng này kêu to, ngay cả quỷ đô sẽ bị ngươi kêu đi ra. Tô Khinh Hầu thân hình liền lại không trung trở về chỗ cũ. Tô Khinh Hầu ôm đồm Tiêu Minh Châu tay, hắn bởi vì tâm hoài khuấy động, gương mặt đều có chút vặn mèo. Để Tiêu Minh Châu phi thường bất an. Tô Khinh Hầu kích động nói, cùng ta đi tìm nữ nhi. Đi tìm nàng. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền đem đầu lưỡi ngươi cắt cho bát giới nhắm rượu. Tiêu Minh Châu cả kinh bộ nói, ta và ngươi tìm, ta và ngươi tìm. Nhìn trở về đắc ý cười nói, thính ngươi thông minh, cái này đúng rồi. Hắn khởi sướng cùng đến, lao tử đều dọa đến kẻ ra quần đâu. Tiêu Minh Châu nói, vậy các ngươi lúc nào thả ta a? Cũng không thể một năm tìm không thấy, ta liền cùng các ngươi một năm. Mười năm tìm không thấy, ta liền cùng các ngươi mười năm. Nhìn trở về nói, hai ta bị mất, nha đầu chắc chắn tìm chúng ta. Chỉ cần nàng tìm tới chúng ta, ngươi liền có thể đi. Tiêu Minh Châu cũng không biết bọn hắn nói nha đầu là ai. Nàng hiện tại chỉ hy vọng nha đầu có thể nhanh lên tìm đến, không phải vậy, nàng là đừng nghĩ thoát thân. Sau đó Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về liền dẫn Tiêu Minh Châu mà đi. Chạy nhìn trở về còn đem Liễu Như Nhan cái kia bị trẻ thành vài đoạn ngân tỷ bà mang lên. Đây chính là thuần ngân chế tạo. Liễu Như Nhan giờ phút này chính nhún nhảy một cái nhắm hướng đông nam phương hướng mà đi. Bây giờ nàng hai cánh tay vỡ vụn, một cái chân cũng gãy mất, trên thân còn có nhiều chỗ thương, thật sự là thương không nhẹ. Nàng đều khó mà thi triển kinh công, hiện tại chỉ có thể chân sau nhảy vọt mà đi. Bất quá nàng dù sao không phải bình thường, chính là chân sau nhún nhảy cũng so người bình thường tốc độ phải nhanh. Lại nhảy nhót ra vài dặm, đến một đầu kết băng bờ sông nhỏ. Liễu Như Nhan nhảy qua đi leo tại bờ sông, nàng lấy tay đập nát mặt băng, xé toang chính mình mạng che mặt, đem đầu luồn vào trong nước, một bên uống nước, một bên đung đưa đầu. Đông dưng, Liễu Như Nhan đầu từ trong sông dơ lên, bọt nước bay tán loạn. Tấm kia xấu xí gương mặt ở dưới ánh trăng càng là khiếp người. Liễu Như Nhan mắt lộ ra hồng quang kêu lên, bọn hắn đến cùng là ai? Vì sao để cho ta đụng phải bọn hắn? Thu này ta muốn báo, ta muốn để ma chủ xé nát bọn hắn, ta muốn để ma chủ ăn bọn hắn huyết đục. Các ngươi không để cho ta giết người. Người xin nói mộng, ma sao có thể không giết người đâu? Đợi ta tốt, ta không chỉ muốn giết, còn muốn gấp bội giết. Liễu Như Nhan bởi vì tu luyện huyết ma công cũng tính tình đại biến, tràn ngập ma tính sát nghiệm, cho nên nàng căn bản không có bất luận cái gì hối cải chi ý. Liễu Như Nhan cựu hận tiếng hô đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng từ dưới ánh trăng như gương giống như trong nước sông thấy được chính mình tấm tiên lệ bị giống như khuôn mặt. Nàng tu luyện huyết ma công vốn định trở thành thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, trải qua Tần Định Phương ý nghĩ hao huyền sử dụng các loại biện pháp đối với nàng tiến hành cải tạo sau, nàng ngược lại thành thiên hạ đáng ghê tởm nhất nữ nhân. Ngay cả chính nàng nhìn thấy chính mình bộ dáng đều buồn nôn. Nhưng là Tần Định Phương vẫn lời thề son sắt cam đoan, đợi nàng huyết ma công hoàn toàn đại thành sau, nàng liền sẽ như một đầu xấu xí sâu gióm lộ sắc thành mỹ lệ hồ điệp. Liễu Như Nhan giờ phút này hai tay che mặt, nàng phát ra khàn giọng chu lên. Sau đó nàng lộn nhào rời đi bờ sông, không có dũng khí lại để cho dung mạo của mình ánh vào nước sông. Liễu Như Nhan lại đem che mặt đeo lên. Lúc này một đầu thân hình cũng hướng nàng bay lượn mà đến. Liễu Như Nhan kinh hãi, tưởng rằng cái kia hai cái quái nhân một người trong đó đuổi theo. Nhưng này bóng người tiệm cận, Liễu Như Nhan nhìn ra đối phương là một nữ tử. Liễu Như Nhan lập tức yên tâm. Nữ tử kia lướt đến, cách nàng ngoài một trượng dừng lại. Nữ tử này nhìn qua chừng 30 tuổi, xinh không đẹp không xấu, xem như nữ tử bình thường. Nàng mặc áo đông, sau lưng còn có một bao quần áo. Liễu Như Nhan từ nữ tử khinh công trông được ra, nữ tử này võ công còn không tính yếu. Nếu như nàng chưa thụ thương, nữ tử này dĩ nhiên không phải nàng đối thủ. Nhưng là nàng hiện tại bị thương thành dạng này, cũng không phải là nữ tử này đối thủ. Liễu Như Nhan hiện tại chỉ hy vọng nữ nhân không cần nhận ra nàng là nổi tiếng xấu thiên âm ma nữ. Không phải vậy nữ tử này sẽ thừa cơ giết nàng trừ ác. Nữ tử đánh giá Liễu Như Nhan. Liễu Như Nhan nói, tỷ tỷ, ta đụng phải cường đạo. Ta không phải người xấu, nữ tử đột nhiên cười, nàng nói, ngươi đụng phải cái kia hai cái cường đạo có phải hay không một cái như tiên sinh dạy học, một cái khác thì đầu đội hổ đầu mũ lao đầu điên đầu. Chương 1606. Không được kết thúc yên lành ba chương 1606 không được kết thúc yên lành ba cầu nguyện phiếu. Liễu Như Nhan nghe lời của nữ tử trong lòng chấn động. Nữ tử này làm sao biết nàng đụng phải chính là cái kia hai cái quái nhân đâu? Liễu Như Nhan thích thú nói, tỷ tỷ làm sao ngươi biết? Nữ tử kia dáng tươi cười càng làm cho người khó mà thăm dò sờ soạn, nàng nói, bởi vì ta từ trên người ngươi vết thương nhìn ra được. Ta lúc trước mơ hồ nghe được ngươi kêu la, ngươi còn muốn báo thù. Ngươi có biết ngươi đụng phải cái kia hai cái cường đạo là ai chăng? Liễu Như Nhan thật sự là muốn biết cái kia hai cái võ công kỳ cao quái nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Làm sao lại chưa từng nghe nói qua? Liễu Như Nhan đạo, bọn họ là ai? Nữ tử nhìn chằm chằm Liễu Như Nhan đạo, ngươi mặc dù tận lực che lấp, nhưng là ngươi không thể gạt được ta. Ngươi chính là thiên âm ma nữ. Ta hiện tại nói cho ngươi hai người kia là ai, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái kia mang theo đầu hổ mũ lao đầu nhi, liền nhìn trở về. Cái kia ưu nhã tiên sinh, thì là không ai bằng một đời thiên kiêu Tô Khinh Hầu. Nếu như không phải bọn hắn hiện tại không giết người, mười cái ngươi cũng đã chết. Ngươi lại còn dám hò hét báo thù. Liễu Như Nhan nghe thân thể mãnh liệt rung động, như gặp phải địa cực. Nàng thậm chí hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Liễu Như Nhan đạo, không có khả năng. Ta nhận ra Hầu gia cùng nhìn trở về. Nữ tử kia nói, ngu xuẩn, bọn hắn liền sẽ không thay hình đổi dạng sao? Liễu Như Nhan run giọng nói, bọn hắn thật sự là nhìn trở về cùng Tô Hầu gia. Nữ tử khẳng định gật đầu nói, thiên chân vạn xác. Liễu Như Nhan run lên một lát, đột nhiên lên tiếng như phát điên mà cười. Giống như cười thương thiên dùng loại phương pháp này trêu cợt nàng. Nàng vậy mà đụng phải chính là Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về. Hai người này vậy mà tái hiện giang hồ. Nàng còn trước gây nhìn trở về, lại gây Tô Khinh Hầu. Nếu như nàng biết là hai người bọn hắn, nàng đã sớm núp xa xa. Nếu như không phải nàng che mặt, giờ phút này người khác liền sẽ thấy được nàng vẻ mặt đó, đã vặn vẹo như nổi điên bình thường. Nữ tử rêu rêu nói, ngươi có thể bị bọn hắn hành hung, cũng coi là phúc phận. Liễu Như Nhan kêu lên, ngươi là ai? Ngươi là ai? Nữ tử trầm rãi nói, Tiêu Liên Cẩm. Tiêu Liên Cẩm. Ba chữ này đại biểu giang hồ này bên trong thần bí khó lường nhất người. Thần bí khó lường nhất để cho người ta khó lòng phòng bị người, cũng đã thành kẻ đáng sợ nhất. Năm đó Bắc phủ nghĩ hết biện pháp cũng khó khăn truy tung Tiêu Liên Cẩm mà trừ chi, hiện tại Tiêu Liên Cẩm liền đứng tại Liễu Như Nhan diện trước, Liễu Như Nhan thì không có thể ra sức. Liễu Như Nhan giờ phút này trong lòng như nhét vào một đoàn hoàng liên, so hoàng liên còn khổ. Nàng vào lúc này đụng phải Tiêu Liên Cẩm, là vận khí của nàng, hay là cái bất hạnh của nàng? Liễu Như Nhan tự biết Tiêu Liên Cẩm sẽ không bỏ qua nàng, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, tiên hạ thủ vi cường. Liễu Như Nhan chân sau trên mặt đất một chút hợp lực bật lên, sau đó dùng cái chân kia đá hướng Tiêu Liên Cẩm. Tiêu Liên Cẩm sớm có đề phòng, nàng thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui lại phía bên trái lóe lên tránh đi Liễu Như Nhan một cước kia, sau đó Tiêu Liên Cẩm huy trưởng công hướng Liễu Như Nhan. Liễu Như Nhan giờ phút này chăm chỉ học tập, xương gãy cùng vết thương càng là khoan tim đau nhức. Nhưng là giờ phút này vì mạng sống, nàng cố nén đau đớn ứng phó Tiêu Liên Cẩm công kích. Hai người giao đấu hơn chiều, Liễu Như Nhan nhìn bên trong cơ hội nhất cước phi lên đá vào Tiêu Liên Cẩm trên tay phải. Một cước này Liễu Như Nhan thế nhưng là dùng hết lực lượng, nàng suy nghĩ làm sao cũng phải đem Tiêu Liên Cẩm cái tay này đá nát. Lại không nghĩ tới, Tiêu Liên Cẩm cái tay kia chẳng những không có bị đá nát, ngược lại thừa cơ một phát bắt được nàng mắt cá chân. Tiêu Liên Cẩm năm ngón tay giống như kìm sắt khảm vào Liễu Như Nhan cốt đục bên trong. Đồng thời Tiêu Liên Cẩm tay trái rút ra bên eo nhuyễn kiếm, một đạo hàn quang nhấp nhoáng, kiếm bổ về phía Liễu Như Nhan bắp chân. Liễu Như Nhan giờ phút này chân bị Tiêu Liên Cẩm chế trụ căn bản khó rút về đến. Thế là kiếm quang lóe lên, Liễu Như Nhan bắp chân bị một kiếm cắt đứt. Liễu Như Nhan chân gãy chỗ máu tươi dâng trào, nàng kêu thảm ngã xuống đất. Tiêu Liên Cẩm thì cầm trong tay cái kia cắt đứt chân ném xuống đất. Liễu Như Nhan một bên kêu thảm một bên quát, ngươi cái tay này, ngươi cái tay này là cái gì tay? Tiêu Liên Cẩm giơ cái tay kia nói thế thủ. Liễu Như Nhan thế mới biết, Tiêu Liên Cẩm tay phải là chỉ mượn tay người khác. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên mã tê thanh vang lên. Chỉ gặp bốn phía mấy chục kỵ chạy như bay tới, thành vây quanh chi thế. Người cưỡi ngựa cũng còn giơ bó đuốc. Theo mã cấp buôn, bó đuốc tại trong đêm nhảy vọt chớp động lên. Liễu Như Nhan hướng Tiêu Liên Cẩm khàn giọng hét lên, Tiêu Liên Cẩm, người của ta tới. Nhìn ngươi lần này chạy đi đâu? Tiêu Liên Cẩm trong lòng giật mình. Một lát, mấy chục kỵ lao vùn vụt mà tới. Bọn hắn vẫn như cũ hiện lên vây quanh chi thế, không lưu đứng không. Những người này có 40, 50 người. Bọn hắn đều bảo bọc mặt nạ, mang theo binh khí. Bọn hắn trước ngực đều có ghi lấy một cái thủ chữ. Liễu Như Nhan xem xét không phải người của mình, lập tức mắt trợn tròn. Những người kia nhao nhao xuống ngựa, người cầm đầu kia đi lên trước. Người này chính là Huyết Cửu Minh Chủ. Huyết Cửu Minh Chủ mắt nhìn trên mặt đất chân gãy Liễu Như Nhan, lại đem dừng ánh sáng nhìn về phía Tiêu Liên Cẩm. Huyết Cửu Minh Chủ đạo, ngươi thật sự là Tiêu Liên Cẩm? Tiêu Liên Cẩm kết nắm chặt kiếm, chuẩn bị tùy thời mà chiến. Nàng thật không biết những này trước ngực viết chữ cửu người là những người nào. Tiêu Liên Cẩm nói là, Huyết Cửu Minh Chủ đạo, năm đó chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp truy tung ngươi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác truy tung không đến. Bây giờ lại vô ý đục vào. Ngẫm lại, thật sự là buồn cười. Tiêu Liên Cẩm nghe lời này, con ngươi co bảo. Nói như vậy, những người này là địch. Huyết Cửu Minh Chủ đạo, Tiêu công tử, không cần thần trường, ta nói chính là năm đó. Trước khác nay khác. Ngươi đi đi, đem cái này ma nữ lưu cho chúng ta. Những người này vậy mà không làm khó dễ nàng, Tiêu Liên Cẩm hiếu kỳ nói, các ngươi lại là người nào? Huyết Cửu Minh Chủ đạo, chúng ta là một đám người đáng thương, cũng là một đám lưng đeo huyết hải thâm cửu người. Chúng ta bây giờ còn sống chính là vì báo thù. Về phần thân phận chúng ta, liền không thể nói cho Tiêu công tử. Mặc dù năm đó ta muốn giết Tiêu công tử, nhưng là từ trong lòng tới nói, ta là rất bội phục Tiêu công tử. Ỉn tôi ở xẹt Tiêu công tử, để bất cứ địch nhân nào đều ăn ngủ không yên. Đây là người khác làm không được. Hiện tại ta hy vọng Tiêu công tử hết thảy mạnh khỏe. Nếu Huyết Cửu Minh Chủ không làm khó dễ nàng, Tiêu Liên Cẩm cũng không muốn ở lâu, lo lắng sinh biến. Tiêu Liên Cẩm hướng Huyết Cửu Minh Chủ ôm quyền nói, tạ ơn huynh đài không làm khó dễ ta. Gặp lại. Huyết Cửu Minh Chủ phất vòng vây tránh ra một con đường, Tiêu Liên Cẩm thân hình lướt đi mà đi. Vòng vây lại khép lại. Giờ phút này, Liễu Như Nhan phát hiện trong ánh lửa những người này, cả đám đều dùng cực kỳ ánh mắt cừu hận trừng mắt nàng, phản phất muốn ăn nàng huyết đục bình thường. Huyết Cửu Minh Chủ đi đến Liễu Như Nhan diện trước, ánh mắt của hắn cũng tràn đầy hận. Huyết Cửu Minh Chủ giọng căm hận nói, Liễu Như Nhan, ha ha, lát mình biến hóa thành thiên âm ma nữ. Đáng tiếc, hiện tại ma nữ bản thân bị trọng thương, lại gãy chân, lại khó hại người, chỉ có thể bị người giết. Ta hiện tại thực sự tin tưởng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hiện tại, người báo ứng tới. Liễu Như Nhan nghe lời nói này đã kinh hãi, lại u mê. Nàng kích động kêu lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta có thù sao? Có. Huyết Cửu Minh Chủ hòa những người kia chăm miệng một lời. Liễu Như Nhan cảm giác sắp điên rồi, nàng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Để cho ta chết, cũng phải cái chết rõ ràng đi. Huyết Cửu Minh chủ đạo, tốt, ta để cho ngươi cái chết rõ ràng. Huyết Cửu Minh chủ đưa tay, chậm rãi hướng xuống trích từ mình che mặt mặt nạ. Chương 1607. Nhận ra thân nữ một chương 1607 nhận ra thân nữ một Liễu Như Nhan con mắt nhìn chằm chằm Huyết Cửu Minh chủ hái mặt nạ tay, nàng hiện tại cảm thấy, nàng nhận ra Huyết Cửu này Minh chủ. Theo Huyết Cửu Minh chủ mặt nạ lấy xuống, Liễu Như Nhan suýt nữa kêu lên sợ hãi. Bởi vì cái này Huyết Cửu Minh chủ có một tấm cùng nàng xấu xí gương mặt tương xứng mặt. Huyết Cửu Minh chủ cả khuôn mặt, 9 phần 10 nghiêm trọng vòng biến hình. Mắt mô, mũi của hắn cũng không có, mũi lộng bại lộ ở bên ngoài. Chỉ có má phải không lớn một mảnh làn da hoàn hảo. Khối này làn da rất trắng nõn, đó có thể thấy được gương mặt này chưa nghiêm trọng bóng trước, da thịt rất tốt. Nhưng là hiện tại, khuôn mặt này để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng nàng khuôn mặt một dạng, giống như lệ quỷ. Liễu Như Nhan cả kinh nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi bây giờ bộ dáng quỷ này ta sao có thể nhận ra được? Huyết Cửu Minh chủ cười, cười bi thương, cười bi phẫn. Ha ha, Như Nhan ngươi nói đúng, ta hiện tại quỷ bộ dáng này, ngươi làm sao lại nhận ra được? Tần Định Vương cũng không nhận ra được. Ta toàn thân 8 phần 10 bị nấu mì mắt đều không. Cổ họng của ta cũng bị cháy hỏng. Ai có thể biết, năm đó ta cũng là hậu sinh anh tuấn. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không nhìn xem ta cái tay này? Huyết Cửu Minh chủ tướng tay trái mình mang thủ sáo bằng da lấy xuống. Hắn tay trái đã biến hình và mẹo, vết thương kinh tâm. Đồng thời năm ngón tay đều dính liền tại một chỗ. Liễu Như Nhan cảm giác mình sắp điên rồi, nàng hiện tại nóng lòng muốn biết Huyết Cửu này Minh chủ đến cùng là ai. Nàng kêu lên, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói ngươi là ai. Huyết Cửu Minh chủ đạo, Như Nhan, năm đó ngươi ta cộng sự, mỗi ngày cũng không biết gặp bao nhiêu mà đâu. Năm đó ở Bắc phủ cùng Liễu Như Nhan cộng sự người không biết có bao nhiêu, Liễu Như Nhan nào biết trước mắt cái này đến cùng là ai. Huyết Cửu Minh chủ đạo, vậy ta nhắc nhở ngươi một chút, cha ta năm đó là Bắc phủ tổng quản, hắn đối với Bắc phủ cùng Tần Vương trung thành tuyệt đối, hắn cuối cùng chết tại quỷ trấn. Về sau con ta nhận phụ nghiệp lại đối Tần Vương trung thành tuyệt đối, cũng thành Bắc phủ tổng quản. Liễu Như Nhan lập tức biết Huyết Cửu này Minh chủ là ai, nàng thốt ra kêu lên, ngươi là Công Tôn Trăm Luyện. Huyết Cửu Minh chủ trong ánh mắt hận ý càng đậm, để cho người ta không rét mà run, hắn nói đối với ta là Công Tôn Trăm Luyện. Những minh đệ này năm đó cũng đều là Bắc phủ tinh nhuệ chi sĩ, trung dũng chi sĩ. Không chỉ ta, những minh đệ này cơ bản đều bị bỏng nổ thương. Huyết Cửu Minh chủ vừa mới nói xong, những người kia lần lượt lấy tấm che mặt xuống. Hơn 10 người này cơ hồ không có một tấm hoàn chỉnh mặt, mặt của bọn hắn đều bị bỏng, có bỏng trình độ so Huyết Cửu Minh chủ nghiêm trọng hơn. Nhìn xem cái người, cái này từng tấm hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, giờ khắc này ở nhảy lên trong ánh lửa, như từng tấm ma quỷ khuôn mặt. Đây là một đám báo thù ma quỷ. Liễu Như Nhan như phát điên kêu lên, Trăm Luyện, nguyên lai là ngươi, mà các ngươi đều là Bắc phủ người, chúng ta đều là người một nhà a, các ngươi vậy mà đùng. Huyết Cửu Minh chủ dùng sức quăng Liễu Như Nhan một cái tát, đánh gãy nàng lời nói, cũng đem nàng đánh lỗ mũi máu tươi, ngay cả trên mặt che mặt cũng thiếu chút bay ra. Y miệng, Công Tôn Bách Luyện giận dữ hét, người một nhà, chỉ có ngươi cùng Tần Định Vương tên xuất sinh kia mới là người một nhà, chúng ta đều không phải là, chúng ta biến thành dạng này đều là bài các ngươi ban tạo, các ngươi không chỉ hủy chúng ta, còn hủy người nhà của chúng ta. Mẹ ta, muội muội ta đều bị tạc, ngay cả xương cốt cũng bị mất, còn có cha ta, con của ta, còn có lao bà của ta, nữ nhi của ta cùng mẹ ta, lao bà của ta cùng ta ba cái nhi tử à, về sau ta từ trong phế tích tìm tới bọn hắn mẹ con bốn cái ôm thành một đoàn, bị cháy rồi à, ta không thể tách rời bọn hắn, không thể tách rời à. Những người kia lần lượt phát ra gầm thét thanh âm, có thì đấm ngực dậm chân lên tiếng khóc giống. Những âm thanh này để Liễu Như Nhan sợ hãi run rẩy, nàng run giọng nói, không phải ta, cái này không trách ta, đều là Du Đại Du làm, bởi vì năm đó mặc kệ bạn người chết sống nổ Bắc phủ hành vi đơn giản chính là nhân thần cộng vẫn, cho nên Tần Định Phương cũng không muốn có tội danh này. Hắn dặn dò qua Liễu Như Nhan, liền nói là Du Đại Du làm. An nói bừa bãi, đột nhiên trong đám người một người giận dữ hét, tiện nhân, ngươi có thể nhận ra ta là ai? Người kia đi lên trước, hắn một nửa mặt bị bỏng, một nửa khác mà Liễu Như Nhan cảm thấy quen thuộc. Người kia nói, không nhận ra được sao? Ta chính là Du Đại Du tam tử Du Tiềm. Các ngươi làm xuống cái này phát rồ sự tình, còn vu bẩn cha ta. Cha ta bị tên xuất sinh kia giết, ta là trở về từ coi chết. Liễu Như Nhan lập tức không phản bắt được. Huyết Cửu Minh chủ lại xông Liễu Như Nhan cả giận nói, thiện nhân, không nên cái chảy trái cuối nữa. Chúng ta đã tra rõ, Nam Bắc trận chiến cuối cùng trước, ngươi dẫn người hướng trong phủ các nơi trôn không rõ đồ vật. Sau đó ngươi còn đem người tham dự đều giết. Nhưng là nếu muốn có không biết, trừ phi mình đừng làm. Năm đó Nam Cảnh chuẩn bị tiến công Bắc phủ, ta còn động viên các minh đệ, vì bảo đảm nhà, vì bảo vệ chúng ta thân nhân, nhất định phải huyết chiến đến cùng, đem đến xâm phạm chi địch đánh vượt qua. Chúng ta trung thành tuyệt đối, kết quả đây. Kết quả ngươi cùng xuất sinh kia đã sớm nghĩ kỹ đem hết thể đều hủy. Mấy ngàn các minh đệ tỉ muội, tăng thêm bọn hắn thân nhân, gần bạn người a. Có bị tạc phấn thân phái cốt, còn có nhiều người như vậy tại trong liệt hỏa dãy rủa kêu rên. Các ngươi làm sao hạ thủ được a? Làm sao hạ thủ được a? Tức giận Huyết Cửu Minh chủ trào ở Liễu Như Nhan thân thể mãnh liệt đung đưa, chất vấn. Liễu Như Nhan giờ phút này dù có trăm miệng cũng không biết trả lời thế nào. Huyết Cửu Minh chủ tiếp tục cả giận nói, trời có mắt rồi, còn sống sót mấy trăm huynh đệ. Chúng ta sẽ triệt để phế đi huynh đệ giàn xếp, sau đó chúng ta khổ luyện võ công đồng thời đau khổ truy tra các ngươi hai xuất sinh này. Chúng ta muốn báo thù, chúng ta muốn vì chết đi thân nhân cùng hàng ngàn hàng vạn Bắc phủ người báo thù. Ngươi che mặt là không mặt mũi thấy người sao? ta muốn để ngươi gặp huyết cửu minh chủ kéo xuống Liễu Như Nhan che mặt, nhìn thấy Liễu Như Nhan giản mua xấu xí khuôn mặt, huyết cửu minh chủ đầu tiên là sức sở, sau đó hắn cất tiếng cười to. Các minh đệ mau nhìn, Tần Vương tình nhân, mỹ mạo như hoa Liễu Như Nhan hiện tại là bộ dáng quỷ gì? Ha ha, đây chính là báo ứng a, đám người cũng đều thả ra thông khoái chế giễu. Liễu Như Nhan đột nhiên kêu khóc nói đều là Tần Vương để cho ta làm, đều là hắn huyết cửu minh chủ bưng nàng ra thân thể đứng lên. Hắn dùng để Liễu Như Nhan không rét mà run khẩu khí ra lệnh, đem tiện nhân kia tay chân đều chặt, lỗ tai cắt, lại đem nàng hắn vừa mới nói xong, những cái kia tức giận người tranh nhau chen lấn nhào lên, đao kiếm chạy xuống dòng dòng bổ về phía Liễu Như Nhan. Liễu Như Nhan phát ra để cho người ta dùng mình tiêu thảm. Nàng gặp tàn nhẫn nhất tra tấn, sau đó những này phẫn nộ người lại cho nàng cầm máu, rõ ràng không muốn để cho nàng chết quá nhanh. Cuối cùng Liễu Như Nhan bị trói thành bánh trưng bình thường, kéo tại huyết cửu minh chủ ngựa sau. Huyết cửu minh chủ lại chụp xuống mặt nạ, những cái kia người báo thù cũng đều chụp xuống mặt nạ. Sau đó huyết cửu minh chủ nhảy lên ngựa. Giá. Theo huyết cửu minh phương châm chính ngựa mà chỉ, Liễu Như Nhan bị kéo tại ngựa sau rú thảm không ngừng. Thân thể bị băng lánh mặt đất vẽ máu tươi mơ hồ. Đây cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Đồng thời cũng ứng lời kia, tu luyện huyết ma sách người, khó được kết thúc yên lành. Chương 1608. Nhận ra thân nữ hai chương 1608 nhận ra thân nữ hai huyết cửu minh chủ kéo lấy Liễu Như Nhan tàn khu tại dưới ánh trăng rét lạnh trong vùng quê lao vụt, những đồng bạn kia thì đánh ngựa ở chung quanh hắn lao vụt, trong miệng không ngừng phát ra cho hà giận kích động la lên. Liễu Như Nhan tiếng kêu thảm thiết thì càng ngày càng yếu. Vọt ra 7-8 dặm, huyết cửu minh chủ hòa đồng bạn đụng phải Lâm Ngật. Thê tử lại chạy, Lâm Ngật lo lắng nàng rơi vào Bắc Ma chi thủ, cho nên là trong đêm truy tung tìm kiếm. Huyết cửu minh chủ kiến là Lâm Ngật liền tìm chặt ngựa, hắn những đồng bạn kia cũng đều nhao nhao tìm ngựa. Kéo tại ngựa sau Liễu Như Nhan cũng nhấp nhô hai lần, trong miệng phát ra suy yếu rên thống khổ. Nàng cũng lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Đây cũng là nàng tu luyện huyết ma công thể chất khác hẳn với thường nhân, không phải vậy dạng này cha tấn đã sớm chết. Lâm Ngật nhìn thấy huyết cửu minh chủ ngựa sau kéo lấy một cái bị chặt tứ chi cắt ngũ quan máu thịt bè bét nữ nhân, cũng không biết là Liễu Như Nhan. Chỉ biết nữ nhân này nhất định cùng huyết cửu minh chủ đợi có người thâm cửu đại hận, không phải vậy huyết cửu minh chủ cũng sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tra tấn nàng. Đương nhiên, cái này cùng hắn không quan hệ. Huyết cửu minh chủ đối với Lâm Ngật đạo: "Nam Vương, ta lúc trước đụng phải Tiêu Liên Cầm." Lâm Ngật nghe nghi hoặc, mặc dù huyết cửu minh chủ thật đụng phải Tiêu Liên Cầm, Tiêu Liên Cầm làm sao lại bại lộ thân phận? Tiêu Liên Cầm đáng sợ chỗ chính là thần bí khó lường, nếu như bại lộ chẳng phải là nguy hiểm. Lâm Ngật đạo: "Ngươi nói thế nhưng là thật." Huyết cửu minh chủ đạo: "Không dám lừa gạt Lâm Vương, thiên chân vạn sát. Tiêu công tử muốn giết ma nữ này lộ thân phận ra, ta mới biết được hắn chính là Tiêu công tử." "Ma nữ?" Lâm Ngật lần nữa đưa ánh mắt về phía Liễu Như Nhan. Liễu Như Nhan cũng thanh tỉnh một chút, nàng hướng Lâm Ngật thê lương kêu lên: "Lâm Vương, ta là Liễu Như Nhan. Cầu Lâm Vương giết ta." "Cầu ngươi giết ta à?" Liễu Như Nhan giờ phút này chỉ cầu vừa chết giải thoát Lâm Ngật thật là có chút khó mà tin được, nữ tử này lại là Liễu Như Nhan. Huyết cửu minh chủ đạo: "Lâm Vương, thiện nhân này hại tất cả chúng ta, cũng hại chúng ta thân nhân. Nàng hẳn là có báo này." Nghe hắn lời này, Lâm Ngật giật mình, hắn nói các ngươi hẳn là đều là Bắc phủ người. Huyết cửu minh chủ giờ phút này cũng không che giấu, hắn nói đúng vậy. Lúc trước tiện nhân này cùng Tần Định Phương tên xuất sinh kia hùn muốn dùng thuốc nổ hủy hết thảy. Chúng ta đều là người sống sót. Chúng ta lúc trước đối với xuất sinh kia trung thành tuyệt đối lại đổi lấy hắn vô tình đối đãi. Cho nên chúng ta thể nhất định phải báo huyết hải thâm cửu này. Lâm Ngật mới hiểu được huyết cửu này minh chủ vì sao như vậy hận Tần Định Phương, vì sao tàn nhẫn như vậy tra tấn Liễu Như Nhan. Trong lòng của hắn cũng rất là cảm khái. Những này Bắc phủ trung dụng chi sĩ lúc trước thể chết cũng đi theo Tần Định Vương đối kháng Nam Cảnh. Nếu như bọn hắn lại ôm thành đoàn, bắt đầu hướng cố chủ trả thù, Nam Bắc chi tranh cuối cùng lấy Tần Định Vương kết cục thảm bại, không phải những này Bắc phủ những cao thủ bất trung bất dũng, mà là Tần Định Vương làm nhiều chuyện bất nghĩa kết quả. Mà hắn chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ một cái nào Nam Cảnh cao thủ. Hắn thắng được Nam Cảnh liên minh tất cả mọi người kính yêu, cho nên hắn cuối cùng thắng được thắng lợi. Mà lúc trước Tần Định Vương không phân địch ta dùng táng tận thiên lương thủ đoạn hủy diệt hết thảy, cũng tạo thành Nam Cảnh thương vong thảm trọng. Điều này cũng làm cho Lâm Ngật mỗi lần nghĩ đến liền đau lòng cực kỳ, cho nên hắn cũng hận không thể đem Tần Định Vương chém thành muôn mảnh. Hiện tại hắn biết được là Liễu Như Nhan hùn vốn Tần Định Vương phạm vào tội lớn ngập trời, Lâm Ngật trong lòng hận ý đồ thăng. Hắn đối với kêu thảm cầu xin hắn Liễu Như Nhan nói: "Liễu Như Nhan, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nhận hết tra tấn mà chết, là ngươi hẳn là có báo này." Kế tiếp chính là Tần Định Vương. Huyết Cửu Minh chủ đạo: "Đây cũng là nàng bị thương nặng mới cho chúng ta cơ hội. Không phải vậy chúng ta cũng khó báo thù này. Chúng ta sẽ đem tiện nhân này thi thể đưa cho Tần Định Vương, để tên xúc sinh kia ngủ không yên. Cũng hy vọng Lâm Vương sớm ngày giết xuất sinh kia, đến lúc đó đem thi thể lưu cho chúng ta." Lâm Ngật hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Tần Định Phương gặp Liễu Như Nhan đã không thành hình người thi thể sẽ là biểu tình gì cùng tâm tình. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy thông khoái. Lâm Ngật đạo: "Vậy các ngươi có hắn tin tức liền nghĩ cách cho ta biết." Huyết Cửu Minh chủ đạo: "Nhất định." Sau đó Lâm Ngật lại hỏi Huyết Cửu Minh chủ Tiêu Liên Cầm đi phương hướng, liền hướng cái kia phương tìm kiếm. Huyết Cửu Minh chủ thì tiếp tục kéo lấy hấp hối Liễu Như Nhan tại các đồng bạn hưng phấn kêu gọi lấy hướng phía trước chạy đi. Lâm Ngật thì không biết, thê tử của mình bây giờ bị nhạc phụ cùng nhị gia gia bắt bóc. Tô Kinh Hầu cùng nhìn trở về mang theo Tiêu Minh Châu lại nặng tìm một nơi cư trú. Không nghĩ tới lại bị một cái Bắc Ma làm mang trăm người truy tung đến. Cái này Bắc Ma làm đương nhiên không biết đi theo Tiêu Minh Châu hai người kia là ai. Hắn còn vì chính mình có thể truy tung đến Tiêu Minh Châu mừng rỡ như điên, lần này có thể lập công lớn. Nhưng là kết quả lại là, Tiêu Minh Châu lông tóc không tổn hao gì. cái kia ma sứ bị Tô Khinh Hầu đánh tàn phế, cái kia trên dưới 100 người phần lớn không phải là bị hai người đánh cho tàn phế chính là điểm huyệt động đậy không được, chỉ có số ít người kinh hoàng chạy trốn. Đây cũng là Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về hiện tại không giết người, không phải vậy liền phải thây ngã khắp nơi trên đất. Tiêu Minh Châu phi thường vui vẻ, mặc dù bị hai cái này quái nhân bắt cóc, lại như là mang theo hai cái đỉnh tiêm hộ vệ, cũng lại không nguy hiểm, cho nên Tiêu Minh Châu cũng tận nó có khả năng dỗ dành hai người vui vẻ. Mất trí nhớ Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về bị Tiêu Minh Châu dỗ dành rất là cao hứng. Hôm sau hừng đông, ba người tiếp tục lên đường. Tiêu Minh Châu nói là mang hai người đi tìm nha đầu, nhưng thật ra là mang theo hai người hướng nhà Phương hướng đi. Hai người cũng liền đi theo Tiêu Minh Châu đi. Cái này không phải bọn hắn bắt cóc Tiêu Minh Châu, đơn giản chính là nhí nha nhí nhảnh Tiêu Minh Châu dỗ dành hai người khi bảo tiêu, mà lại là võ công cái thế bảo tiêu. Có bọn hắn đi theo, Tiêu Minh Châu không có sợ hãi. Hiện tại vô luận là Bắc Ma hay là Thiết Diện Thần Quân hay là cái gì ma nàng đều không còn e sợ. Nàng thậm chí hy vọng Bắc Ma có thể tìm tới chính mình, sau đó để cho mình hai cái này bảo tiêu hảo hảo giáo huấn Bắc Ma một trận. Tối hôm qua Tiêu Minh Châu đem mặt mình dùng bùn đất bôi bỏ ra, hiện tại ban ngày, nhìn trở về liền để nàng đem mặt tắm. Nhìn trở về hét lên, ngươi nói ngươi xấu, lão tử muốn nhìn ngươi xấu đến mức nào. Nếu như ngươi cùng cái kia ma nữ một dạng dọa người, lão tử liền đánh gãy chân của ngươi. Dù sao có hai cái này kỳ nhân bảo vệ mình, Tiêu Minh Châu cũng không sợ lại bị người sai lầm dẫn tới phiền phức, nàng liền đem mặt mình lau sạch sẽ, lộ ra nàng dung nhan xinh đẹp. Nhìn trở về thấy được nàng chân dung lập tức kêu lên, a nha, con khỉ mau nhìn, nha đầu này là mỹ nhân a ha ha, nàng nói mình xấu, nguyên lai là cái đại mỹ nhân. Cái kia ma nữ nói mình là đại mỹ nhân, nguyên lai so quỷ đô xấu. Về sau chúng ta liền nhìn nói mình xinh xấu. Tiêu Minh Châu cười nói, ta đẹp đi. Nhìn trở về con mắt tỏa ánh sáng nước bọt chảy nhỏ nói mỹ mỹ đẹp. Nhất là cười lên, con mắt cong cong như trăng mà răng a. Tô Khinh Hầu giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh một đoạn cây khô bên trên, chính một bộ xuất thần bộ dáng nghĩ đến sự tình. Hắn liều mạng muốn, rốt cục lại nghĩ tới nữ nhi. Năm đó hắn hoàn toàn mất trí nhớ sau, chính là quên tất cả, nhưng lại từ đầu đến cuối nhớ kỹ nữ nhi. Bây giờ muốn lên nữ nhi khuôn mặt hiện lên ở trong đầu hắn. Nữ nhi có ngọt ngào dung nhan, cười lên con mắt mị mị như là con cong vành trăng huyết. Tô Khinh Hầu trên mặt không khỏi hiện ra ấm áp dáng tươi cười. Nhìn trở về gặp Tô Khinh Hầu không có phản ứng, liền lại hướng hắn kêu lên, con khỉ ngươi lại muốn chuyện sao? Mau đến xem a, đó là cái mỹ nhân. Ngươi nói ta nếu là cưới mỹ nhân này làm vợ, có thể hay không trở thành một đoạn lưu danh tiên cổ giai thoại a? Tô Khinh Hầu suy nghĩ bị hắn đánh gây rất là tức giận, Tô Khinh Hầu nhân tiện nói, ta ngược lại muốn xem, nàng có bao nhiêu đẹp, chẳng lẽ còn có thể đẹp qua nữ nhi của ta sao? Tô Khinh Hầu thân hình trong nháy mắt hiện lên đến, hắn nhìn thấy Tiêu Minh Châu dung nhan ngây ngẩn cả người. Chương 1609. Nhận ra thân nữ ba chương 1609 nhận ra thân nữ ba nhìn trở về gặp Tô Khinh Hầu sức sở, trên đầu mang cái kia đỉnh đầu hổ mũ cũng hưng phấn dạo dựng. Nhìn trở về ha ha cười nói, đẹp đi. Con khỉ cũng bị mê hoặc. Bất quá ngươi cũng không thể giành với ta mỹ nhân này. Là ta trước thấy được nàng. Cũng là nàng chủ động nhào vào ta trong ngực, rõ ràng là coi trọng ta. Mà lại ta giống như ở đâu gặp qua nàng, rất là quen thuộc. Có lẽ chính là kiếp trước đi. Kiếp trước duyên chúng ta kiếp này tục nhìn trở về hưng phấn mà liễu lo không ngừng, Tô Khinh Hầu như không nghe được một dạng, hắn vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Minh Châu. Hắn cặp kia mê mang con mắt cũng bắt đầu rạng rỡ phát sáng. Trước mắt cô nương, cùng nữ nhi của hắn giống nhau như lúc ga giờ phút này Tô Khinh Hầu cách Tiêu Minh Châu có một chồng khoảng cách, đông dừng, Tô Khinh Hầu hướng nàng giang hai cánh tay. Tiêu Minh Châu lập tức cảm giác một cỗ khó mà kháng cự lực lượng đập vào mặt. Sau đó nàng bị hút như phi bình thường đầu nhập Tô Khinh Hầu trong lồng ngực. Tô Khinh Hầu chăm chú đưa nàng ôm lấy kinh hỉ nói, nữ nhi, ngươi là nữ nhi của ta. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi có biết cha tìm ngươi tìm thật đáng? Tiêu Minh Châu muốn tránh thoát, nhưng là sao có thể dậy đến mở Tô Khinh Hầu ôm ấp. Tiêu Minh Châu cũng trong nháy mắt minh bạch, Tô Khinh Hầu là đưa nàng nhận thành cầm nhi. Tiêu Minh Châu thật sự là dở khóc dở cười. Thiết Diện Ma Quân khi nàng tổ tử, Nam Cảnh Vương khi nàng lão bà, quái nhân này hiện tại lại làm nàng là nữ nhi. Tô Khinh Hầu ôm Tiêu Minh Châu thì càng phát ra kích động. Hắn ôm Tiêu Minh Châu không ngừng hô hào nữ nhi. Sau đó hắn lại ngửa mặt cất tiếng cười to. Tiêu Minh Châu lộ ra rất bất an, lo lắng hắn không kiềm chế được nỗi lòng bên dưới bị thương chính mình. Tiêu Minh Châu nhân tiện nói, con khỉ thúc ngươi tỉnh táo chút ta. Ngươi có thể làm ta là con gái của ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể tổn thương ta à? Tô Khinh Hầu ôm lấy Tiêu Minh Châu hô nữ nhi, nhìn trở về không vui. Suy nghĩ mỹ nhân này nếu là thành huynh đệ nữ nhi, chính mình chẳng phải không có khả năng động ý đồ không chính đáng sao? Thế là hắn tới ý đồ tách ra Tô Khinh Hầu cùng Tiêu Minh Châu. Nhìn trở về trong miệng còn nói, con khỉ a ngươi nhận là người. Thiên hạ dáng dấp giống nhau như lúc nhiều người đâu. Nhanh buông nàng ra Tô Khinh Hầu lại hướng nhìn trở về liền đá ra một cước. Một cước bảy ảnh, bay về phía nhìn trở về. Nhìn trở về tranh thủ thời gian thân hình chớp động trốn tránh. Hắn tức giận đến kêu ầm lên, con khỉ, ta thế nhưng là huynh đệ ngươi, ngươi vậy mà bên dưới dùng bảy cái chân đá ta, mẹ nó, vị huynh đệ này còn có thể làm được thành sao? Tô Khinh Hầu nói ai cũng không có khả năng đụng đến ta nữa nhi, chính là huynh đệ cũng không được. Nhìn trở về đem những cái kia cước ảnh đều tránh ra thở phì phò nói, lao tử lại không làm thương hại nàng, lao tử là sợ ngươi dưới sự kích động vừa dùng lực đưa nàng ôm nát, lao tử đều chịu không được ngươi như thế ôm, nàng nũng nịu càng chịu không được ngươi như thế ôm. Giờ phút này Tiêu Minh Châu hoàn toàn chính xác bị Tô Khinh Hầu so cánh tay siết chặt có toàn thân đều đau, hô hấp đều cảm giác khó khăn. Tô Khinh Hầu tỉnh ngộ ra, hắn nói vậy ta vuốt ve tùng một chút. Tô Khinh Hầu liền nhẹ nhàng ôm Tiêu Minh Châu. Tô Khinh Hầu võ công Tiêu Minh Châu cũng đã thấy rồi. Tiêu Minh Châu giờ phút này cũng không dám nói mình không phải nữ nhi của hắn, sợ kích thích Tô Khinh Hầu sinh xảy ra chuyện đến. Hiện tại chỉ có thể là trấn an lừa gạt. Tiêu Minh Châu con mắt một chen, lập tức hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Nàng ngạnh tiếng nói, ngươi thật sự là cha ta sao? Tô Khinh Hầu gật đầu nói, đúng đúng đúng, đương nhiên là. Ngươi không tin hỏi bạn giới. Nhìn trở về đánh lấy ha ha nói cái này, có thể là, cũng có thể là không phải. Bất quá lại như là Tô Khinh Hầu hướng nhìn trở về hờn tiếng nói, đến cùng phải hay không? Nhìn trở về nói là. Tô Khinh Hầu liền hài lòng cười. Tiêu Minh Châu nhìn xem Tô Khinh Hầu trong mắt cái kia tràn ngập kinh hỉ lại bao hàm ôn nhu và mang, trong lòng dâng lên khó mà nói rõ cảm xúc. Nàng giờ phút này cái nào nhẫn tâm nói không phải nữ nhi của hắn. Tiêu Minh Châu cũng sinh ra nghi ngờ. Nhiều người như vậy đưa nàng nhận thành Cẩm Nhi mà lại đều không phải là nhân vật bình thường, sẽ không dễ dàng nhận lầm. Điều này nói rõ nàng cùng Cẩm Nhi không một chút khác nhau. Nhưng là nàng có cha mẹ của mình, chính mình quá khứ, nàng thế nào lại là Cẩm Nhi? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì điều bí ẩn? Bất quá vô luận có ẩn tình gì, nàng cũng nan giải mở. Chỉ có cha mẹ nàng có thể giải khai. Tiêu Minh Châu liền đối với Tô Khinh Hầu nói cha, nữ nhi có thể gặp lại ngươi cũng vui vẻ lê bớm. Dạng này, ngươi bồi nữ nhi đi Nam Lâm kiếm phủ một chuyến. Có một số việc nữ nhi đến rõ ràng. Tô Khinh Hầu nâng lên một bàn tay, hắn tràn ngập chịu mến vuốt ve nữ nhi phát nói ngươi yên tâm, ngươi đi đâu vậy cha đều sẽ đi theo ngươi. Có cha tại, không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Vì ngươi, cha chính là buông tha tính mệnh cũng cam tâm tình nguyện. Nghe Tô Khinh Hầu lời này, Tiêu Minh Châu trong lòng càng là cảm động toàn bộ tâm đều bị hòa tan bình thường. Nàng giờ phút này ngược lại thật sự là hy vọng chính mình là nữ nhi của hắn. Tiêu Minh Châu trong lòng nóng lên, nước mắt lại chảy xuống. Lần này chảy xuống nước mắt là tùy tâm mà phát. Nhìn trở về lại tới nói hai người các ngươi cứ như vậy ôm không trả về tiếp tục đi đường a, chúng ta tại đến cùng hẳn là đi nơi nào a? Tô Khinh Hầu nói nữ nhi của ta đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nhìn trở về nói vậy ngươi đi chỗ nào, ta liền đi nơi đó. Tiêu Minh Châu lau một thanh nước mắt, nàng cười, cười con mắt như nguyệt nha mà. Tiêu Minh Châu nói vậy chúng ta đi. Thế là ba người riêng phần mình mang theo vui sướng tâm tình kích động tiếp tục hành trình. Tô Khinh Hầu nhận nữ nhi, tiếp xuống hành trình, hắn đối với Tiêu Minh Châu thật đúng là mọi loại yêu thương. Nhìn trở về mặc dù cũng mất đi quá nhiều ký ức, mà lại đầu óc hỗn loạn, nhưng là thấy tình hình này, hắn đối với Tiêu Minh Châu cũng lại không nửa điểm ý nghĩ xấu. Bởi vì con khỉ là hắn huynh đệ tốt nhất, Tiêu Minh Châu là con khỉ nữ nhi, vậy cũng như cùng hắn nữ nhi bình thường. Nhìn trở về cũng đối Tiêu Minh Châu che chở chăm bề. Tiêu Minh Châu mặc dù có hai đại cao thủ này bảo hộ, nhưng là một đường cũng không yên ổn. Đó chính là ma đạo những người kia, bọn hắn nhận được Tần Định Phương ma làm cho, liền bắt đầu truy tung Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu. Những này người trong ma đạo mặc dù là Tần Định Phương hiệu lực, nhưng là cơ bản đều là từng người tự chiến. Có chút ma đầu ở giữa đều không gặp nhau, cũng chưa thấy qua mặt. Tất cả Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về võ công đáng sợ, cũng không phải là tất cả mọi người biết. Có chút tìm được Tiêu Minh Châu bây giờ không cùng Nam Cảnh Vương cùng một chỗ, lần bạn nàng chỉ có một cái bị điên lão già hòm hẹm còn có một cái tiên sinh dạy học, những này người trong ma đạo đều mừng rỡ như điên, coi là cơ hội tới. Bọn hắn sợ Nam Cảnh Vương, đối với một cái lão già hòm hẹm cùng tiên sinh dạy học đương nhiên không sợ. Ma chủ hứa hẹn, giết Nam Cảnh Vương nhường ra ma chủ vị trí thưởng hai tòa bảo tàng, bắt được Tiêu Minh Châu thưởng một tòa bảo tàng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là to lớn dụ hoặc. Cho nên tiếp xuống hành trình, Tiêu Minh Châu ba người lọt vào ma đạo ba lần phục kích. Nhưng là kết quả lại làm cho ma đạo những người kia sắp nổi điên. Cái này bốn lần phục sát, ma đạo bên trong cộng lại tổng cộng có hơn 400 người tham dự. Kết quả có chừng 200 người bị Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về đánh gãy gân cốt, chừng 100 người bị điểm huyệt đạo, còn lại đều dọa đến chạy trốn. Lần này, Tiêu Minh Châu bên người có hai cái võ công kỳ cao người tin tức tại ma đạo bên trong truyền ra. Các loại thất bại tin tức không ngừng truyền cho ma chủ Tần Định Vương. Tần Định Vương cũng được biết Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu tách ra. Cái này khiến Tần Định Vương cũng thật cao hứng. Dạng này liền có thể lại càng dễ bắt được Tiêu Minh Châu. Chỉ cần bắt được Tiêu Minh Châu, đây cũng là mang ý nghĩa hắn thắng. Kết quả lần lượt truyền đến tin tức để hắn chấn kinh ba phần. Chương 1610. Chí thân trùng phùng một chương 1610 chí thân trùng phùng một Tần Định Vương nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Minh Châu bên người làm sao thêm ra hai cái võ công kỳ cao bảo tiêu đến, mà lại hai người kia còn trách dị kỳ. Không giết người, chỉ là đem người đả thương hoặc điểm huyệt, đây quả thực để hắn khó có thể lý giải được. Tần Định Vương thậm chí hoài nghi ma đạo những người này căn bản chưa truy tung đến Tiêu Minh Châu. Những người này là sợ hắn trách tội cho nên kết hợp lại lừa hắn. Tần Định Vương liền đem một cái phục kích qua Tiêu Minh Châu ba người ma sứ đưa tới. Hắn muốn đích thân hỏi một chút. Cái kia ma sứ mình đầy thương tích, một đầu cánh tay bị đánh nát, mặt bị đánh thay đổi hình, một cái chân cũng gây mất, xương sườn cũng gây mất vài gốc. Hắn dẫn theo mấy người tới đến Tần Định Vương tạm thời nơi cư trú phương. Hắn là bị mấy tên thủ hạ dùng đơn đỡ nhất tới. Tần Định Vương theo dõi hắn con mắt, chỉ cần cái này ma sứ dám nói láo, liền chạy không thoát ánh mắt hắn. Tần Định Vương dùng để cho người ta bất an thanh âm nói, các ngươi trố báo thế nhưng là sự thật. Nếu như dám gạt ta, ta liền đem các ngươi ra lột cho dã thú ăn. Cái kia ma sứ cả kinh từ đơn trên kệ lăn xuống, sau đó leo đến Tần Định Vương dưới chân nói Tần Vương, đây đều là thật. Tiêu Minh Châu bên người hai người kia võ công phi thường đáng sợ, nhất là cái kia tiên sinh dạy học võ công thi triển ra thật sự là in phật ở xét để cho người ta khó lòng phòng bị. Ta miễn cưỡng ngăn cản hắn hơn 20 chiêu, liền bị đánh thành dạng này. Nếu như không phải hắn không giết người, ta liền xong rồi. Tần Định Vương nghe chấn động, cái này ma sứ võ công hắn rõ ràng không tính yếu. tại ma đạo bên trong cũng là có danh nhân vật. Chính là hắn muốn giết cái này ma sứ, cũng phải 2-30 chiêu. Cái kia tiên sinh dạy học vậy mà hơn 20 chiêu liền đem cái này ma sứ đánh thành dạng này. Cái kia hổ đại tiên cùng tiên sinh dạy học đến cùng lai lịch gì? Hai người này lại là từ đâu xuất hiện? Tần Định Vương trong mắt hồng quang chớp động nói cho ta nói rõ chi tiết. Bọn hắn bao lớn tuổi tác, bộ dạng dài ngắn thế nào? Cái kia ma sứ hồi ức một chút, đem hai người tuổi tác cùng tướng mạo đặc biệt chứng đều nói cho Tần Định Vương. Căn cứ cái này ma sứ miêu tả, hai người kia đối với Tần Định Vương tới nói, hoàn toàn là xa lạ. Đừng nói gặp, chưa từng nghe thấy. Tần Định Vương lại nói vậy bọn hắn dùng công phu gì? Cái kia ma sứ vẻ mặt đau khổ nói, bọn hắn dùng võ công gì, thuộc hạ thật nhìn không ra. Bất quá tiên sinh dạy học kia, phản phất sẽ cho phép nhiều võ công, không ngừng biến hóa. Trở nên để cho ta hoa mắt liệu loạn tâm kinh lạnh mình. Ta mỗi ra một chiêu, hắn đều có thể trong nháy mắt sử xuất thỏa đáng nhất chiêu số từ cho ứng phó. Nghe đến đó Tần Định Vương trong lòng đại chấn. Từ ma sứ miêu tả võ công tới nói, như năm đó Tô Khinh Hầu a. Tô Khinh Hầu mặc dù sáng tạo vạn tượng thần kiếm quyết nhưng là bình thường rất ít khi dùng. Bình thường đối địch đều là bách gia công phu hạ bút thành văn. Nhưng là Tô Khinh Hầu lại là giết người. Không chỉ giết người, mà lại không biết từng giết bao nhiêu người đâu. Cái này tiên sinh dạy học lại không giết người, rất không có khả năng là Tô Khinh Hầu. Nhưng là trừ Tô Khinh Hầu, thiên hạ ai còn có thể đem bách gia công phu ứng vận tự nhiên mà lại đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới đâu? Chẳng lẽ thiên hạ còn có dạng này hiếm thấy dị loại? Tần Định Vương lập tức mê hoặc, thật là làm cho hắn khó mà phán đoán. Song việc cái kia ma sứ lại nói cái kia Tiêu Minh Châu hiện tại thật sự là không có sợ hãi. Hai người kia đánh chúng ta thời điểm, nàng ở bên cạnh cười xem náo nhiệt, rất là vui vẻ. Nàng còn nói để cho ta mang hộ nói cho ma chủ, nếu như ma chủ có bản lĩnh liền tự mình tìm nàng. Nàng hiện tại không sợ ngươi. Tần Định Vương nghe trong lòng càng là tức giận. Tần Định Vương để cái kia ma sứ về trước đi dưỡng thương. Sau đó Tần Định Vương hạ lệnh, tạm thời đình chỉ truy sát Tiêu Minh Châu. Chỉ cần tiếp cận các nàng. Tần Định Vương chuẩn bị đem sự tình tra ra. Đột nhiên xuất hiện tại hai cái đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ Tiêu Minh Châu. Tiêu Minh Châu còn khiêu khích hắn, sự tình không đơn giản. Có lẽ là bấy dập cũng chưa biết chừng. Cái kia ma sứ sau khi đi, có người đến báo chặn giết Lâm Ngật tin tức. Chặn giết Lâm Ngật tin tức càng là hỏng bét, nhưng lại tại Tần Định Vương trong dự liệu. Mấy ngày nay, người trong ma đạo tại để cho người ta điên cuồng dưới trọng thưởng coi như ra sức. Trước trước sau sau mấy lần chặn giết Lâm Ngật, kết quả đều bị Lâm Ngật giết hồn phi phách tán. Có thể nói tổn thất rất lớn. Bất quá tổn thất lại lớn, Tần Định Vương cũng không quan trọng. Năm đó hắn ngay cả Bắc phủ những cái kia trung dũng chi sĩ đều có thể vô tình vứt bỏ, chớ nói chi là những này hám lợi người trong ma đạo. Chặn giết Lâm Ngật không có khả năng ngừng, bởi vì hắn hiện tại làm hết thảy chính là vì giết Lâm Ngật. Chính là giết không được Lâm Ngật, cũng muốn để Lâm Ngật thời khắc ở vào nguy hiểm cho bên trong, để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Mà lại Ngô Tất cũng bắt đầu dẫn người đối phó Lâm Ngật. Ngô Tất chủ nhân thế nhưng là thông thiên nhân vật. Tần Định Vương cảm thấy phía sau có cái này thông thiên nhân vật tương trợ, lần này hắn nhất định có thể giết Lâm Ngật. Đương nhiên, cũng không có khả năng tùy tiện liền giết được Lâm Ngật, đến phí chắc trở. Bất quá vô luận phí bao nhiêu chắc trở, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, Tần Định Vương thể giết Lâm Ngật. Tần Định Vương bây giờ chờ Liễu Như Nhan tin tức. Liễu Như Nhan là Tần Định Vương hiện tại tín nhiệm nhất đáng tin giúp đỡ. Hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng cùng Liễu Như Nhan thương nghị, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có Liễu Như Nhan tin tức. Lúc này có một tên thủ hạ tiến đến bẩm báo đạo, ma chủ, có người đưa tới một cái dương. Nói trong dương có lễ vật, là hiếu kính ma chủ. Tần Định Vương nói người nào đưa tới? Tên thủ hạ kia nói là hai cái nông hán nhất tới, nói có nhân hoa tiền thuê bọn hắn đưa tới. Cái dương trước đưa đến Phong Ma Làm nơi đó, Phong Ma Làm cũng không dám tự tiện mở ra, liền phái người đưa đến nơi này tới. Tần Định Vương nói mang tới đến, thế là tên thủ hạ kia ra ngoài, rất nhanh hắn mang người dơ lên cái dương kia tiến đến. Nắp hòm dùng hơn 20 đạo đinh sắt đinh lấy. Tần Định Vương xuất thủ tại trên cái dương gỗ, những cái kia đinh sắt đều từ một trung bay ra, rơi trên mặt đất. Sau đó Tần Định Vương đem nắp hòm nhấc lên. Trong dương lễ vật còn cần tơ lụa bao vây lấy. Xem ra lễ vật này có giá trị không nhỏ, mà lại lễ vật này thể tích còn không nhỏ, cũng không biết là cái gì. Tần Định Vương nhiều có hứng thú đem bao vây lấy lễ vật tơ lụa giải khai, nhưng là cái này lễ vật để hắn quá sợ hãi. Cái này lễ vật đúng là một bộ trải rộng vết thương tàn thi, mà lại là một đoạn nữ tử tàn thi. Tứ chi bị chặt rơi, cái mũi lô thai bị cắt, nhưng là nữ tử xấu xí gương mặt hắn hay là nhận ra. Liễu Như Nhan. Bởi vì thời tiết lạnh, Liễu Như Nhan tàn thi giờ phút này thành thịt đông bình thường. Liễu Như Nhan hai mắt còn mở to. Nàng đương nhiên là chết không nhắm mắt. Tần Định Vương cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nàng lâm thời trước gặp dạng gì tra tấn. Hai tên thủ hạ kia nhìn thấy cái này khủng bố thi thể đều kinh ngạc nhảy một cái. Trên thi thể còn có một phần tin, Tần Định Vương cầm lấy. Trong thư nói năm mới lại tức, đưa Tần Vương số cân thịt tăng kết. Chiên rán hầm xào, đảm nhiệm Tần Vương hưởng dụng. Ký tên hai chữ, dùng máu tươi biết, huyết ỉu. Giờ phút này, bởi vì mang theo ngân diện không nhìn thấy Tần Định Vương gương mặt, nhưng là Tần Định Vương cặp kia đỏ mắt đáng sợ để cho người ta khó mà hình dung. Hắn bỗng dưng kêu lên một tiếng giận dữ, hai tay tả hữu giơ ra, đem hai tên thủ hạ kia hút tới. Sau đó đem bọn hắn đầu đập nát tiết nội tâm phẫn nộ. Hai tên thủ hạ kia ngã xuống đất, Tần Định Vương lại ngửa mặt phát ra đáng sợ như ma quỷ tiếng giống. Tần Định Vương thật không nghĩ tới Liễu Như Nhan sẽ chết, mà lại chết thảm như vậy. Cái này đã để hắn chấn kinh, cũng là đối với hắn trầm trọng đả kích. Liễu Như Nhan chết, Tần Định Vương cũng đã mất đi cái cuối cùng có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Chương 1611, Chí thân trùng phùng 2 chương 1611 chí thân trùng phùng 2 Liễu Như Nhan chết thảm mặc dù cho Tần Định Phương trầm trọng đả kích, cũng làm cho Tần Định Phương lòng sinh bất an, nhưng là cũng tương tự khơi dậy Tần Định Phương phẫn nộ. Tần Định Phương muốn diệt huyết cứu minh, đã là Liễu Như Nhan báo thủ, cũng trừ bỏ tai họa ngầm này. Nhưng là hắn lại thật không biết cái này huyết cứu minh đến tột cùng là lai lịch gì. Tần Định Phương tự biết hiện tại mời chào những này người trong ma đạo luận chỉnh thể lực lượng cùng năng lực làm việc cùng có thể cùng lúc trước Bắc phủ so. Tần Định Phương cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể điều tra rõ cái này huyết cứu minh. Tần Định Vương nghĩ thầm cái này huyết cửu minh tám thành cùng Lâm Ngật có quan hệ, có lẽ chính là Lâm Ngật tái hiện giang hồ thành lập tổ chức mới, chỉ vì đối kháng hắn. Tần Định Vương nghĩ đến Ngô Tất, nếu Ngô Tất chủ nhân năng lực thông thiên, sao không để bọn hắn thay truy tra bên dưới huyết cửu này mình? Tần Định Vương liền liên hệ Ngô Tất, hai người ước tại một chỗ yên lặng địa phương gặp mặt. Tần Định Vương đem Liễu Như Nhan bị huyết cửu minh tàn sát sự tình nói cho Ngô Tất. Ngô Tất đạo, ma chủ gây một đại tướng, ra thâm biểu đồng tình. Huyết cửu này minh đích thật là phiền phức. Ở mảnh này đống có khu phục sát Lâm Ngật sau khi thất bại, Song Thương Thiên Lang trở về bẩm báo ta, nói là bọn hắn lúc đầu có cơ hội, nhưng là về sau mấy trăm chiếc ngực theo lên huyết hồng thủ chữ người xuất hiện, những người này chỉnh thể không kém, mà lại đối với ma chủ người càng là tràn ngập cứu hận, cho nên đều rất anh dũng không gì sánh được. Song Thương Thiên Lang cùng mạnh ma khiến cho bọn hắn cũng bởi vậy thất bại thảm hại. Chuyện này thủ hạ đã bẩm báo Tần Định Vương, cũng làm cho hắn rất nổi nóng. Tần Định Vương còn muốn lấy trước đối phó Lâm Ngật, ngày sau lại cùng huyết cửu minh tính sổ sách. Bây giờ huyết cửu minh tàn phế Liễu Như Nhan, hắn lại không có thể bỏ mặc. Tần Định Vương đỏ mắt nộ diễm lấp lóe, hắn nói các ngươi không phải bản sự rất lớn sao? Điều tra rõ bọn hắn, nhất định tra cho ta rõ ràng bọn hắn. Ngô Tất đạo, ngươi yên tâm đi, việc này liền giao cho chúng ta. Bất quá chúng ta trước sau mấy lần ám toán phục kích Lâm Ngật đều thất bại, chủ nhân nhà ta rất tức giận, đã trách cứ ta. Bất quá cái này Lâm Ngật thật không tầm thường, nhiều lần phục sát thất bại, ta thiết lập ván cục trong khách sạn độc chết hắn, mà lại độc kia hay là ta mời cao nhân vối. Kết quả Mị Nhi phỉ nói Lâm Ngật uống rượu độc như uống nước, cuối cùng trừ nàng may mắn chạy trốn đều chết tại Lâm Ngật thủ hạ. Ma chủ, ta hiện tại cũng sầu muộn á, ta nhanh kỹ cùng. Ngươi nói như thế nào mới có thể đem Lâm Ngật giết? Theo ta được biết, ngươi cùng Lâm Ngật từ nhỏ đầu đến lớn, ngươi hẳn là người hiểu rõ hắn nhất. Cho nên giết Lâm sự tình, còn phải dựa vào ma chủ. Tần Định Vương nói ta đích xác hiểu rõ vô cùng Lâm Ngật. Cho nên ta mới biết được, muốn giết hắn có bao nhiêu khó. Ngươi trở về bẩm báo chủ nhân các ngươi. Việc này gấp không được. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi trước tranh thủ thời gian điều tra rõ cửu minh sự tình. Tốt, sau đó Ngô Tất lại nói còn có một việc. Chính là triều đình gần nhất cùng Tây vực luôn hòa đàm. Tây vực Lăng Vương sẽ đại biểu nó vương tộc đến Trung Nguyên. Nghe nói ma chủ cùng Lăng Vương năm đó là bằng hữu, ma chủ còn trợ Lăng Vương công qua Phượng Tường. Lăng Vương dưới trướng có thể có mấy cái nhân vật lợi hại. Nếu như ma chủ có thể xin mời Lăng Vương hỗ trợ, ba bên chúng ta hợp tác, Lâm Ngật như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Tin tức này để Tần Định Phương thật bất ngờ, hắn nói Tây vực cùng Trung Nguyên như nước với lửa, làm sao hiện tại lại muốn cùng nói chuyện. Nô Tất Tiếu đạo, ma chủ ngươi cái này không hiểu. Quốc gia ở giữa, không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Mãi mãi cũng là lợi ích thứ nhất. Hiện tại triều ta cùng Tây vực vì lợi ích lại hòa hảo, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Có lẽ tốt hơn đoạn này ngày nào lại đánh nhau đâu. Tần Định Vương từ chối cho ý kiến gật gật đầu, sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Ngô Tất Đạo, ngươi là người của triều đình. Ngô Tất Đạo, ma chủ vì sao nói như vậy? Tần Định Vương nói Tây vực cùng Trung Nguyên hòa hảo, việc này ta căn bản không có nghe nói. Giang hồ cùng dân gian cũng không có bất kỳ nghe đồn, cho nên nói việc này còn chưa truyền ra. Nhưng là ngươi lại sớm biết, mà lại ngươi còn biết Lăng Vương thủ hạ có mấy cái nhân vật lợi hại. Cái này ngay cả ta cũng không biết. Cho nên chủ nhân các ngươi là người của triều đình, mà lại là người không bình thường. Ngô Tất nếu không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn xấu hổ cười nói, ma chủ, chúng ta là người nào ngươi kỳ thật không cần thiết nhất định phải biết. Lâm Ngật là chúng ta cộng đồng muốn giết người, chúng ta hợp tác giết hắn, cái này đầy đủ. Lâm Ngật chết, chúng ta cũng sẽ biến mất, coi như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tần Định Vương cũng không phải đồ đần, Ngô Tất phản ứng để hắn càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Bất quá Ngô Tất nói cũng có đạo lý, bọn hắn chỉ là tạm thời vì cùng một cái mục tiêu hợp tác. Giết Lâm Ngật Ngô Tất bọn hắn cũng rất ra sức, thế là xong á, cho nên Tần Định Vương cũng không hỏi tới nữa, miễn cho sự tình đến kỳ phản. Tần Định Vương nhân tiện nói, cái kia Lăng Vương cái gì tới, cho ta biết. Ngô Tất đạo, nhất định. Tần Định Vương lại nói còn có, mặc dù khó giết Lâm Ngật, bất quá cũng đừng dừng lại. Muốn để hắn sức cùng lực kiệt, muốn nhiều hắn ăn ngủ không yên. Dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn cơ hội. Ta cũng sẽ tiếp tục sai người phục sát hắn. Ngô Tất đạo, ma chủ so ta hiểu rõ hơn Lâm Ngật, ta nghe ngươi. Ta sẽ mệnh lệnh thủ hạ đừng có ngừng tay, tiếp tục ám toán phục kích. Liên để Lâm Ngật giết, coi như hắn giết mấy ngàn, cuối cùng chỉ cần hắn chết là được. Nô Tất về phía sau, Tần Định Vương nhận được bọn thủ hạ bẩm báo. Tiêu Minh Châu cùng cái kia hai cái quái nhân hiện tại đi phương hướng, giống như là muốn về Nam Lâm kiếm phủ. Tần Định Vương ra lệnh cho người tiếp tục truy tung. Hắn tự lẩm bẩm, cái này Hổ Đại Tiên cùng tiên sinh dạy học đến cùng lai lịch gì? Xem ra, ta phải tự mình gặp bọn họ một chút. Tiêu Minh Châu ba người một đường hướng Nam Lâm kiếm phủ mà đi. Từ Tần Định Vương hạ lệnh tạm thời không đuổi bắt Tiêu Minh Châu, ba người cũng liền thái bình. Một đường thông thuận, lại không gợn sóng. Cái này ngược lại để nhìn trở về cảm giác rất là không thú vị. Tiêu Minh Châu bây giờ đối với mình thân thế sinh ra nghi ngờ, cho nên muốn sớm đi về đến nhà hỏi phụ mẫu. Cho nên nàng cũng tăng tốc hành trình. Đi hai ngày, bọn hắn cách Nam Lâm kiếm phủ cũng liền còn lại không đến một ngày đường trình. Mà Lâm Ngật cũng đang đuổi tìm Tiêu Minh Châu tung tích. cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Lâm Ngật đoạn đường này lại là lọt vào lớn nhỏ mấy lần phục kích an toàn, bất quá đều bị Lâm Ngật hóa giải. Điều này cũng làm cho Lâm Ngật cũng càng thêm lo lắng thê tử an nguy. Lâm Ngật một đường truy tìm mà đến, đi đến một chỗ sơn lâm thời điểm, Lâm Ngật liền bắt đầu cảnh giác. Bởi vì sơn lâm tốt bố trí mai phục, Lâm Ngật tiến vào đường núi, đai hắn quẹo qua một cái cua quẹo đạo, đột nhiên một đạo bạch quang từ đường núi bên cạnh một chỗ nham thạch sau bay ra phóng tới. Lâm Ngật nhìn ra đạo bạch quang này là một thanh đoản kiếm, lực đạo cũng không mạnh. Lâm Ngật cũng không tránh né, hắn dùng hai ngón đem thanh đoản kiếm kia kẹp lấy. Hắn cái kia dị thường bén nhạy cái mũi cũng từ đoản kiếm này bên trên ngửi được một chút mùi vị quen thuộc. Cái này khiến Lâm Ngật mừng rỡ. Lâm Ngật cười nói, ngươi không chỉ sẽ trượt, hiện tại lại học được đánh lén mình nam nhân. Theo Lâm Ngật thoại âm rơi xuống, một nữ tử từ nham thạch sau lóe ra, chính là Tiêu Minh Châu. Tiêu Minh Châu đi đến giữa đường cười nói, ta còn muốn, là ai đang đuổi ta? Nguyên lai là ngươi. Ngươi cái này nam nhân cũng thật sự là khó chơi. Ta chạy xa như vậy, lại còn bị ngươi đuổi đến. Lâm Ngật có chút buồn bực, lấy Tiêu Minh Châu bản lĩnh, làm sao lại phát hiện hắn đuổi theo? Lâm Ngật đạo, Cẩm Nhi ngươi bây giờ bản sự càng lúc càng lớn, vậy mà có thể phát hiện ta đuổi theo. Tiêu Minh Châu nói, mặc dù ngươi đã cứu ta, ta cũng rất cảm kích ngươi. Nhưng là ngươi dạng này âm hồn bất tán, ta muốn điên rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Ngật đạo, ngươi là thê tử của ta, ngươi nói ta muốn thế nào? Tiêu Minh Châu đột nhiên thở dài một cái nói, xem ra chỉ có thể là đem ngươi chân đánh gãy, mới có thể gãy mất ý nghĩ của ngươi. Lâm Ngật trêu ghẹo nói, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh đem ta chân đánh gãy, vậy ta liền lại không có ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Hì hì, Tiêu Minh Châu cao hứng vỗ tay cười. Sau đó nàng kêu lên, hổ ra, đánh gãy chân hắn. Hôm nay trở về muộn, mã cũng đã chậm. Chương 2, cũng sẽ chút chậm chút. Chương 1612. Chí thân trùng phùng 3. Chương 1612 chí thân trùng phùng 3. Theo Tiêu Minh Châu thanh âm, đông dưng, một tiếng lôi bình thường tiếng giống vang lên. Sau đó một đầu thân hình bỗng nhiên từ đường núi một bên trong rừng mà ra bay về phía Lâm Ngật. Đầu hắn mang đầu hổ mũ, trên thân còn hất lên trương hổ bì, cho người ta một loại ảo giác, giống như lão hổ thành tinh. Chính là nhìn trở về. Nhìn trở về thân hình mà đến, ở trên cao nhìn xuống chính là một trường bổ về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật xem xét cái này nhân thân hình, liền biết võ công không phải bình thường cao. Mặc dù nhìn trở về bị Tiêu Liên cầm dịch dung, nhưng là hắn thân này buồn cười giả dạng, cùng cái này như sấm sét tiếng giống, để Lâm Ngật trong não lập tức hiện ra một người. Đó chính là nhị gia gia nhìn trở về. Nhất là tiếng giống này, đã từng vô số lần vang ở hắn bên tai. Mỗi lần nghe được tiếng giống này, hắn cũng cảm giác không gì sánh được thân thiết cùng vui vẻ. Sự tình cách hơn 3 năm, bây giờ hắn lần nữa nghe được cái này như sấm rền tiếng giống. Trong khoảnh khắc, một cỗ manh liệt giống như thủy triều kinh hỉ tràn ngập Lâm Ngật toàn bộ thể xác tinh thần. Từ khi nhìn trở về cùng Tô Khinh Hầu quyết chiến sau bị thương nặng bị Phương Thanh Vân mang đi, Lâm Ngật liền lại chưa thấy qua hắn, cũng không tin tức của hắn. Lâm Ngật nhìn nhau trở về cũng là phi thường nhớ mong. Giờ phút này, đôi này ông cháu cuối cùng lại gặp lại. Lâm Ngật nhìn xem không trung nhìn trở về, trong mắt đều ở bước. Đối mặt nhìn trở về một trường này, Lâm Ngật đều tựa hồ quên né. Ngay tại trường ảnh cận thân thời khắc, dựa vào trường phong lực đạo cùng tốc độ Lâm Ngật cũng chợt tỉnh ngộ, nhìn trở về cũng không phải hù dọa hắn. Đây là sát chiêu. Giữa sát na này, Lâm Ngật hai chân hướng về sau trượt đi, trượt ra ba thước. Nhìn trở về một trường kia cũng đánh vào Lâm Ngật lúc trước chỗ đứng. Oanh một tiếng, đá vụn bay tán loạn, mặt đất bị nhìn trở về đánh ra một cái hố. Nhìn trở về thân hình cũng rơi xuống, hắn hổ khu chấn động. Đầu hổ mũ lại dạo dựng, trên thân da hổ cũng giơ lên, thân hình chớp động lại hướng Lâm Ngật công tới. Trong miệng hắn còn gọi reo lên, khuê nữ để cho ngươi đánh gãy chân của ngươi. Lao tử liền nhất định phải đoạn chân của ngươi. Đối mặt nhìn trở về gấp công, Lâm Ngật một bên ứng phó một bên kinh hỉ kêu lên, nhị gia gia, ngươi mau nhìn xem ta là ai. Nhìn trở về lại công hai trưởng, hắn đáp ý đối với một bên quan chiến Tiêu Minh Châu nói hắc hắc, hổ gia vừa ra tay, hắn liền dọa đến bắt đầu hô ra ra. Tiêu Minh Châu vỗ tay cười nói, hay là hổ gia uy phong, dọa đến hắn hô ra ra. Hổ gia ngươi thêm chút sức nhì, cho ta đem hắn chân đánh gãy. Bất quá đừng đánh chết ta người khác hay là thật không tệ. Chính là quấn tâm ta phiền. Nhìn trở về nói tốt tốt tốt, quê nữ ngươi liền nhìn tốt ta. Nói đi nhìn trở về bỗng dưng dâng lên, hắn hai mắt trợn lên, râu ria nổ tung. Rất là dọa người. Sau đó hắn một quyền trước kích Lâm Ngật. Một đạo quyền ảnh mang theo kinh người tiếng xé gió đánh tới hướng Lâm Ngật. Lập tức nhìn trở về hai tay lại huy động liên tục, để cho người ta hoa mắt. Thế là một mảnh thủ ảnh giao nhau như vong cháo hướng Lâm Ngật. Nhìn trở về muốn tại khuê nữ trước mặt lộ mặt, cũng sử xuất lợi hại chiêu số. Lâm Ngật cũng ra một quyền, trước đảo đang bay tới trên quyền ảnh. Trường ảnh vỡ vụn. Nhìn trở về sử xuất tấm kia tay lưới cũng đến. Lâm Ngật bàn tay trái đổ ra, năm ngón tay đủ đầm, trên ngón tay chân khí tràn đầy, đem tấm kia tay lưới chọc lấy vỡ vụn tản ra. Nhìn trở về lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này tinh thần xa suốt người võ công đã vậy còn quá cao. Nhìn trở về lại hoa hoa quái khiếu, thân thể lướt đến lại công Lâm Ngật. Lâm Ngật giờ phút này tâm tình đã là kích động lại là cuồng hỉ, thật sự là khó mà hình dung. Đối mặt nhìn trở về gấp công, hắn một bên ứng phó một bên cười to nói, hổ gia huy vũ. Ha ha, tiểu Lâm tử nhận thua nhìn trở về cả giận nói, mẹ nó, lao tử quản ngươi đại Lâm tiểu Lâm rừng cây mai Lâm. Lao tử không đánh gãy chân của ngươi đều không ngừng. Nói đi hai chân liên kích Lâm Ngật. Lâm Ngật cười nói, hai nhà chúng ta hơn 3 năm không có đùa giỡn. Tiểu Lâm tử bồi nhị ra ra đánh một trận. Lâm Ngật thanh lên đồng thời bay lên một cước, mũi chân liên kích đang nhìn trở về cái kia hai cước bên trên. Nhìn trở về bị đá cảm giác bàn chân đều đau. Đây càng là để hắn nổi giận. Nhìn trở về thân tránh bụi sáng, lại liên tục đại lực hai trưởng mà tới. Lâm Ngật dưới chân biến hóa đi như lưu vân, cũng trong nháy mắt xuất trưởng tương đối. Trên mặt hắn thì lại là vẻ kích động. Lâm Ngật liên tục đánh vào nhìn trở về cái kia hai trưởng bên trên. Bởi vì nhìn trở về lực đạo rất lớn, Lâm Ngật cũng không nhẹ địch, trên lòng bàn tay lực đạo cũng rất mạnh. Kết quả nhìn trở về bị Lâm Ngật chấn thân thể thẳng run, râu ria thẳng run. Nhìn trở về trong lòng càng là thất kinh, gia hỏa này công lực làm sao mạnh như vậy? Nhìn trở về tại khuê nữ trước mặt khoe khoang khoác lác muốn đánh gãy Lâm Ngật chân, hắn cũng đâm lao phải theo lao, hắn một bên quái khiếu một bên tấn công mạnh Lâm Ngật. Hai người đánh mấy chục chiêu, Lâm Ngật hoàn toàn cảm giác ra, nhị gia gia nhìn như bị mãnh, nhưng là so với 3 năm trước đây, võ công lại suy yếu. Dù sao Tuế Nguyệt không tha người ai nhị gia gia già. Dù sao chạy 80 tuổi người, trên đời vô luận là ai, mặc cho hắn là đế vương tướng tướng hay là anh hùng hào kiệt hay là bình dân bách tính, tại vô tình Tuế Nguyệt trước mặt đều sẽ già đi. Nếu như nói trên đời này chỉ có một điểm là bình đẳng, đó chính là thời gian, đối với bất kỳ người nào đều là bình đẳng. Bây giờ nhìn trở về dễ lấy cho, Lâm Ngật chân muốn nhìn một chút nhị gia gia hiện tại bộ dáng. Lâm Ngật xuất thủ cũng bắt đầu có chỗ bảo lưu lại. Hắn cũng không thể để thân yêu nhị gia gia quá mất mặt. Tiêu Minh Châu lúc đầu là nhìn trở về trợ uy, nàng nhìn thấy nhìn trở về tại Lâm Ngật trước mặt không chiếm được lợi lộc gì, cũng không còn trợ uy. Lâm Ngật chiều thê tử treo gẹo nói, "Tiểu tiểu thư à, hổ gia chỉ sợ là đánh không ngừng chân của ta. Nếu không ngươi cùng lên đi." Tiêu Minh Châu giờ phút này một bộ đã tính trước bộ dáng, nàng nói, "Ngươi chớ đắc ý sớm. Ta thế nhưng là có hai cái đòn sát thủ khả năng này có chút giả. Hi hi, một cái khác, để cho ngươi chịu không nổi lúc này gấp công." Lâm Ngật không xuống nhìn trở về cũng gấp, hắn kêu lên, "Huynh đệ à, ngươi mắt mù sao? Ý tưởng cứng rắn, không có mấy trăm chiêu lão tử đánh không ngừng chân của hắn. Đánh gãy, lão tử cũng mệt mỏi chết. Nhanh, mau ra đây giúp ta." Lúc này một thanh âm từ đường núi một bên khác trong rừng vang lên. "Khuê nữ không để cho ta ra sân, ta sao có thể lộ diện?" Nhìn trở về lại hướng Lâm Ngật công hai chiêu cả giận, "Chúng ta là anh em a. Ngươi thật thấy chết không cứu." Thanh âm kia nghiêm túc nói, "Tại khuê nữ trước mặt, không có huynh đệ." Nhìn trở về liền hướng Tiêu Minh Châu kêu lên, "Khuê nữ à, ngươi liền để cái này ngốc hàng ra đi. Ta muốn bị hắn làm tức chết." Tiêu Minh Châu liền ngay cả đập hai lần tay. Nàng vỗ tay âm thanh còn chưa rơi xuống, đông dưng đường núi một bên khác trong rừng lóe ra một cái hình ảnh. Hình ảnh này quá nhanh, lôi ra một chuỗi huyết ảnh, như 5-6 người lóe ra, căn bản để không phân rõ được hư thực. Người này đương nhiên là Tô Khinh Hầu. Giờ phút này nhìn trở về đang cùng Lâm Ngật đánh nhau, Tô Khinh Hầu thân hình đột nhiên đến, hắn một trưởng mà đến. Tay trắng nõn, trưởng mềm mại. Đây là một cái miên trưởng. Lâm Ngật tay phải đánh vào nhìn trở về trên lòng bàn tay, thân hình một chút nghiêng, lại một trưởng đánh vào Tô Khinh Hầu miên trưởng thượng. Lâm Ngật cảm thấy một trưởng này như đánh vào sợi bông bên trên bình thường. Tô Khinh Hầu thừa cơ một chân mà lên, mũi chân thẳng điểm Lâm Ngật mặt. Tô Khinh Hầu gia nhập, nhìn trở về đại hỉ, hắn hú lên quái dị, bay lên một cước thẳng đạp Lâm Ngật lồng ngực. Hai người này đều là Lâm Ngật người thân nhất. Hiện tại một cái mất trí nhớ, một cái đầu óc hồ đồ, đây là liên thủ muốn đem Lâm Ngật vãng trong chết đánh a. Đương nhiên, Lâm Ngật dù sao cũng là Lâm Ngật. Lâm Ngật lập tức biến chiêu, bay lên một chân, lấy đầu gối ngăn trở nhìn trở về một cước kia. Cùng lúc đó, tay trái đối với tại Tô Khinh Hầu một cước kia bên trên. Sau đó Lâm Ngật thân hình cũng trong nháy mắt bay về sau. Tô Khinh Hầu thừa cơ thân hình lóe lên, ngay tại như mãnh hổ bình thường muốn nhào về phía Lâm Ngật nhìn trở về. Tô Khinh Hầu thân thể đứng thẳng, như một gốc cây dương. Tô Khinh Hầu một tay chắp sau lưng, tay kia hướng trên mặt đất một chảo, một đoạn gậy gỗ bay lên rơi vào tay hắn. Tô Khinh Hầu nhìn nhau trở về nói, để cho ta tới. Lâm Ngật thì hướng Tô Khinh Hầu kích động kêu lên, "Hầu gia." Chương 1613. Nam Lâm kiếm phủ một chương 1613 Nam Lâm kiếm phủ một Lâm Ngật chân là không nghĩ tới, Tô Khinh Hầu cũng ở đây. Cái này thật lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhạc phụ cùng nhị gia gia tại sao lại sẽ cùng thê tử cùng một chỗ? Hiện tại hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, hắn đến ứng phó nhạc phụ công kích. Nhìn trở về lại hướng Tô Khinh Hầu cười to nói, "Ha ha, tiểu tử này lại dọa đến hô gia. Con khỉ, hắn chính là hô tổ gia gia cũng đừng tha hắn. Mẹ nó, chưa thấy qua dạng này, đánh không lại liền hô gia." Tô Khinh Hầu không nói, thân hình đã nhẹ nhàng hướng Lâm Ngật lao đi, trong tay gậy gỗ vung ra nghiêng vạch ra một đường vòng cung. Đạo này hồ quang như nửa tháng, bay về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật lấy chỉ làm kiếm, chỉ phong như kiếm phong, liên tục hai chỉ mà ra. Hai đạo chỉ phong đánh vào cái này nửa tháng hai đầu. Nửa tháng vỡ bụng ra. Vừa giải chiêu này, trước mắt đã là một mảnh côn ảnh đập vào mặt. Côn ảnh như kiếm ảnh. Hình thái khác lạ, tất cả ngậm đặc biệt biến hóa, thật là khiến người ta hoa mắt khó lòng phòng bị. Lâm Ngật cũng nhìn ra, nhạc phụ mảnh này côn ảnh, bao hàm 7 loại kiếm pháp. Mà lại Tô Khinh Hầu xuất thủ thật nhanh. Nếu như đổi thành người khác đâu còn có thể tránh thoát. Lâm Ngật thân hình trong nháy mắt như xà hình hướng về sau tung bay, tay hắn cũng hướng bên cạnh một chảo, một cây dài hơn 2 thước nhánh cây bay vào trong tay. Lâm Ngật đương nhiên biết mình nhạc phụ lợi hại, nhất là kiếm thuật có thể nói là đương thời có 102. Lâm Ngật ti không chút nào dám chủ quan. Hắn lấy nhánh cây làm kiếm, liên tục vung ra mấy chiêu, đều vô chiêu vô thức. Vung ra khí lưu như đường cong, giang khắp nơi đón lấy phiến côn ảnh. Không có chút nào sai lầm, đem mảnh kia chiêu thức không đồng nhất biến hóa khác nhau côn ảnh đều đánh nát hóa giải. Tô Khinh Hầu không khỏi khen, tùy tâm mà kích, tùy ý mà phá. Vô ngân vô tích, vô chiêu đỉnh phong. Tô Khinh Hầu mặc dù mất đi ký ức, nhưng là ham võ thiên tính cho phép, hắn khơi dậy lòng háo thắng. Tô Khinh Hầu cũng thay đổi chiêu, gậy gỗ giống như cũng vô trường pháp lộn xộn mà kích, mặc dù không phải vô chiêu vô thức, nhưng lại lộn xộn như là huy sái cùng thảo. Thế công cùng bao hàm biến hóa càng làm cho người khó mà nắm lấy. Lâm Ngật thân hình cũng tranh thủ thời gian biến hóa ra lại chiêu ứng đối. Lâm Ngật trong lòng cũng mừng rỡ, 3 năm qua đi nhiều, nhạc phụ võ công không có suy yếu. Ngược lại bởi vì mất đi ký ức, lại không phiền não, ra chiêu càng nhẹ nhàng phiêu dật. Lâm Ngật cùng Tô Khinh Hầu dùng gậy gỗ làm cao tuyệt võ công đọ sức, nhất thời khó phân thắng bại. Tiêu Minh Châu say sưa ngon lành quan chiến, thỉnh thoảng phát ra lớn tiếng khen hay. Nhìn trở về thì nhìn chằm chằm, hắn còn gọi nói con khỉ, người đánh trên dưới 100 gọi ta lại đến. Hắc hắc, chúng ta mệt chết ra hỏa này. Mệt chết hắn. Tô Khinh Hầu vung gậy gỗ công hướng Lâm Ngật, hắn nói chúng ta không thể giết người. Nhìn trở về nói mệt chết hắn, là chính hắn chết, không phải chúng ta giết. Cho nên việc không liên quan đến chúng ta. Lâm Ngật nghe lời này thế mới biết, nguyên lai nhạc phụ cùng nhị gia gia hiện tại không giết người. Lâm Ngật nghĩ thầm, hơn 3 năm này bọn hắn nhất định là bị Phương Thanh Vân độ hóa bỏ xuống đồ đào tiêu tội nghiệp. Đôi này nhị gia gia cùng Tô Khinh Hầu sao lại không phải chuyện tốt á? Lâm Ngật chân lịch hy vọng trải qua giang hồ phong ba, nhị gia gia cùng nhạc phụ cuối cùng có thể siêu phàm thoát tục toàn thân trở ra, lại không vấn giang hồ sự tình bình tĩnh hạnh phúc vượt qua quãng đời còn lại. Lâm Ngật cùng Tô Khinh Hầu lại chiến hơn 10 chiêu, mặc dù Lâm Ngật bằng vào vô chiêu đỉnh phong chi cảnh cùng cường đại dị thường nội lực bắt đầu hơi chiếm chút thượng phong, nhưng là muốn đánh bại Tô Khinh Hầu cái này hiếm thấy quỷ tài cũng không phải chuyện dễ dàng. Làm sao cũng phải mấy trăm chiêu. Lúc này nhìn trở về lại một tiếng sấm rền giống như giống, thân hình hắn đột nhiên đến, nhảy đến Lâm Ngật đỉnh đầu liền nổi lên. Một trường hướng Lâm Ngật đầu đánh tới. Giờ phút này Tô Khinh Hầu công kích chính diện Lâm Ngật. Tô Khinh Hầu tay phải gậy gỗ rung động, ong ong rung động, mấy đạo côn ảnh bắn về phía Lâm Ngật trên thân mấy chỗ đại huyệt. Đồng thời Tô Khinh Hầu bàn tay trái thừa cơ đánh về phía Lâm Ngật. Đối mặt nhạc phụ cùng nhị gia gia đồng thời công kích, Lâm Ngật tay phải cây côn liên kích, một loạt côn ảnh bay về phía nhạc phụ. Bàn tay trái cũng như thiểm điện mà xuất kích tại nhạc phụ trên lòng bàn tay. Hai người thân hình cùng chấn rung động. Tô Khinh Hầu còn bị chấn lui nửa bước. Cùng lúc đó, Lâm Ngật đùi phải bay lên, đá đỉnh đầu, vành lấy chân đối với tại nhị gia gia một trường kia bên trên. Đối mặt hai cái tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời công kích, Lâm Ngật cái này hóa giải có thể nói là cực kỳ tinh diệu. Vô luận lực đạo thời gian đều nắm giữ không sai chút nào. Một bên Tiêu Minh Châu thấy vậy tình trận tròn mắt, nàng tranh thủ thời gian lại là Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về động viên cổ động. Mà giờ khắc này Lâm Ngật trong lòng đã là hạnh phúc, lại là dở khóc dở cười. Nhạc phụ cùng nhị gia gia thay nhau ra trận đánh chính mình, lao bà lại tại bên cạnh ủng hộ gọi tốt. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lâm Ngật cũng biết bọn hắn bây giờ không phải là mất trí nhớ chính là bị điên, căn bản không có khả năng lại lấy thường tình đối đãi. Mà Lâm Ngật cùng mất trí nhớ người cùng tên điên liên hệ đây chính là trong tay hành gia. Năm đó hắn là lại dỗ dành quá đôi trở về, lại dỗ dành qua nhạc phụ. Bất quá bây giờ lại thêm một cái mất trí nhớ thế tử. Lâm Ngật lại cùng hai người qua mấy chiêu, hắn cũng tự biết khó địch nổi hai người liên thủ. Thế là sớm làm, trong tay hắn cây côn cố ý bị nhạc phụ đánh gãy, bả vai cũng làm bộ bị nhìn trở về trường đập thương. Sau đó hắn hét lên kinh ngạc thân hình bay ra, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Lâm Ngật cả kinh kêu lên, Hổ Gia Hầu Gia mau dừng tay. Ta có chuyện muốn nói. Tô Khinh Hầu dừng tay nói ngươi có lời gì nói. Nhìn trở về rơi xuống Tô Khinh Hầu bên cạnh nói, ha ha, gia hỏa này không chịu nổi. Đừng có ngừng, chúng ta đánh cho mù đường. Lâm Ngật đạo, Hổ Gia cùng Hầu Gia võ công cái thế vô song, ta thật sự là đánh không lại. Tiếp tục đánh xuống, đừng nói chân của ta, trên thân xương cốt cũng phải bị các ngươi đánh gãy á, còn xin Hổ Gia cùng Hầu Gia thả ta qua ta. Từ đây, ta ca nguyện vì châu là ngựa phụng dưỡng các ngươi. Nhìn trở về nói vậy ngươi quỳ xuống cho chúng ta đập mấy cái khấu đầu lấy đó thành ý. Lâm Ngật đạo, tốt. Đổi thành người khác Lâm Ngật chính là bị đánh chết cũng không có khả năng quỳ xuống. Nhưng là trước mặt hai người, một cái là gia gia, một cái là nhạc phụ, vì lệ làm lễ cũng là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Lâm Ngật liền bịch quỳ gối hai người trước mặt. Cái quỳ này cũng là bao hàm Lâm Ngật hơn 3 năm này đối với hai người tưởng niệm. Lâm Ngật đỏ ngầu cả mắt, hắn kích động nói, có thể gặp lại Hổ Gia cùng Hầu Gia, cánh rừng nhỏ thật thật cao hứng. Nhìn trở về cùng Tô Khinh Hầu, bao quát Tiêu Minh Châu cũng không nghĩ đến Lâm Ngật vậy mà thật quỳ xuống. Nhìn trở về đối với Tô Khinh Hầu nói đưa tay đều không đánh người mặt tươi cười, huống chi gia hỏa này quỳ xuống. Cái này nên làm thế nào cho phải? Còn có à, ta cảm thấy tiểu tử này tình chân ý thiết không giống người xấu. Tô Khinh Hầu đối với Tiêu Minh Châu nói quê nữ, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Minh Châu sang đây xem lấy quỷ trên mặt đất Lâm Ngật, nàng đối với Tô Khinh Hầu nói Hổ Gia nói không sai, hắn thật không phải người xấu. Chính là ánh mắt không dùng được, không phải nói ta là lão bà của hắn. Nhìn hắn thành khẩn, liền bỏ qua hắn đi. Tô Khinh Hầu liền cầm trong tay gậy gỗ ném đi nói ngươi đứng lên đi. Lâm Ngật đạo, ta không dậy nổi, ta muốn cho ngươi cùng Hổ Gia đập mấy cái đầu. Mấy cái này đầu, ta thế nhưng là đợi hơn 3 năm. Nói đi Lâm Ngật tiên cho nhìn trở về, sau đó lại cho Tô Khinh Hầu riêng phần mình dập đầu 3 cái. Nhìn trở về mặc dù không biết Lâm Ngật dập đầu chân chính nguyên nhân, bất quá hắn vẫn vui vẻ toét miệng vui vẻ. Lâm Ngật dập đầu xong, đứng lên nở nụ cười nói, Hầu Gia, Hổ Gia, còn có Tiếu tiểu thư, ba người các ngươi muốn đi đâu? Tiêu Minh Châu cười nói, chúng ta đi chỗ nào quản các ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta làm lão bà? Muốn cùng chúng ta? Ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Ngươi liền không sợ thật đem ngươi đánh gãy chân. Chương 1614. Nam Lâm kiếm phủ 2 chương 1614 Nam Lâm kiếm phủ 2 Lâm Ngật nghĩ thầm, thế tử mất trí nhớ, thật không phải nhất thời có thể khôi phục được. Để nàng hiện tại liền tiếp nhận chính mình cái này trượng phu hiển nhiên không quá hiện thực. Muốn cho nàng tin tưởng hết thảy, phải đi Nam Lâm kiếm phủ tìm nàng hiện tại cha mẹ. Lâm Ngật hiện tại tâm tình không gì sánh được tốt, hắn cười nói, "Tiểu tiểu thư, có lẽ ta thật sự là nhận lầm người. Dạng này, ta không đem ngươi coi lão bà. Ta đã từng phát qua một cái thề, liền là ai có thể đánh bại ta liền cam nguyện vì buộc hầu hạ hắn." Hiện tại Hầu gia cùng Hổ gia đánh bại ta, vậy ta liền phải làm tròn lời hứa. Ta muốn đi theo đám bọn hắn, hầu hạ bọn hắn, cho bọn hắn mua xong ăn, mua rượu ngon nhất, cùng bọn họ chơi đùa. Nhìn trở về nghe lời này, con mắt lập tức phát sáng. Lâm Ngật nói những này đều là hắn thích nhất. Hắn bận bịu nói khẽ với Tiêu Minh Châu nói khuê nữ mang lên hắn đi. Chúng ta coi như con la sai sự, hay là không tốn tiền con la. Nếu như không mang theo hắn đi, lão tử liền không đi. Tiêu Minh Châu suy nghĩ, dọc theo con đường này mặc dù Tô Khinh Hầu cùng Nhìn Trở Về đem mình làm con gái ruột yêu thương, nhưng là dù sao hai người đều không bình thường. Tô Khinh Hầu ký ức quá kém, trừ nhớ kỹ chính mình là hắn khuê nữ, còn có Chư Bát Giới, còn có một cái yêu cầm nha đầu, chuyện khác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ quên mất. Có đôi khi hôm sau sự tình liền quên. Phản phất trí nhớ của hắn cũng chỉ có một ngày giống như. Nhìn Trở Về càng là điên bị điên đỉnh, phản cho mình thêm chút phiền phức. Cái này Nam Cảnh Vương mặc dù sai đem chính mình nhận thành lão bà, nhưng là người lại không hỏng, mà lại võ công lại cao, đầu óc cũng bình thường, không bằng liền để hắn đi theo khi người hầu sai sự. Nàng lại nào biết Lâm Ngật ý nghĩ. Tại Lâm Ngật trong mắt, ba người bọn hắn là không có một cái bình thường. Lâm Ngật nếu như không nghĩ biện pháp đi theo đám bọn hắn tùy thân chiếu cố, làm sao có thể yên tâm? Lại nói thật vất vả tìm tới thế tử, lại gặp phải nhạc phụ cùng nhị gia gia, Lâm Ngật cũng không có khả năng tách ra khỏi bọn họ. Giờ phút này Tô Khinh Hầu cũng mở miệng nói, không ngại mang theo hắn đi. Tô Khinh Hầu đối với Lâm Ngật đĩnh có hảo cảm. Tiêu Minh Châu trong mắt vòng vo hai lần, nàng đối với Lâm Ngật đạo, tốt, vậy ngươi coi như chúng ta người hầu. Ngươi đây, liền làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Chuyện khác đều không cần ngươi quản. Chuyện gì do ta làm chủ. Mà lại ngươi cũng không thể đối với ta lại xảy ra khác ý đồ, không phải vậy ta liền thật làm cho bọn hắn đánh gãy chân của ngươi. Lâm Ngật tâm hỉ, hắn nói tuân mệnh. Thế là bốn người liền kết bạn mà đi. Ngay tại từ một đầu khác rời núi thời điểm, đột nhiên hai bên ám tiễn như mưa phong tới, mấy tấm lưới cũng chụp vào bốn người. Đương nhiên những này mánh khóe đối với Lâm Ngật ba người tới nói, căn bản không tạo thành nguy hiểm. Ba người đem Tiêu Minh Châu bảo hộ ở giữa, thi triển có khả năng đem bay tới lưới tên đều hủy. Lưới tên bị hủy sau, hai bên xông ra gần trăm người đến. Bọn hắn hét to liền hướng bốn người đánh tới. Nguyên lai nhóm người này là phục kích Lâm Ngật. Nhìn xem bọn tới người, Nhìn Trở Về hướng Lâm Ngật trên mông đá một câu nói, ngươi là người hầu, hiện tại hộ chủ đi. Tô Kinh Hầu cũng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đến chúng ta động thủ. Tiêu Minh Châu đối với Lâm Ngật đạo, bọn hắn nói không sai, không phải vậy mang ngươi làm cái gì? Lâm Ngật cười nói, các ngươi nói cũng là, chút chuyện nhỏ này không cần đến các ngươi quan tâm. Lâm Ngật lời còn chưa dứt thân thể dâng lên đến ba người phía trên. Sau đó thân hình hắn vừa đi vừa về chớp động, hướng hai bên vung ra mấy hàng trường ảnh đánh út về phía tả hữu vọt tới người. Những người kia rất khó tránh đi Lâm Ngật trường, khoảnh khắc kêu thảm không cười ngất bên dưới mười mấy người. Lâm Ngật cũng không giống như Tô Khinh Hầu cùng Nhìn Trở Về không giết người. Bị Lâm Ngật đánh trúng, cơ bản cũng làm trận mất mạng. Lâm Ngật chẳng mấy chốc liền giết nhóm này người phục kích hồn phi phách tán. Trừ kẻ tử thương, còn lại đều hốt hoảng đầu nhập trong rừng bỏ chạy. Tô Khinh Hầu cùng Nhìn Trở Về từ đầu đến cuối chưa xuất thủ. Lâm Ngật giết tán những người phục kích kia trở lại ba người bên cạnh nói, ba vị chủ nhân, nhỏ biểu hiện các ngươi có thể hài lòng. Tô Khinh Hầu ba người đương nhiên hài lòng. Nhìn Trở Về càng là vui vẻ, hiện tại hắn có thể triệt để khi vung tay trưởng quỹ. Chuyện gì đều không cần hắn làm, không cần hắn quan tâm. Nhìn Trở Về giả vờ giả vịt vỗ Lâm Ngật bả vai khen ngợi hắn một phen, để hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục biểu hiện tốt một chút. Sau đó bốn người ra khỏi núi tiếp tục đi đường. Tiếp xuống hành trình, Lâm Ngật quả nhiên là bị ba người khi con la giống như sai sự. Lớn nhỏ nhỏ sự tình đều là Lâm Ngật làm. Nhìn Trở Về A Song Phân thậm chí còn muốn cho Lâm Ngật thay hắn chủ đi, cuối cùng bị Tiêu Minh Châu ngăn cản. Đương nhiên, có thể chiếu cố ba cái đặc thù thân nhân, Lâm Ngật trong lòng cũng vui mừng cao hứng. Hơn 3 năm này đến, hắn là đã không có kết thúc hiếu đạo, cũng không kết thúc phu đạo. Bây giờ cùng người thân lại gặp lại, hắn đương nhiên phải hảo hảo bồi thường. Cho nên Lâm Ngật đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, không cần ba người thao một chút tâm. Ba người trên đường làm sự tình chính là sống phong túng. Cái này khiến ba người đối với Lâm Ngật cũng tốt cảm giác không ngừng gia tăng. Lâm Ngật cùng ba người hiện tại quan hệ tăng gần, hắn liền bắt đầu từ mất trí nhớ thê tử sáo thoại trong miệng. Lâm Ngật đạo, Tiếu tiểu thư à, ngươi lần này rời nhà gặp được nhiều chuyện như vậy cùng biến cố, thật sự là mạo hiểm à. Tiêu Minh Châu nói còn không phải sao hoàn toàn chính xác, Tiêu Minh Châu chuyến này đầu tiên là gặp Bắc Ma, lại gặp Mặt Sắt Thần Quân, thật là làm cho nàng kinh hồn. Mặc ra lại đầu nhập vào Bắc Ma, Mặc Phong hủy hôn lại làm cho nàng thất vọng tương tâm. Biểu ca bị Thiên Âm Ma nữ giết, cũng làm cho nàng cực kỳ khổ sở. Hiện tại Tiêu Minh Châu liền muốn sớm đi trở lại trong phủ, tìm kiếm cha an ủi. Lâm Ngật đạo, cha mẹ ngươi có lẽ biết những biến cố này, hiện tại nhất định vạn phần lo lắng đâu. Tiêu Minh Châu nghe lời này vành mắt cũng đỏ lên, nàng càng là nhớ nhà. Nàng nói, đó là dĩ nhiên. Cha mẹ ta có thể thương ta. Từ ta khi còn bé liền là ta là hòn ngọc quý trên tay mọi loại che chở. Lâm Ngật liền thuận nàng lời này nói ta khi còn bé liên thân cha đẻ mẹ cũng không biết. Ta thật sự là hâm mộ Tiếu tiểu thư a Tiếu tiểu thư, có thể cùng ta nói một chút cha mẹ ngươi khi còn bé là thế nào yêu ngươi sao? Tiêu Minh Châu nói cái này nên nói như thế nào? Dù sao là phi thường yêu thương. Ta 8 tuổi năm đó sinh bệnh nặng, hôn mê 3 ngày, cha mẹ ta dây thắt lưng không hiểu canh giữ ở ta trước giường. Còn có ta 11 tuổi thời điểm bị phụ thân cựu gia đả thương, thương rất nặng, người khác đều nói ta phải chết. Cha lại không buông bỏ, hắn cùng ta khắp nơi tìm danh y đi, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái thần y mới cứu sống ta. Còn có à, ta 15 tuổi năm đó cùng Phong Ca vụng trộm chạy đến tái ngoại chơi đùa, cha biết sau cưỡi ngựa đuổi đến mấy ngày mấy đêm đuổi theo chúng ta. Tiêu Minh Châu nói chuyện năm đó, Lâm Ngật nghe trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nói như vậy, Tiêu Minh Châu có chính nàng quá khứ, cùng Tô Cẩm Nhi kinh lịch một trời một vực, hoàn toàn là người của hai thế giới. Chẳng lẽ cái này Tiêu Minh Châu thật không phải là thế tử, mà thật sự là Tiêu Nam Lâm nữa như sao? Lâm Ngật vừa miệng nhìn thế tử, quả thực là giống nhau như lúc cá, nhất là mũi thở bên cạnh viên kia nốt ruồi nhỏ, vô luận lớn nhỏ, hình dạng, vị trí càng là không sai được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tổng sẽ không thê tử còn có một cái song bảo thai tỉ muội, sau đó bởi vì đặc thù nguyên nhân ly tán, bị Tiêu Nam Lâm nuôi dưỡng đi. Nhưng là hắn cũng chưa từng nghe nhạc phụ cùng thê tử nói qua. A chương 1615. Nam Lâm kiếm phủ 3 chương 1615 Nam Lâm kiếm phủ 3 Tiêu Minh Châu cũng đối Lâm Ngật sinh ra hiếu kỳ, nàng liền hỏi cái này hỏi cái kia, hy vọng hiểu rõ hơn cái này si tình tìm vợ Nam Cảnh Vương. Nàng hai năm này nàng ngược lại là từng nghe nói Nam Cảnh Vương danh hào, nhưng là nàng cũng không quan tâm chuyện giang hồ, cũng đối người không liên quan không có hứng thú, cho nên đối với cái này Nam Cảnh Vương chi trí rất ít. Lâm Ngật liền kiên nhẫn cho nàng giảng. Lâm Ngật còn cho Tiêu Minh Châu giảng chính mình ném đi thê tử sau liền bị tù nhập thiên hạ kiên cố nhất đại lao, mà hắn từ trong lao đi ra thời gian cũng không dài. Tiêu Minh Châu nói nguyên lai ngươi từ đại ngục đi ra không bao lâu, khó trách ngươi cái bộ dáng này như tù phạm một dạng. Ngươi hẳn là tu bổ một chút tóc của ngươi, lại đem ngươi râu ria trà sát. Dạng này ngươi liền tinh thần nhiều. Lâm Ngật ý vị thâm trường nói, ta muốn để nàng cho ta tu bổ. Năm đó Lâm Ngật tóc cùng râu ria đều là thê tử tự tay cho hắn tu bổ, cho nên Lâm Ngật chuẩn bị tìm tới thê tử, đợi tướng vợ chồng nhận sau để nàng tự mình tu bổ chính mình 3 năm này lưu râu tóc. Đây cũng là hắn một loại ký thác. Nhưng là hiện tại hắn tìm tới thê tử lại là Tiêu Minh Châu trí nữ, có chính nàng sinh hoạt cùng qua lại, giống như cùng mình không có chút nào liên quan. Cái này khiến hắn hoang mang, muốn giải khai cái này nỗi băn khoăn, chỉ có đi Nam Lâm kiếm phủ tìm Tiêu Nam Lâm vợ chồng. Tiêu Minh Châu nghe Lâm Ngật lời nói thở dài một cái nói, thiên hạ lại còn có ngươi dạng này si tình người. Nếu như Phong ca có thể có ngươi một nửa si tình, ta liền vui vẻ. Ta hội thiên trời cho hắn trải phát. Đáng tiếc nói đến đây, Tiêu Minh Châu dừng lại, nàng thần sắc cũng biến thành ảm đạm. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, đánh ngựa hướng về phía trước đuổi kịp Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về cùng hai người song hành. Con đường sau đó, bốn người lại bị một lần phục kích một lần thiết lập ván cục cám toán. Bất quá đều bị Lâm Ngật nhìn thấu cũng đem địch giết tán. Lâm Ngật nhìn ra phục kích người là ma đạo bên trong người, thiết lập ván cục người thì là một thế lực khác. Lâm Ngật phán đoán, nhất định là có người cùng Tần Định Phương hợp tác giết hắn. Đến cùng lại là người nào cùng Tần Định Phương hợp tác đâu? Lâm Ngật quyết định việc này xong, hắn đến tra rõ ràng. Lâm Ngật cũng minh bạch địch nhân nhiều lần phục kích thất bại, thương vong thảm trọng, nhưng lại vẫn như bay nga dập lửa không chịu dừng tay, đây là mệnh địch kế sách, cũng là đang không ngừng tập kích quấy rối bên trong tìm cơ hội. Bây giờ bốn người chỉ có Lâm Ngật đầu người nào bình thường, hắn đến chiếu cố tốt ba vị thân nhân, cho nên Lâm Ngật càng cẩn thận e dè hơn. Hắn cũng cực ít nghỉ ngơi, cái này xác thực cũng làm cho hắn rất mệt mỏi. Đêm đó tìm nơi ngủ trọ khách sạn, bốn người lại bị địch thiết lập bắn cụ. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Ngật bốn người liền đi phòng khách nghỉ ngơi. Tô Khinh Hầu cùng Tiêu Minh Châu một phòng, Lâm Ngật cùng nhìn trở về một phòng. Đêm đã khuya nhìn trở về vẫn còn không ngủ, còn la hét muốn uống rượu. Lâm Ngật liền ngồi nhìn trở về uống rượu nói giỡn. Hai người cũng đã lâu không hề đơn độc cùng một chỗ uống rượu. Cái này khiến Lâm Ngật rất là cảm khái. Lâm Ngật cho nhìn trở về rót rượu, sau đó hắn lại đem chính mình lộn xộn tóc khép tại sau đầu. Lâm Ngật nhìn nhau trở về nói lao ca, ta là cánh rừng nhỏ. Người tốt nhất nhìn xem ta. Năm đó chúng ta tại sát thất bị giam cùng một chỗ, về sau hai người chúng ta cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Tại Phiêu Linh đảo ta cùng Cựu Thiên thần nữ làm phép ngươi còn ở bên ngoài trông coi đâu. Ngươi liền thật đem ta quên sạch sẽ, một chút cũng không nhớ nổi sao? Nhìn trở về trừng trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngật phiến khắc đạo, lão tử trước kia thật không có gặp qua ngươi, cũng chưa nghe nói qua cánh rừng nhỏ. Lão tử liền biết ngươi là người hầu, lão tử phải đem ngươi coi trâu ngựa sai sự. Hắc hắc nhìn trở về nói cười. Lâm Ngật nhìn xem hắn vui, đột nhiên Lâm Ngật cũng cười. Lâm Ngật cảm thán nói, không nhớ ra được cũng tốt, cũng tốt. Dạng này ngươi mới có thể chân chính buông xuống. Chân chính vui vẻ khoái hoạt Lâm Ngật hiện tại hy vọng nhất nhị gia gia có thể được kết thúc yên lành. Nhìn trở về nói muốn cho lão tử vui vẻ liền lại theo giúp ta uống. Cũng liền tại lúc này, Lâm Ngật ngồi thân hình chợt vang lên tung bay đến trước của phòng, bởi vì hắn nghe được ngoài cửa có dị hưởng. Nhưng là đợi Lâm Ngật mở cửa hướng ra ngoài nhìn, nhưng không thấy một thân ảnh. Sau đó Lâm Ngật nhìn thấy cửa ra vào dưới mặt đất viết mấy chữ, trong đó bốn chữ là bắt mắt nhất, thuốc nổ đi nhanh. Lâm Ngật trong lòng chấn động, liền hướng trong phòng nhìn trở về kêu một tiếng. Hổ gia nhanh cướp cửa sổ mà ra. Nhìn trở về trong phòng đang lúc ăn chưa chịu uống rượu, nghe được Lâm Ngật gọi hắn cướp cửa sổ mà ra, nhìn trở về rất là mê hoặc. Hắn nói vì sao để lão tử đi? Bên ngoài trời đông giá rét, Lâm Ngật thân hình đã xuất ra phòng, hắn nói con khỉ mang theo hắn khuê nữ trượt. Nhìn trở về nghe chút lời này trong nháy mắt nhảy lên hướng cửa sổ mà đi, hắn cũng không kịp mở cửa sổ mà ra, trực tiếp dùng thân thể đem cửa sổ đụng nát người cũng bay ra ngoài. Trong miệng hắn còn gọi nói con khỉ ngươi không có khả năng bỏ lại ta, chúng ta đã nói xong không xa rời nhau. Nhìn trở về cùng Tô Khinh Hầu tình nghĩa có thể thấy được lúng đốn. Lâm Ngật thân hình thì vọt đến bên cạnh Tô Khinh Hầu cùng Tiêu Minh Châu trước gian phòng, cửa cũng bị hắn dùng nội lực chấn khai. Tô Khinh Hầu cùng Tiêu Minh Châu một phòng, Tô Khinh Hầu là tại trên ghế mà ngủ. Hắn chỉ vì bảo vệ mình quê nữ. Ngay tại Lâm Ngật xô cửa trong nháy mắt, Tô Khinh Hầu thân hình hiện lên nắm tư thế phiêu khởi, tay phải ngay cả bảy, mấy đạo trưởng ảnh liền bay về phía cửa ra vào. Lâm Ngật thân hình trong nháy mắt mà biến, cơ hồ kề sát đất trượt vào trong phòng, cũng tránh đi Tô Khinh Hầu cái kia mấy đạo trưởng ảnh. Lâm Ngật vội nói, "Hầu gia, có thuốc nổ đi mau." Tô Khinh Hầu thấy là Lâm Ngật, liền thu hồi tiếp tục mà ra chiêu số. Tô Khinh Hầu thân hình vẫn lơ lửng không trung, hắn một bàn tay hướng trên giường ngủ say Tiêu Minh Châu cách không một chảo. Tiêu Minh Châu ngay cả người mang trên thân bọc lấy cái chăn bị hút lên hướng Tô Khinh Hầu thổi qua đến. Sau đó Tiêu Minh Châu bị Tô Khinh Hầu ôm lấy, Lâm Ngật cũng mở ra cửa sổ, Tô Khinh Hầu ôm Tiêu Minh Châu từ cửa sổ bay ra. Sau đó Lâm Ngật thân hình sau đó bay ra. Lâm Ngật bốn người từ cửa sổ lướt đi đến trên đường phố, rời đi khách sạn mấy chỗ xa. Nhìn trở về một tay còn cầm chân giò heo, một tay nhấc lấy bầu rượu kia. Nhìn trở về nhìn thấy Tô Khinh Hầu ôm Tiêu Minh Châu. Hắn đi qua nói con khỉ, ngươi thật muốn chạy á, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Ta đã làm sai điều gì? Lâm Ngật thì nhìn xem bọn hắn hai gian kia phòng khách. Đông Dương, hai gian kia phòng khách phát ra hoành tiếng vang. Hai gian phòng bị tạc bên trên chuyên mục bay loạn hỏa tinh tán loạn, cho bụi cùng hơi khói cũng khuyết tán ra đến. Sau đó cả tòa khách sạn cũng đổ sụp. Trong khách sạn bên trong truyền đến người vô tội hoảng sợ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Hơi khói bụi bằng cũng khuyết tán ra đến. Bốn người hướng về sau lui mấy bước, nhìn trở về sửng sốt, hắn nghĩ mà sợ nói mẹ nó. May mắn lao tử cơ linh chạy nhanh, cái này nếu là trễ một bước, liền bị nổ thành cát bã. Đánh thức Tiêu Minh Châu vẫn bị Tô Khinh Hầu ôm vào trong ngực, nàng kinh hãi hoa dung thất sắc. Lâm Ngật nhìn chằm chằm hơi khói bốc lên khách sạn, lên cơn giận dữ. Vì giết hắn, Tần Định Phương cùng cái kia thần bí người hợp tác thật sự là vắt óc tìm nhiều kế, dùng bất cứ thủ đoạn nào ai trên đường đi gặp phải phục sát ám toán, đều là mê hoặc mọi mệt hắn, lần này mới thật sự là tỉ mỉ thiết lập ván cục. Cái này hai gian phòng sớm bị chôn xuống đại lượng thuốc nổ, sau đó trưởng quỹ đem bọn hắn an bài tiến cái này hai gian phòng. Có lẽ trên trấn này hai gian khách sạn đều có thuốc nổ, trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng sớm bị mua được. Có lẽ trưởng quỹ cùng tiểu nhị chính là mưu đồ bí mật người người. Nếu như không phải có người âm thầm trợ bọn hắn, chỉ sợ hắn cũng bị nổ tan xương nát thịt. Lâm Ngật sắc mặt phát lạnh. So cái này trời đông giá rét càng khiến người ta cảm giác băng lãnh. Lâm Ngật lẩm bẩm, ta nhất định giết các ngươi. Đừng mong thoát đi một hai. Chương 1616. Âm thầm tương trợ người một chương 1616 âm thầm tương trợ người một theo khách sạn tại bạo tạc bên trong sụp đổ, cả kinh xung quanh hộ gia đình nhao nhao đi ra nhìn ra chuyện gì. Gặp tình hình này, bọn hắn kinh hô không ngừng. Có người còn nhanh đi báo quan. Lúc này, đen bên trong một vật hướng Lâm Ngật bay tới. Lâm Ngật tiếp được, nguyên lai là hòn sỏi bên trên cột một tấm tờ giấy. Lâm Ngật nhìn sau đối với ba người nói các ngươi đi theo ta. Lâm Ngật liền dẫn ba người biến mất ở trong màn đêm. Giờ phút này, khách sạn nghiêng đối với chính trong một gian phòng, đứng thẳng mấy người. Có hai cái đứng ở phía trước cửa sổ, hai người tất cả xuyên phá giấy dán cửa sổ hướng ra ngoài dòng nó. Vị trí này chính là quan sát khách sạn lý tưởng vị trí. Cho nên Lâm Ngật bốn người từ khách sạn cửa sổ mà ra, hắn đều thấy rõ. Hai người này một người là Nô Tất, một cái khác thì là một cái che mặt người. Nô Tất đối với người bịt mặt kia nói ai, tỉ mỉ kế hoạch lại thất bại. Ngươi trở về chi tiết bẩm báo chủ nhân đi. Nói cho chủ nhân, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Bất quá huynh đệ nói thật, ta hiện tại cũng thật sự là không biết như thế nào mới có thể giết được Lâm Ngật. Ta cảm giác hắn căn bản cũng không phải là người. Người bịt mặt kia nói Ngô huynh ngươi cũng không cần một trí. Ta cùng Lâm Ngật đánh qua không ít quan hệ. Đối với hắn cũng có hiểu biết. Thật sự là hắn là rất khó khăn đối phó. Bất quá hắn cũng dù sao cũng là người, không phải thần. Hắn cũng có thất tình lục dụng, hắn cũng sẽ phán đoán sai lầm, hắn cũng sẽ sợ sệt. Cho nên ngươi không nên gấp, tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ, nhất định sẽ tìm tới cơ hội. Chuyện nơi đây, ta cũng sẽ trở về kỹ càng hướng chủ nhân bẩm báo. Nô Tất đạo, còn xin huynh đệ vì ta tại chủ nhân trước mặt nói tốt vài câu. Người kia gật gật đầu. Trong lòng của hắn liền nói, Lâm Ngật, năm đó ngươi giết Phượng Liên Thành, cuối cùng vậy mà chưa chết, còn ra tù mang ngục. Hiện tại liên thủ Bắc Ma dạng này đối phó ngươi, ngươi vậy mà lần lượt biến nguy thành an. Chẳng lẽ ngươi thật không phải là người sao? Hay là có thần linh phù hộ ngươi a? Lâm Ngật mang theo Tô Khinh Hầu ba người đi vào trong huyện thành phía đông một tòa không đáng chú ý tiểu viện. Tiêu Minh Châu hỏi hắn nói đây là địa phương nào? Lâm Ngật đạo, đây là bằng hữu của ta thay tìm địa phương, rất an toàn. Các ngươi lần này yên tâm nghỉ ngơi đi. Mấy người vào nhà. Phòng ở mặc dù có chút cũ nát, nhưng là nóng giường nó tốt, đệm chăn cũng đầy đủ mọi thứ. Trên bàn còn để đó hai vò rượu, hoàn toàn có thể cho bọn hắn thoải mái mà qua một đêm. Lâm Ngật thu xếp tốt ba người, hắn liền ra phòng đi vào trong tiểu viện. Giờ phút này mặc dù hàn phong thấu xương, nhưng là Lâm Ngật trong lòng lại một đám lửa nóng. Hắn cũng rất kích động, bởi vì rất nhanh hắn liền có thể nhìn thấy một người. Người này chính là thông chi bọn hắn khách sạn có thuốc nổ người. Lúc đó trên mặt đất viết 6 cái chữ, trước 4 cái chữ là thuốc nổ đi nhanh, hai chữ cuối cùng là yêu đàn. Chữ viết cũng là Tiêu Liên Cầm chữ viết, cho nên hắn mới không chút nghi ngờ mau để cho nhìn trở về bọn hắn rời đi khách sạn. Mà hắn tại ngoài khách sạn nhận được tờ giấy kia, thì là Tiêu Liên Cầm để cho bọn họ tới nơi này cư trú. Lâm Ngật ở trong viện đợi một bữa cơm công phu, một đầu áo đen lướt vào tiểu viện. Mượn Hàn Nguyệt qua mang, Lâm Ngật nhìn thấy người này một thân y phục dạ hành, che mặt. Lâm Ngật hướng người áo đen đi qua, người áo đen cũng hướng Lâm Ngật đi tới. Người áo đen vừa đi vừa nói, có người theo dõi các người, ta đem người theo dõi giết tròn nên mới đã chậm. Lạnh như vậy, ngươi làm sao không ở trong phòng các loại mà là ngốc đứng ở trong viện? Lâm Ngật đạo, các loại cầm tả, chính là đứng một đêm ta cũng không thấy đến lạnh. Người áo đen kéo xuống che mặt, là nữ nhân. Một cái hơn 30 tuổi tướng mạo cực kỳ phổ thông nữ nhân. Nhưng là Lâm Ngật biết, tại cái này phổ thông bề ngoài bên dưới, ẩn dấu là thiên hạ thần bí khó lường nhất Tiêu Liên Cầm. Nữ tử này chính là Tiêu Liên Cầm. Hai người đến gần, dưới ánh trăng Tiêu Liên Cầm trong mắt nước mắt óng ánh. Lâm Ngật con mắt cũng đát. Tiêu Liên Cầm kích động nói, hảo đệ đệ, ngươi cuối cùng từ tù ma ngục bên trong đi ra tái hiện giang hồ. Lâm Ngật cũng kích động nói, cầm tạ, huynh đệ ta nghĩ ngươi. Tiêu Liên Cầm nhìn xem Lâm Ngật, vui vẻ nước mắt chảy một mặt. Sau đó nàng mỉm cười giang hai cánh tay, Lâm Ngật cũng giang hai cánh tay. Thân như tỷ đệ hai người tại 3 năm qua đi sau, chăm chú ôm nhau. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra. Lâm Ngật đạo: "Tỷ tỷ tốt, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Ngươi là thế nào phát hiện khách sạn có thuốc nổ?" Tiêu Liên Cầm nói: "Vài ngày trước ta để hầu ra cùng nhìn lão ca trong phòng chờ ta, ta ra ngoài làm việc. Kết quả hắn hai chạy, ta vẫn tìm bọn hắn. Kỳ thật hai ngày trước ta tìm đến bọn hắn, thật sự là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ tìm được Cầm Nhi. Ta nhanh cao hứng chết. Nhưng là đoạn đường này không yên ổn, ta phát hiện Bắc Ma cùng một cỗ khác thế lực thần bí đều đang truy tung tại ngươi cùng Cầm Nhi, ta thẳng thắn liền nút trong bóng tối làm việc. Về sau ngươi đổi bên trên bọn hắn, lại cùng bọn hắn kết bạn mà đi, ta thì càng yên tâm. Ta liền lại không lo lắng trong bóng tối truy tra, nhìn Bắc Ma đến cùng ai liên thủ hại các ngươi. Mặc dù chưa tra được cỗ thế lực kia vì ai hiệu mệnh, nhưng là lúc trước vô ý biết được khách sạn này bị trôn thuốc nổ. Ta biết bọn hắn cũng trong bóng tối nhìn trộm, cho nên ta không tiện bại lộ, liền dùng trên mặt đất viết chữ phương pháp thông chi ngươi đi nhanh lên, thì ra là thế." Lúc này một trận hàn phong thổi đến tại trên thân hai người, Tiêu Liên Cầm không khỏi rụt hạ thân. Tiêu Liên Cầm nói: "Chúng ta trở về phòng nói tỉ mỉ." Thế là hai người tới trong viện một gian phòng trống bên trong. Tiêu Liên Cầm lấy cây châm lửa đem nhóm lửa cũ bên trên ngọn đèn. Trên giường còn để đó một vò rượu. Tiêu Liên Cầm đem rượu mở ra, hai người uống rượu kề đầu gối mà nói. Hai người có quá nhiều lời muốn nói, lẫn nhau đều cấp thiết muốn biết hơn 3 năm này đối phương kinh lịch. Tiêu Liên Cầm nói: "Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi 3 năm này làm sao qua được? Ngươi lại là như thế nào từ tù ma ngục bên trong đi ra?" Dù sao đêm dài đằng đẵng, Lâm Ngật liền đem 3 năm này kinh lịch giảng cho Tiêu Liên Cầm nghe. Hắn trước từ trước mặt mọi người cùng Tả Triều Dương giết Vượng Liên Thành nói lên, bao quát hắn tại trong ngục bị hoàng thượng thân thẩm, còn có hắn tại trong ngục bị người hạ độc, cũng tại trong ngục đột phá trời run sợ thần công để bắt trọng, những chuyện này đều kỹ càng giảng cho Tiêu Liên Cầm nghe. Tiêu Liên Cầm chuyên chú nghe Lâm Ngật giảng tố. Lâm Ngật cái này giàu có truyền kỳ tính kinh lịch để Tiêu Liên Cầm trong mắt không ngừng hiện lên vẻ kích động. Cuối cùng Tiêu Liên Cầm đến Lâm Ngật lại còn cùng đương kim hoàng thượng kết bái làm huynh đệ, đồng thời còn làm một đoạn kim diện thị vệ, càng là cảm khái không thôi. Lâm Ngật sau khi nói xong, Tiêu Liên Cầm cảm xúc chập trùng. Nàng bưng lên bát rượu nói: "Lâm Ngật à, ngươi 3 năm này kinh lịch thật là không tầm thường a, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể giữ được tính mạng, cuối cùng còn cùng hoàng thượng kết làm huynh đệ. Ngươi thật sự là phúc đại mệnh đại tạo hóa đại. Từ ngươi ra giang hồ đến, trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, nhưng là ngươi từ đầu đến cuối không bị đánh ngã, mà là lại càng ngày càng mạnh. Lần này, ngươi càng là lần nữa vượng hoàng niết bàn. Đến, tỷ tỷ kính ngươi." Tiêu Liên Cầm trước nước cổ lên đem chén rượu kia làm. Lâm Ngật đạo: "Bởi vì mặc kệ bất cứ lúc nào, ta đều không buông bỏ hy vọng. Tất cả lão thiên tài hậu đãi ta đi." Hồi tưởng đây hết thảy, Lâm Ngật đồng dạng cũng là cảm khái ngàn vạn. Hắn cũng đem trong bát rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Ngật lau chùi ngoài miệng vết rượu nói: "Cầm tạ, hiện tại đến lượt ngươi giảng. Hầu gia năm đó trí nhớ không ngừng suy yếu, trong lòng ta có chuẩn bị, biết có một ngày hầu gia sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng là nhìn lão ca vì sao cũng một chút không nhớ rõ đi qua sự tình, ngay cả cánh rừng nhỏ cũng không nhớ rõ. Lúc trước hắn cùng hầu gia quyết chiến xong, thế nhưng là nhớ tới hết thảy." Chương 1617. Âm thầm tương trợ người 2 chương 1617 âm thầm tương trợ người 2 Tiêu Liên Cầm nghe Lâm Ngật hỏi một chút này, nàng trước thở dài. Sau đó Tiêu Liên Cầm nói: "Bởi vì Phương Tiên Sinh dùng kỳ pháp tướng nhìn lão ca đã từng ký ức xóa đi." Lâm Ngật đạo giờ mới hiểu được nhìn trở về hiện tại vì sao ngay cả chính mình cũng nhận không ra. Tiêu Khả Liên đạo lại nói: "Năm đó ta đi Côn Lôn, sư phụ cùng nhìn lão ca tình huống thật sự là không tốt lắm. Nhất là nhìn lão ca không ngừng nhớ lại qua lại cùng phạm vào tội nghiệp, hắn cuồng bạo cực kỳ cũng thống khổ và phần. Khi đó, hắn một lòng muốn chết." Lâm Ngật nghe trong lòng run lên một hồi. Hắn hiểu được, nhớ lại hết thể nhị ra ra là khó mà đối mặt đã từng phạm vào sâu nặng tội nghiệp. Đổi hắn, hắn cũng khó đối mặt. Dù sao, tự tay giết mình thê tử nhi nữ, ai có thể đối mặt? Chết, ngược lại là tốt nhất giải thoát rồi. Tiêu Liên Cầm tiếp tục nói: "Phương Tiên Sinh bất đắc dĩ, liền trước đem hắn dùng xích sắt khóa trong sân động. Mặc dù dùng xích sắt khóa, nhưng là nhìn lão ca mỗi ngày ở trong động đem chính mình làm mình đầy thương tích, không hề đứt đoạn buồn đạo. Trong mắt chảy ra đều là huyết lệ a. Vì để tránh cho hắn thương hại chính mình, tối hậu Phương Tiên Sinh liền dùng thuốc để hắn lâm vào hôn mê. Nhưng là đây cũng không phải là thường lâu biện pháp a, tối hậu Phương Tiên Sinh đọc qua đại lượng sách, tìm tới một loại phương pháp có thể thử một lần, chính là đem lão ca đã từng ký ức đều xóa đi. Kết quả biện pháp này thật đúng là có hiệu quả. Bất quá Phương Tiên Sinh cũng đã nói, biện pháp này đến cùng có thể có tác dụng bao lâu, lão ca ký ức có thể hay không lại bị tỉnh lại, hắn cũng khó xuống kết luận. Cho nên tận lực ít tại lão ca trước mặt để cập qua chuyện cũ tình. Cho nên ta chỉ nói cho lão ca, hắn cùng sư phụ là huynh đệ tốt nhất, hắn là chư bát giới, sư phụ là Tôn Ngộ Không, là vĩnh viễn hảo huynh đệ. Chứ này, trước kia qua lại ta cũng không cùng hắn giảng, chỉ lo lắng câu nào nói không đối để hắn nhớ lại qua lại đến. Lâm Ngật đạo: "Khó trách. Tốt như vậy, Phương Tiên Sinh làm đúng. Dạng này lão ca giống như đổi một người. Đã từng qua lại cùng hắn không có quan hệ. Dạng này hắn có thể sống sót, mới có thể mở tâm. Ta nhật sau cũng không ở trước mặt hắn để cập qua đi chuyện." Lâm Ngật cũng như chút được gánh nặng thở một hơi. Tiêu Liên Cầm nói lão ca mất đi ký ức, hầu ra thì là chính mình quên đi hết thảy. Có một số việc, hắn liền một ngày cũng không nhớ được liền quên. Hắn chỉ nhớ rõ Cầm Nhi, còn có ta nói đến đây, Lâm Ngật nhìn thấy Tiêu Liên Cầm ánh mắt tràn đầy thỏa mãn cùng ôn nhu. Lâm Ngật đương nhiên biết Tiêu Liên Cầm đối với nhạc phụ tình cảm vượt xa khỏi sư đồ tình. Hắn cũng nghĩ để nhạc phụ cùng Tiêu Liên Cầm có một cái hoàn mỹ kết quả. Lâm Ngật đạo: "Cầm tạ, cảm ơn ngươi chiếu cố Hầu gia cùng lão ca. Cầm Tả tâm ta minh bạch, Cầm Tả làm hết thảy Thương Thiên cũng nhìn ở trong mắt. Lão Thiên cũng chắc chắn hậu đãi ngươi, để Cầm Tả ngươi đạt được ước muốn. Lâm Ngật mặc dù nói chuyện, nhưng là Tiêu Liên Cầm nghe ra, Lâm Ngật cũng là hy vọng nàng cùng sư phụ cuối cùng có thể thành thân thuộc. Đây cũng là Tiêu Liên chân động. Từ con nàng lên, liền nằm mơ. Tiêu Liên Cầm có chút thẹn thùng, nàng nói, không cần ngươi tạ ơn, đây chính là ta thuộc bổn phận sự tình. Mỗi ngày ở cùng với bọn họ, coi như chiếu cố hai cái hải tử, ta cũng phi thường vui vẻ. Mà lại tại Côn Lôn Sơn hai năm kia, trải qua phương tiên sinh không ngừng độ hóa, sư phụ cùng lão ca cũng triệt để bị cảm hóa, lại không giết một người. Cứ như vậy, bọn hắn qua càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ. Lâm Ngật nghe càng là vui mừng. Hắn cảm thấy hiện tại vô luận là đối với nhạc phụ hay là nhị gia gia, đều là kết quả rất tốt. Như là đã siêu thoát, Lâm Ngật chân không muốn lại để cho hai người cuốn vào chuyện giang hồ. Bởi vì Lâm Ngật biết rõ, vừa vào giang hồ, liền sẽ thân bất do kỷ. Trừ phi ngươi rời xa giang hồ. Lâm Ngật hiện tại thật sự là lo lắng nhạc phụ cùng nhị gia gia tái xuất giang hồ xuất sai lầm. Nhất là nhìn trở về, tu luyện huyết ma công người không được chết tử tế, câu nói này như một cái ma chú không ngừng ứng nghiệm. Lăng Nhật chết thảm tại chín diện huyễn thế trong trận, lệnh hồ tàng hồn thì bị hắn cơ hồ đánh tan, mất mạng bột hải chi tân. Liệu như nhan hạ chàng càng là thảm tuyệt, bởi vì cái này ma chú Lâm Ngật là nhìn trở về lo lắng. Lâm Ngật đạo, Hầu gia cùng lão ca kinh lịch nhiều lắm, hiện tại hẳn là rời xa giang hồ. Liên Cầm, ngươi không nên dẫn bọn hắn trở về, coi như không ở tại Côn Lôn, cũng ứng tìm một chỗ đào nguyên chi địa để bọn hắn an độ quãng đời còn lại. Tiêu Liên Cầm cười khổ, ta lại làm sao muốn mang bọn hắn lại về giang hồ đâu? Ngươi nghe ta nói, chúng ta tại Côn Lôn ngây người 2 năm, ta liền dẫn sư phụ cùng lão ca trở lại Trung Nguyên. Sư phụ lúc trước nói với ta, hắn muốn đang nhìn Nhân Sơn trung độ qua quãng đời còn lại. Nếu như ngày nào hắn quên hết mọi thứ, liền để ta dẫn hắn nhìn lại Nhân Sơn. Sau đó lại nhìn cái thời cơ đem sư nương di cốt rời đến vọng Nhân Sơn. Mà lão ca năm đó cũng đã nói, hắn chính là chết cũng muốn chết đang nhìn Nhân Sơn. Vì giải quyết xong bọn hắn nguyện vọng, cho nên ta liền dẫn bọn hắn tiến vào vọng Nhân Sơn. Ta cũng biết năm đó ngươi giết Phượng Liên thành sự tình, cũng biết ngươi bị đầu nhập vào tù ma vực. Ta mặc dù muốn cứu ngươi, nhưng là ta lại không khả năng kia từ tù ma ngục đem ngươi cứu ra. Ta còn khóc một trận, ta nghĩ thầm, coi như là số mạng của ngươi, mà ta không thể có sơ suất, không phải vậy Hầu gia cùng lão ca làm sao bây giờ? Nói đến đây Tiêu Liên Cầm nhìn xem Lâm Ngật đạo, ta chưa nghĩ biện pháp cứu ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lâm Ngật nắm chặt Tiêu Liên Cầm tay nói, hảo tỷ tỷ của ta, ta làm sao lại trách ngươi? Nếu như ngươi thật mạo hiểm đi cứu ta, ta mới có thể trách ngươi đâu. Như thế không chỉ hại ngươi, cũng lại không người chiếu cố Hầu gia cùng lão ca. Vậy ta còn thật không bằng chết tốt, ta liền biết ngươi sẽ không trách ta. Tiêu Liên Cầm rất vui mừng, nàng tiếp tục nói, chúng ta tại Quế Hoa cốc chỗ sâu đóng mấy căn phòng, còn nuôi mấy lượng con chó, còn nuôi chút gà vịt. Ta mỗi ngày bồi tiếp Hầu gia cùng lão ca thảm dương tại sơn thủy ở giữa, cho bọn hắn kể chuyện xưa, làm tốt ăn, cho bọn hắn may vá y phục, thật sự là qua vui vẻ. Lại không vấn giang hồ sự tình, lại không bị thế tục phân tranh quấy rầy. Cuộc sống kia là Hầu gia một mực hướng tới. Cũng là ta thích Tiêu Liên Cầm nói đoạn này không buồn không lo thời gian thời điểm, trong mắt chớp động lên hạnh phúc hào quang. Tiêu Liên Cầm tiếp tục nói, có một lần ta rời núi mua đồ, cùng năm đó một tên thủ hạ đắc lực gặp mặt một lần. Năm đó Nam Bắc chi chiến, ngươi cũng biết, người của ta cũng cơ bản tử thương hầu như không còn. Số lượng không nhiều người sống sót, hiện tại cũng là riêng phần mình đổi nghề mưu sinh. Lúc trước ta mệnh lệnh tên thủ hạ này dẫn người đi Phượng Tường âm thầm giúp đỡ bọn ngươi, cho nên ta từ trong miệng hắn biết được càng nhiều chuyện hơn. Hắn còn nói cho ta biết, nói năm đó Cẩm Nhi cũng không theo Tăng Huynh đi phiêu linh đảo, mà là tại Phượng Tường thất lạc, mà lại Cẩm Nhi còn mất trí nhớ. Về phần cụ thể là như thế nào mất trí nhớ, hắn cũng không rõ. Hắn nói cho ta biết, năm đó Tăng Huynh bọn hắn bốn chỗ tìm Cẩm Nhi, cuối cùng cũng không tìm tới. Về sau Tăng Huynh liền dẫn người đi, mà ta trở lại Trung Nguyên, coi là Cẩm Nhi cùng Tăng Huynh bọn hắn đi phiêu linh đảo, cùng một chỗ rời đảo đi hải ngoại. Cẩm Nhi có việc, ta sao có thể mặc kệ? Thế là ta để hắn tìm hiểu Cẩm Nhi hạ lạc, từ đó về sau ta cũng tấp nập rời núi tìm hiểu. Chuyện này ta lúc đầu giấu giếm sư phụ, mỗi lần sư phụ hỏi ta Cẩm Nhi, ta liền nói cho hắn biết Cẩm Nhi hiện tại theo phiêu linh đảo đi hải ngoại, mọi chuyện đều tốt. Nhưng là không nghĩ tới nửa tháng trước thủ hạ kia lên núi hướng ta bẩm báo tìm hiểu tình huống, chúng ta nói chuyện bị sư phụ nghe trộm được. Sư phụ biết Cẩm Nhi tung tích không rõ, cơn cũng không ăn cảm giác cũng không ngủ còn lớn hơn phát cáu, cho nên ta chỉ có thể mang sư phụ cùng lão ca lại vào giang hồ. Vì không khiến người ta nhận ra bọn hắn, ta cho bọn hắn dịch dùng, lại sửa lại tên. Lâm Ngật nghe giờ mới hiểu được sự tình mọi nguồn. Chương 1618. Tiêu Nam Lâm giải tỏa nghi vấn đoàn một. Chương 1618. Tiêu Nam Lâm giải tỏa nghi vấn đoàn một. Tiêu Liên Cầm nói xong, nàng lại nghĩ tới Tạ Triều Dương. Nàng thân sắc cũng biến thành bị thương. Tiêu Liên Cầm nói, Triều Dương ngộ hại sự tình ta cũng biết. Thật không nghĩ tới hắn lại bị cái gì thập ngũ thuốc đánh lén mà chết. Chết thật sự là oan. Mà ta hiện tại xưa đâu bằng nay, không phải vậy ta nhất định sẽ tìm tới cái này thập ngũ là Tạ huynh báo thủ. Lâm Ngật đạo, bất quang Triều Dương là bị thập ngũ làm hại, Cẩm Nhi cũng là bị hắn an toán. May mắn Cẩm Nhi tạo hóa lớn, được người cứu. Lâm Ngật đem Cẩm Nhi xảy ra chuyện trải qua nói cho Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm đối với thập ngũ thúc càng là tràn đầy phẫn hận, nhưng là tình báo của nàng mạng lưới đã không còn tồn tại, khó mà truy tra thập ngũ thúc. Lâm Ngật đạo, ta sẽ tìm được thập ngũ lao hồ ly này, ta sẽ không để cho Triều Dương mà chết. Hiện tại ta phải trước biết rõ Cẩm Nhi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng hiện tại là Tiêu Minh Châu, hơn nữa còn có chính mình trưởng thành kinh lịch, nhưng là thanh âm của nàng dung mạo đều cùng Cẩm Nhi giống nhau như lúc. ta hiện tại cũng thật sự là khốn hoặc, cho nên muốn chỉ có thể đi Nam Lâm kiếm phủ để Tiêu Nam Lâm giải thích, dạng này Cẩm Nhi mới có thể chân chính nhận chúng ta. Liên Cẩm, cái này Nam Lâm kiếm phủ năm đó ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy, biết rất ít. Ngươi đối với Nam Lâm kiếm phủ rõ ràng sao? Tiêu Liên Cẩm suy nghĩ một chút nói ta biết một chút. Nam Lâm kiếm phủ không có danh tiếng gì, toàn phủ trên dưới thêm lên cũng chỉ có 70, 80 người, mà lại Nam Lâm kiếm phủ cũng rất ít bước chân chuyện trong chốn giang hồ, lộ ra không tranh quyền thế, cho nên hiếm ai biết. Cái này Tiêu Nam Lâm tin Phật, thường cho Thiếu Lâm quên chút tiền hương hỏa, cũng thường xuyên cứu tế chung quanh một cái cùng khổ bạch tính. Danh tiếng coi như không tệ. Lâm Ngật gật đầu nói, đến Nam Lâm kiếm phủ giải khai Cẩm Nhi trên thân bí ẩn sau, ngươi liền mang Hầu gia cùng lão ca nhìn lại nhân sơn. Nếu thoái ẩn, liền lại không có thể làm cho bọn hắn tại hành tẩu giang hồ. Miễn cho phức tạp hối hận thì đã muộn, nhất định phải làm cho bọn hắn an độ quãng đời còn lại. Tất cả sự tình, chính ta giải quyết. Tiêu Liên Cầm nói Hầu gia tìm tới Cẩm Nhi, chỉ sợ là không muốn tách ra. Lâm Ngật đạo, vậy liền để Cẩm Nhi bồi Hầu gia nhìn tới nhân sơn ở một thời gian ngắn. Cẩm Nhi không ở bên cạnh ta, ta ngược lại làm việc càng không lo lắng. Đợi ta giết Tần Định Phương cùng Thiết Diện Thần Quân, lại tìm đến Lý Thập Ngũ báo triều Dương Thủ, ta liền mang theo Cẩm Nhi ra biển đi tìm Phiêu Linh Đạo. Đến lúc đó Hầu gia cùng lão ca liền giao cho ngươi. Tiêu Liên Cầm nói tốt. Sau đó Lâm Ngật Tiêu Liên Cầm vừa uống vừa trò chuyện, lại thương nghị một số chuyện. Hôm sau, Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu ba người tiếp tục lên đường. Tiêu Liên Cầm tiếp tục gần trong bóng tối làm việc. Buổi chiều, bọn hắn đến Nam Lâm kiếm phủ. Nam Lâm kiếm phủ ở vào trong một sơn cốc trong rừng, thanh tĩnh không nhiễu, rời xa huyên náo. Lâm Ngật nghĩ thầm, Nam Lâm kiếm phủ như vậy vắng vẻ, lại rất ít bước chân giang hồ, khó trách không muốn người biết. Trải qua khó khăn chắc trở rốt cục về đến nhà, Tiêu Minh Châu phát ra tiếng hoan hô. Nàng đánh ngựa chạy vội tới trước cửa phủ, sau đó xuống ngựa thùng thùng gõ cửa lớn. Trong miệng còn kích động kêu lên, mở cửa nhanh, cha, mẹ ta trở về. Lâm Ngật ba người cũng đến trước cửa phủ xuống ngựa. Lâm Ngật nhìn nhau trở về cùng Tô Khinh Hầu đạo, Hầu gia, Hầu gia. Lần này gặp Tiêu Nam Lâm liên quan trọng đại. Các ngươi ít nói chuyện, có chuyện gì ta cùng Tiêu Nam Lâm nói. Nhìn trở về đầu tiên trợn mắt nói, ngươi là chúng ta người hầu, ngược lại để cho chúng ta không nên nói lung tung nói ít, ngươi giáp tâm ra sao? Tô Khinh Hầu thì bất mãn nói, hắn đoạt nữ nhi của ta, còn có cái gì dễ nói? Hắn còn cho nữ nhi hết thảy dễ nói, nếu như không trả, ta liền cùng bắt giới đem hắn cái này phủ phá hủy. Nhìn trở về phụ họa Tô Khinh Hầu đạo, hủy đi, nhất định phải hủy đi. Lâm Ngật kiên nhẫn nói hai vị chủ nhân, nếu như vậy sự tình coi như làm lớn chuyện, như thế coi như Cẩm Nhi nhận hầu gia, nàng cũng là không cam lòng. Huống hồ Tiêu gia đối với Cẩm Nhi rất tốt, nếu như không phải Tiêu gia, Cẩm Nhi còn không biết sẽ như thế nào đâu. Chúng ta hay là đừng hủy đi Tiêu phủ. Dạng này, ta cam đoan nhất định sẽ đem việc này viên mãn giải quyết. Nếu như bọn hắn không biết tốt xấu, chúng ta lại hủy đi. Nhìn trở về hiện tại càng giống là cọ đầu tượng. Hắn đối với Tô Khinh Hầu đạo, tiểu tử này nói cũng có lý a. Tô Khinh Hầu suy nghĩ một chút nói tốt, vậy liền giao cho ngươi. Bất quá ta cảnh cáo ở phía trước, nếu như ngươi làm việc bất lợi, ta dỡ sạch Tiêu phủ lại hủy đi ngươi xương cốt. Nhìn trở về lại nói con khỉ nói rất đúng. Đến lúc đó ta hủy đi Tiêu phủ, con khỉ ngươi hủy đi hắn xương cốt. Ai muốn cùng hai anh em ta làm có dễ, hai anh em ta liền để hắn sống không bằng chết. Lâm Ngật trong lòng một người, hắn liền vội vàng gật đầu. Theo Tiêu Minh Châu dùng sức gõ cửa, chỉ chốc lát sau cửa phủ bị mở ra. Gia đình thấy là Tiêu Minh Châu vui vẻ nói, tiểu thư, ngươi trở lại rồi. Những ngày này không có ngươi tin tức, lão gia cùng phu nhân rất là lo lắng. Tiêu Minh Châu nói nếu như bọn hắn biết xảy ra chuyện gì, tâm đều sẽ nhảy ra. Gia đình hiếu kỳ nói, xảy ra chuyện gì? Tiêu Minh Châu nói đừng hỏi nhiều, ngươi đem ba người này trước mang vào phòng khách. Bọn hắn là bằng hữu ta cực kỳ khoản đãi. Ta đi trước gặp cha mẹ ta. Tiêu Minh Châu liền trước chạy nhập phủ tìm cha mẹ đi. Gia đình đem Lâm Ngật ba người đưa vào trong phủ, dẫn tới một gian phòng khách. Sau đó lại cho ba người dâng trà. Lâm Ngật ba người liền một bên uống trà một bên chờ lấy. Qua một hồi lâu, Tiêu Minh Châu cùng một cái chừng 50 tuổi nam tử tiến vào phòng khách. Nam tử này mặt chữ quốc, lưu mấy tấc sợi râu. Hắn lấy một thân áo xanh, quần áo dị thường sạch sẽ vương vước, không rơi cho bụi, cũng không gầy hơn vết nhăn. Sợi râu cũng tu bổ rất tốt, xem xét chính là coi trọng người. Người này chính là Nam Lâm kiếm phủ lão gia Tiêu Nam Lâm. Tiêu Minh Châu lúc trước đã đem chuyện phát sinh toàn bộ giảng cho Tiêu Nam Lâm vợ chồng. Tiêu Nam Lâm vợ chồng thế mới biết phát sinh biến cố, không nghĩ tới nữ nhi chuyến này như vậy kinh hồn, ngay cả cháu trai cũng bị tiên âm ma nữ giết. Cái này cũng thật là làm cho hai vợ chồng kinh giật mình. Mà hảo hữu Mặc Thiên Ân vậy mà tìm nơi nương tựa bắt ma, cam nguyện trở thành bắt ma chảo răng cũng làm cho Tiêu Nam Lâm thất vọng đau lòng. Sau đó Tiêu Minh Châu liền dẫn cha tới gặp ba vị khách nhân. Bây giờ Tiêu Minh Châu đối với mình thân thế cũng sinh ra nghi ngờ, chỉ bất quá cha mẹ quá thương yêu nàng, nàng cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu dẫn nhị lao thương tâm. Dù sao Lâm Ngật muốn hỏi, nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Tiêu Nam Lâm tiến phòng khách, Lâm Ngật đứng lên. Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về thì tiếp tục ngồi uống trà, giống như bọn hắn là chủ nhân nơi này bình thường. Cái này khiến Tiêu Nam Lâm trong lòng rất không thích, nhưng là hắn chưa biểu hiện ra ngoài. Tiêu Minh Châu giới thiệu nói, đây chính là cha ta. Tiêu Nam Lâm ổn quyền lễ phép hướng ba người nói đa tạ ba vị hộ tống tiểu nữ trở về. Nhìn trở về một bên uống trà, một bên phát ra tính uy hiếp cười lạnh, hắn nói hy vọng ngươi có thể thả thông minh một chút. Không phải vậy hủy đi phủ hủy đi người. Tô Khinh Hầu không nói chuyện. Hắn muốn nói hảo huynh đệ đã thay hắn nói. Tiêu Nam Lâm nghe biến sắc. Lâm Ngật vội nói, Tiêu lão gia đừng nên trách, ta bằng hữu này nơi này. Lâm Ngật dùng ngón tay gõ nhẹ xuống đầu mình. Ám chỉ Tiêu Nam Lâm nhìn trở về đầu góc có bệnh. Tiêu Minh Châu cũng cười tại Tiêu Nam Lâm bên tai nói nhỏ, nói cho hắn biết cái này hổ gia cùng con khỉ đầu góc đều không bình thường. Tiêu Nam Lâm lúc này mới thoải mái, cũng liền không cùng hai người so đo. Nếu ba người chỉ có Lâm Ngật một người bình thường, Tiêu Nam Lâm có chuyện cũng liền đối với Lâm Ngật nói. Tiêu Nam Lâm nói nghe tiểu nữ nói, có chuyện ngươi rất hoang mang, phải hướng ta lĩnh giáo. Lâm Ngật đạo, đúng vậy, ta chuyến này đến một lần hộ tống Tiếu tiểu thư, thứ hai chính là muốn đem một sự kiện làm cái rõ ràng. Tiêu Nam Lâm trước hết mời Lâm Ngật tọa hạ, sau đó hắn cũng ngồi xuống. Tiêu Nam Lâm nhiều hứng thú nói, là chuyện gì? Lâm Ngật nhìn xem hắn nói, bởi vì lệnh Thiên Kim cùng phu nhân ta Tô Cẩm Nhi sinh giống nhau như lúc, mà phu nhân ta đến nay tung tích không rõ. Lâm Ngật còn chưa có nói xong, Tiêu Nam Lâm chấn động, hắn bật thốt lên, ngươi là Nam Vương Lâm Ngật. Chương 1619. Tiêu Nam Lâm giải tỏa nghi vấn đoàn 2. Chương 1619. Tiêu Nam Lâm giải tỏa nghi vấn đoàn 2. Lâm Ngật bản coi là Tiêu Minh Châu nói cho Tiêu Nam Lâm chính mình là ai, gặp Tiêu Nam Lâm kinh chấn phản ứng, hắn mới biết được Tiêu Minh Châu còn chưa đối với Tiêu Nam Lâm nói. Lâm Ngật đạo, đối với. Lâm Ngật bất động thanh sắc quan sát đến Tiêu Nam Lâm phản ứng. Hắn từ Tiêu Nam Lâm trong ánh mắt nhìn ra chấn kinh, còn có một sợi khủng hoảng chi sắc. Tiêu Nam Lâm một mặt khó có thể tin nói cái này sao có thể? Lâm Vương trước mặt mọi người giết Vượng đại tướng quân, bị bắt giữ lấy kinh sư nhốt vào đại lao, phạm phải này thiên đại sự tình, làm sao lại bị thả ra? Lâm Ngật đạo, nhưng là ta thật đi ra. Tiêu Nam Lâm vừa nhìn về phía Tiêu Minh Châu, hắn nói hắn thật sự là Nam Vương. Tiêu Minh Châu đứng thẳng xuống vai nói ta nào biết được. Hắn nói hắn gọi Lâm Ngật, ta nào biết được là thật là giả. Tiêu Nam Lâm lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Ngật, hắn chưa bao giờ thấy qua Lâm Ngật, cũng khó phân biệt trước mắt cái này râu ria sồm soàm tinh thần xa suốt người đến cùng có phải hay không năm đó danh chấn thiên hạ Nam Cảnh Vương. Tiêu Nam Lâm nói ngươi chứng minh như thế nào chính mình là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật. Lâm Ngật đạo, ngươi để cho ta chứng minh như thế nào, ta liền chứng minh như thế nào. Tiêu Nam Lâm suy nghĩ một chút, hắn chưa thấy qua Lâm Ngật, chỉ nghe nói qua Lâm Ngật tên tuổi, cũng thật sự là khó nghĩ ra biện pháp để người này chứng minh. Đông Dương, Tiêu Nam Lâm nghĩ đến một người. Hắn kêu lên, người tới. Đợi ở ngoài cửa một cái gia đình nghe tiếng tiến đến. Tiêu Nam Lâm nói để đại quản gia mau tới phòng khách. Tên kia gia đình liền nhanh đi gọi Tiêu phủ đại quản nhà. Nguyên lai mấy năm trước Tiêu Nam Lâm để đại quản gia đi làm việc, đại quản gia trải qua phong thần lĩnh vừa vặn gặp gỡ đại hội võ lâm, cho nên liền nhìn trận kia thịnh hội. Trở về còn cho người trong phủ giảng đại hội võ lâm bên trên kinh tâm động phách tràn diện. Càng là sinh động như thật giảng Nam Cảnh Vương Lâm Ngật 100 chiêu đem Mục Tiên giáo chủ đánh chết. Cho nên Tiêu Nam Lâm để đại quản gia đến nhận Lâm Ngật. Rất nhanh, một cái khoảng 40 tuổi bẹo cổ nam tử tiến vào phòng khách. Tiêu Nam Lâm cũng không nhiều lời, tay hắn Lâm Ngật hỏi đại quản gia nói hắn là Nam Cảnh Vương. Ngươi tốt nhất nhìn xem có phải hay không. Đại quản gia giật mình, hắn tranh thủ thời gian nhìn kỹ Lâm Ngật. Bởi vì năm đó đại hội võ lâm người quan chiến nhiều vô số kể, hắn cũng không có thể chiếm được tốt vị trí, cho nên lúc đó cũng không có thể thấy rõ Lâm Ngật khuôn mặt. Bất quá hắn vẫn cảm thấy Lâm Ngật điểm quen mặt. Đại quản gia đối với Tiêu Nam Lâm nói có chút quen mặt. Bất quá thật không nhận ra được. Tiêu Nam Lâm hướng đại quản gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại quản gia liền ngầm hiểu đi xuống trước. Lâm Ngật gặp Tiêu Nam Lâm cầm thái độ hoài nghi, nhân tiện nói, "Tiêu lão gia, hắn không dám xác định, nhưng là Mặc Như Sơn bọn hắn lại xác định. Ngươi không tin có thể hỏi bên dưới Tiếu tiểu thư." Tiêu Minh Châu cũng ăn ngay nói thật, nàng nói, "Cha, người Mặc gia xác nhận hắn là Nam Cảnh Vương. Mấy trăm người bị hắn bị hù không dám động. Mặc Như Sơn chân đều phát run đầu." Tiêu Nam Lâm nghe trong lòng thất kinh. Đã như vậy, trước mắt cái này tinh thần xa suốt người thật sự là Nam Cảnh Vương. Mặc gia mấy trăm cao thủ đều tại Nam Cảnh Vương một người trước mặt câm như hến, Mặc Như Sơn còn dọa đến phát run, Tiêu Nam Lâm tâm không khỏi chính mình tâm bất an nhảy dựng lên. Nhưng là hắn lại số lượng để cho mình chấn định. Tiêu Nam Lâm đối với Lâm Ngật đạo, "Dạng này, ta tạm thời coi như ngươi là Nam Cảnh Vương đi. Như vậy ngươi chuyến này ý đồ đến là tiểu nữ cùng thê tử ngươi sinh giống nhau như lúc, cho nên ngươi hoài nghi tiểu nữ chính là thê tử ngươi, đúng không?" Lâm Ngật gật đầu, hắn nói không chỉ sinh giống nhau như lúc, liền âm thanh cũng giống nhau như lúc. "Cái này kỳ." Tiêu Nam Lâm nói, "Vậy ta nói thật cho ngươi biết đi, nàng thật sự là nữ nhi của ta. Trước kia cũng có người nhận sai nàng là Tô gia tiểu nhà. Mặc dù ta chưa thấy qua Tô gia tiểu tỷ, nhưng là nghĩ thầm đó nhất định là rất giống đi. Thế giới này chính là như thế kỳ, có lẽ sẽ có một cái cùng ngươi sinh giống nhau như lúc người." Liên Liên nói chuyện thanh âm cũng giống vậy. "Ta gặp qua dạng này. Còn có, tiểu nữ năm nay 21 tuổi, mùng 8 tháng riêng sinh. Ngươi không tin có thể tùy tiện tìm người trong phủ hỏi thăm, bọn hắn cũng có thể làm chứng." Lâm Ngật không nói chuyện, nhìn xem Tiêu Nam Lâm. Tiêu Nam Lâm nói lời nói này, không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Về phần tuổi tác sinh nhật, có thể tùy tiện lập. Người trong phủ đương nhiên sẽ hướng lấy Tiêu Nam Lâm nói. Lâm Ngật từ Tiêu Nam Lâm ánh mắt biến hóa rất nhỏ bên trong quy suất, hắn có chỗ giấu giếm. Nhưng là Tiêu Nam Lâm không thẳng thắn, hắn nên làm như thế nào? Tiêu Minh Châu mở miệng, nàng đối với Lâm Ngật đạo, "Ngươi nhìn, ta thật không phải Cẩm Nhi." Tiêu Nam Lâm đứng dậy, hắn đối với Lâm Ngật đạo, "Nam Vương, chúc mừng ngươi có thể từ đại lao đi ra, nhưng là tiểu nữ chân không phải thê tử ngươi, cho nên còn xin Nam Vương lại tìm nàng đi. Các ngươi hộ tống tiểu nữ trở về, ta cảm kích, ta sẽ trọng kim tạ ơn." Lâm Ngật ngồi không động, hắn mặt không chút thay đổi nói, "Nếu như ta không đi đâu?" Tiêu Nam Lâm sửng sốt một chút, hắn nói, "Vì sao không đi?" Lâm Ngật đạo, "Bởi vì ngươi nói khó để cho ta tin phục." Tiêu Nam Lâm bất đắc dĩ nói, "Nam Vương, vậy ta nói thế nào mới có thể để cho ngươi tin phục đâu?" Lâm Ngật theo dõi hắn nói ăn ngay nói thật. Tiêu Nam Lâm có chút tức giận, hắn hướng ra ngoài hô, "Người tới, tiễn khách." Thế là phòng khách cửa mở ra, đại quản gia mang theo 6 tên bội kiếm hán tử tiến vào phòng khách. Đại quản gia đối với Lâm Ngật đạo: "Nam Vương, xin mời." Lâm Ngật vẫn như cũ ngồi bất động, hắn cười. Lâm Ngật đạo: "Tiêu lão gia, thiên hạ này không có mấy người nguyện ý cùng ta độc thủ." Tiêu Nam Lâm nghe ra Lâm Ngật trong lời nói ẩn hàm ý hiếp. Tiêu Nam Lâm giọng kích động nói: "Ta biết ngươi võ công cái thế, nhưng là ta cũng sẽ không bởi vì sợ ngươi, liền đem nữ nhi của ta tặng cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền đem chúng ta đều giết đi. Dù sao ngươi giết người vô số kể." Lâm Ngật từ Tiêu Nam Lâm trong lời nói, nghe ra ẩn tàng oán ý, chẳng lẽ Tiêu Nam Lâm cùng hắn có cựu oán. Tiêu Minh Châu cũng khẩu khí kích động hướng Lâm Ngật đạo: "Ta không phải Tô Cẩm Nhi, lần này các ngươi tuyệt vọng rồi đi. Các ngươi đi nhanh đi, đừng lại quấy rầy ta cùng cha ta." Lâm Ngật đang muốn nói chuyện, Tô Khinh Hầu đột nhiên đứng dậy. Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về từ khi tiến đến vẫn không nói nói chuyện. Hiện tại Tiêu Nam Lâm muốn đuổi bọn hắn đi, Tô Khinh Hầu tức giận. Tô Khinh Hầu thân hình bổ sáng một chút liền đến Tiêu Nam Lâm. Tiêu Nam Lâm một đầu cánh tay cũng bị Tô Khinh Hầu tóm vào trong tay. Tiêu Nam Lâm giật nảy mình. Đại quản gia cùng cái kia mấy tên tiêu phủ cao thủ thấy thế sắc mặt kinh biến, bọn hắn đang muốn rút kiếm nhìn trở về đột nhiên nổi lên, hướng bọn họ phát ra một tiếng sấm rền giống như tiếng giống. Chấn mấy người lỗ tai đều nhanh điếc. Nhìn trở về lại song trưởng đều xuất hiện đẩy hướng mấy người, lập tức một loạt kình phong đột nhiên nổi lên tuôn hướng bọn hắn. Đại quản gia cùng những người kia lập tức bị kình khí tung bay trên mặt đất. Tiêu Minh Châu đội vàng kêu lên: "Mau dừng tay, mau dừng tay." Nhìn trở về kiệt kiệt cười quái dị nói: "Không trả con khỉ nữa nhi, lão tử liền đem cái này phủ phá hủy." Tô Khinh Hầu nắm lấy Tiêu Nam Lâm tay cũng phát lực, Tiêu Nam Lâm lập tức cảm giác toàn bộ cánh tay như muốn vỡ vụn bình thường. Hắn đau khuôn mặt đều có quắp. Đây cũng là Tô Khinh Hầu hạ thủ lưu tình, không phải vậy Tiêu Nam Lâm cánh tay này hiện tại liền phế đi. Tô Khinh Hầu hướng Tiêu Nam Lâm kích động nói: "Nàng là Cẩm Nhi. Cẩm Nhi là nữ nhi của ta, không phải con gái của ngươi. Ngươi nhanh nói với nàng, nàng là nữ nhi của ta. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng, càng không thể để cho ngươi cướp đi nàng." Tiêu Nam Lâm nghe lời nói này thật sự là chấn kinh và phẫn. Hắn nhìn xem Tô Khinh Hầu giật mình nói: "Ngươi chẳng lẽ là Hầu gia?" Chương 1620. Tiêu Nam Lâm giải tỏa nghi vấn đoàn 3 chương 1620 Tiêu Nam Lâm giải tỏa nghi vấn đoàn 3 lúc này Tiêu Minh Châu như một cái hổ cái giống như nhào lên, nàng muốn đẩy ra Tô Khinh Hầu tay. Nhưng là nàng sao có thể tách ra mở? Tiêu Minh Châu liền kêu lên: "Con khỉ mau buông ta ra cha, buông cha ta ra." Tiêu Minh Châu một bên gọi còn một bên dùng bàn tay đánh Tô Khinh Hầu. Tô Khinh Hầu lại vẫn nắm lấy Tiêu Nam Lâm cánh tay không thả. Tiêu Nam Lâm cánh tay mặc dù bị Tô Khinh Hầu bắt vạn phần đau đớn, nhưng là trên mặt hắn cùng trong mắt giờ phút này đúng là thần sắc kích động. Sự kích động này chi sắc, giống như gặp lại thân nhân bình thường. Lâm Ngật thấy thế nghĩ thầm trong đó nhất định có điều bí ẩn. Sự tình có chuyện cơ. Lâm Ngật cũng đứng dậy tới, hắn đối với Tô Khinh Hầu nói: "Chủ nhân, trước buông hắn ra. Có lời gì chúng ta hảo hảo nói." Tô Khinh Hầu liền đem Tiêu Nam Lâm cánh tay buông ra. Tiêu Nam Lâm không lo được đau đớn cánh tay, hắn vẫn là kích động đối với Tô Khinh Hầu nói: "Ngươi thật sự là Hầu gia sao?" Tô Khinh Hầu nói: "Nha đầu không để cho ta nói." Lâm Ngật đối với Tiêu Nam Lâm nói: "Ngươi để cho người ta tất cả đi xuống." Lâm Ngật không muốn để cho càng nhiều người biết Tô Khinh Hầu lại tái xuất giang hồ. Tiêu Nam Lâm giờ phút này cũng biết, lấy Lâm Ngật ba người võ công, đừng nói cái này mấy tên thủ hạng, chính là lại nhiều gấp trăm lần cũng khó đảm bảo bảo vệ hắn. Thật sự là cùng không có một dạng. Tiêu Nam Lâm liền để cho người ta tất cả đi xuống. Đại quản gia cùng những người kia từ dưới đất bò dậy từng cái nhe răng nết miệng ra phòng khách. Trong phòng lại không người không liên quan, Lâm Ngật liền đối với Tiêu Nam Lâm nói: "Thật cho ngươi biết đi, hắn chính là Tô Hầu gia." Hầu gia là Dịch Dung. Hắn là vội vã nhận nữ mới ra tay mạo phạm. Tiêu Nam Lâm tỉnh táo một chút, hắn nói thanh âm hắn giống Hầu gia, nhưng là giọng điệu nói chuyện không giống Hầu gia. Lâm Ngật đạo: "Hắn tiên chân vạn sắc là Hầu gia." Lúc này Tô Khinh Hầu mở miệng đối với Tiêu Nam Lâm nói: "Ta liền để ngươi nhìn ta có phải hay không." Nói đi Tô Khinh Hầu kéo xuống mặt nạ trên mặt. Nguyên lai hắn cùng nhìn trở về đều mang theo một tấm đẹp đẽ mặt nạ. Dạng này cũng thuận tiện tùy thời gỡ xuống lại thay đổi mặt nạ. Trên thân hai người còn đều có một bộ dự bị không giống với mặt nạ. Tiêu Liên cầm nói cho hai người, dưới tình huống đặc thù, có thể thay đổi mặt nạ để cho người khác khó mà phân biệt. Tô Khinh Hầu lộ ra chân dung, Tiêu Nam Lâm bịch quỳ gối Tô Khinh Hầu dưới chân. Hắn cực kỳ mừng rỡ hướng Tô Khinh Hầu kêu lên: "Hầu gia, ta thật không nghĩ tới, ta còn có thể gặp lại ngươi a." "Ta Hầu gia a?" Tô Khinh Hầu mê hoặc, hắn nhìn xem quỳ gối dưới chân kích động vạn phần Tiêu Nam Lâm nói: "Ngươi là ai?" Tiêu Nam Lâm nói: "Ta là Tiêu Dung a. Năm đó bị Hầu gia trục xuất Nam viện Tiêu Dung a." "Hầu gia, ngươi thế nào? Ngươi thật chẳng lẽ ngay cả ta đều không nhận ra sao?" Tiêu Nam Lâm cảm xúc kích động, nước mắt cũng chảy ra. Tiêu Nam Lâm nguyên lai là Nam viện người cũ. Cái này cũng thật là làm cho Lâm Ngật ngoài ý muốn, cũng làm cho Tiêu Minh Châu kinh ngạc. Vì sao nàng chưa từng nghe cha nói qua việc này đâu? Tô Khinh Hầu thì một mặt mở miệng nói: "Tiêu Dũng, có việc này sao?" Ta không nhớ rõ Lâm Ngật dùng truyền âm nhập mật công phu đối với Tiêu Nam Lâm nói Hầu gia gặp ngoài ý muốn, mất đi rất nhiều ký ức. Như lời ngươi nói sự tình, hắn khả năng quên. Tiêu Nam Lâm giờ mới hiểu được Tô Khinh Hầu vì sao không nhận ra hắn. Tiêu Nam Lâm ngạnh tiếng nói: "Hầu gia, ta từ nhỏ tại Nam viện lớn lên, về sau trở thành Nam viện phó quản sự, còn cùng Cốc Lăng Phong phụ trách qua huấn luyện người mới. Năm đó ta phạm phải sai lầm lớn, phu nhân muốn trị ta tội chết." Tiêu Nam Lâm chỉ phu nhân là Y Anh Ninh. "Kỳ thật ta là bị phu nhân nha hoàn vu khống, ta căn bản là chưa cường bạo nàng. Cuối cùng là Hầu gia đem ta trục xuất Nam viện, còn để Cốc Lăng Phong đưa ta một khoản tiền ăn ra. Trong lòng ta minh bạch, Hầu gia ngươi trục xuất ta, nhưng thật ra là bảo toàn ta. Ta mang theo vợ con lại tới đây, cũng đổi tên là Nam Lâm, sau đó làm lên sinh ý. Qua nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày nhớ mong lấy Hầu gia. Ta còn thường đến chùa truyền cầu Phật chủ phù hộ Hầu gia. Ta muốn trở về nhìn xem Nam viện, nhìn xem Hầu gia, nhưng khi Sơ Hầu gia nói, để cho ta lại không muốn trở về, tìm một chỗ qua bình thường thời gian. Cho nên ta cũng không dám trở về. Ta mặc dù bị trục xuất Nam viện, nhưng là ta vĩnh viễn là Nam viện người. Ô ô Tiêu Nam Lâm nói đến chỗ động tình khóc không ra tiếng. Lâm Ngật nghe hắn lời nói này, mới hiểu được toàn bộ câu chuyện trong đó. Khó trách Tiêu Nam Lâm dung nhan như vậy chỉnh tề, giống như có bệnh tích sạch sẽ một dạng. Nguyên lai hắn từng là Nam viện phó quản sự. Năm đó Tô Khinh Hầu chính là muốn cầu Nam viện người muốn dung nhan chỉnh tề. Năm đó Tô Khinh Hầu bảo toàn Tiêu Nam Lâm cũng thật sự là cử chỉ nhân nghĩa. Mà Tiêu Nam Lâm một mực không bong ân tình, khi chính mình vĩnh viễn là Nam viện người, cũng làm cho người cảm động. Lâm Ngật cũng minh bạch hắn vì sao đổi tên là Nam Lâm. Lâm Ngật trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Nói như thế, Tiêu Minh Châu chính là thê tử A Tiêu Nam Lâm đối với Tô Khinh Hầu mang ơn, cho nên mới đối với thê tử đích thân khuê nữ giống như sủng ái. Tô Khinh Hầu nghe Tiêu Nam Lâm giảng tố cũng có chút cảm động, nhưng là hắn hay là nhớ không nổi người này đến. Tô Khinh Hầu nói ngươi đứng lên đi. Tiêu Nam Lâm liên tiếp cho Tô Khinh Hầu dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó đứng lên. Vì biểu hiện bày ra đối với Tô Khinh Hầu tôn kính, hắn còn như năm đó một dạng, cung kính đứng ở Tô Khinh Hầu bên người sau đó, giống như tùy thời chờ lấy Tô Khinh Hầu dặn dò bình thường. Mà cả người hắn còn đắm chìm tại to lớn trong sự kích động, trong mắt vẫn là nước mắt chớp động, thân thể cũng bởi vì kích động khẽ run. Hắn thật sự là không thể tin được, hắn có thể gặp lại Tô Khinh Hầu. Tô Khinh Hầu hiện tại quan tâm nhất chính là nhận nữ nhi, hắn quay mặt sang hướng lấy Tiêu Nam Lâm nói vậy ngươi có trả hay không nữ nhi của ta? Tiêu Nam Lâm bộ nói, đương nhiên còn. Đương nhiên, ta đem tiểu thư coi như khuê nữ của mình, hoàn toàn là vì tốt cho nàng. Cũng may mắn ta coi nàng là làm khuê nữ của mình, không phải vậy Hầu gia cũng sẽ không tìm tới. Ta cũng gặp lại không lấy Hầu gia. A Lâm Ngật giờ phút này trong lòng sáng tỏ thông suốt, thư sướng cực kỳ. Hắn đối với Tiêu Nam Lâm cười nói như vậy, Minh Châu chính là Cẩm Nhi. Tiêu Nam Lâm nói đối với, Minh Châu chính là Cẩm Nhi. Bởi vì Cẩm Nhi là Hầu gia hòn ngọc quý trên tay, cho nên ta cho nàng đổi tên Minh Châu. Tiêu Minh Châu giờ phút này nhìn xem Tiêu Nam Lâm, nàng như rơi năm dặm trong mây mù không biết vì sao. Tiêu Minh Châu nói cha, ta thật sự là Cẩm Nhi. Tiêu Nam Lâm nhìn xem Tiêu Minh Châu, hắn đã là vui vẻ lại là vui mừng. Tiêu Nam Lâm nói Minh Châu, ngươi kỳ thật không phải nữ nhi của ta. Ngươi thật sự là Cẩm Nhi. Là Hầu gia hòn ngọc quý trên tay, cũng là ta Nam viện Minh Châu a. Tô Cẩm Nhi hiện đem Tô Cẩm Nhi danh tự đổi lại nhìn xem Tiêu Nam Lâm, lại nhìn xem Tô Khinh Hầu, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Lâm Ngật trên thân, nàng nói, ta, nguyên lai thật là ngươi lão bà. Lâm Ngật trên mặt đúng là vẻ vui thích, hắn nói đối với, ngươi là lão bà của ta. Tiêu Minh Châu nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Ngật hiện tại cũng muốn biết đáp án. Lâm Ngật đối với Tiêu Nam Lâm nói Tiêu lão gia, đây hết thảy, được ngươi giải thích cho chúng ta. Cuối cùng là làm sao về a? Vì sao Cẩm Nhi đối với chúng ta một chút ký ức cũng không có, nhưng lại có Tiêu Minh Châu kinh lịch cùng đi qua đâu? Tô Khinh Hầu cũng nói, mau nói. Tiêu Nam Lâm như lúc trước làm Nam viện phó quản sự một dạng đối với Tô Khinh Hầu tất cung tất kính nói là, Hầu gia mời ngồi xuống, nghe ta từ từ nói. Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về liền lại tòa hạ. Tiêu Nam Lâm tự thân vì Tô Khinh Hầu nối liền trà, sau đó hắn đứng ở Tô Khinh Hầu bên người. Cứ việc đây là Tiêu Nam Lâm nhà, nhưng là có Tô Khinh Hầu tại, Tiêu Nam Lâm đều không sợ trưởng tự là tòa. Tô Khinh Hầu đối với hắn nói ngươi cũng tòa hạ. Tiêu Nam Lâm lúc này mới tòa hạ. Giờ phút này, Lâm Ngật, Tô Khinh Hầu nhìn trở về cùng Tô Cẩm Nhi bốn người đều nhìn Tiêu Nam Lâm, chờ hắn để lộ bí ẩn. Chương 1621. Qua lại chân tướng một chương 1621 qua lại chân tướng một Tiêu Nam Lâm cũng bắt đầu giảng tố. Theo hắn giảng tố, liên quan tới Tô Cẩm Nhi sự tình cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Đó là 3 năm trước đây trời đông giá rét thời gian, Tiêu Nam Lâm mang theo thê tử đi dụ huyện thăm thân. Dụ huyện tại Hà Châu phương hướng tây bắc 10 dặm chỗ. Hôm đó bầu trời tung bay lẻ tẻ bông tuyết, hai vợ chồng đều ngồi tại trong buồng xe. Trên đường đi qua một cái huyện thành, sắp vào thành thời điểm, đột nhiên nghe được một mảnh ầm ĩ có người kêu lên, cái này xin cơm nữ nhân lại nổi điên, còn đã thương người, lần này không có khả năng tha cho nàng, đem nàng đuổi đi lại có người kêu lên, mẹ nó, nữ nhân này võ công lại còn rất lợi hại. Mau mời người võ công cao tới thu thập nàng. Nghe đến mấy cái này tiếng gào, Tiêu Nam Lâm liền sai người đem xa ngựa dừng lại. Tiêu Nam Lâm ra xe ngựa, chỉ gặp ven đường một gian bức bỏ phá ốc trước vây quanh mười mấy tên bách tính. Dân chúng trong tay còn nắm lấy côn đồng xẻn sắt các loại khí cụ. Bọn hắn đem một cái bẩn thỉu quần áo rách dưới nữ tên ăn mày vây vào giữa. Cái kia nữ tên ăn mày trong tay cầm một cây bổng hướng đám người cơ. Nàng lộ ra rất sợ hãi, không ngừng mang theo tiếng khóc hướng đám người khàn giọng gọi. Không được qua đây, không cần hại ta. Các ngươi đều đi, đi ra. Tiêu Nam Lâm dẫn người tới. Tiêu Nam Lâm hướng một cái lớn tuổi người nói lão ca, đây là có chuyện gì? Trường giả nói nửa tháng trước cái này hoa tử lại tới đây, ba ngày nàng ngay tại chúng quanh đi loạn, giống như là tìm kiếm cái gì. Ban đêm liền về cái này phá ốc nghỉ ngơi. Mọi người nhìn nàng đáng thương, bình thường liền cho nàng đưa một ít thức ăn. Nửa canh giờ trước, Lưu Đại Gia đến cho nàng đưa ăn, nàng lại cứng rắn nói Lưu Đại Gia yếu hại nàng, đem Lưu Đại Gia đánh thành trọng thương. Lưu Đại Gia mấy cái nhi tử biết được giận liền tới giáo huấn nàng, kết quả đều bị nàng đả thương. Không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy, lúc này một cái hán tử thừa dịp nữ tên ăn mày kêu la phân thần thời khắc, chợt cầm côn từ bên phải nhào tới. Không nghĩ tới nữ tên ăn mày phát giác một côn hướng hắn vung ra, côn ảnh như rắn ảnh chớp lên một cái liền đánh vào hán tử kia trên thân. Hán tử kia kêu đau đớn một tiếng ngã xuống đất. đám người nhanh lên đem hắn lôi ra đến. Tiêu Nam Lâm ban đầu là Nam viện phó tổng quản, bình thường còn thụ Tô Khinh Hầu chỉ điểm, võ công tự nhiên không kém, nhất là kiếm thuật rất có tạo nghệ. Tiêu Nam Lâm nhìn ra cô gái này tên ăn mày là côn dùng kiếm pháp, mà kiếm pháp rất là tinh diệu, người phi thường nhưng so sánh chỉ là công lực không đủ, khiến cho cũng không hoàn mỹ. Cái này khiến Tiêu Nam Lâm rất là ngoài ý muốn. Hắn bởi vậy suy đoán cô gái này tên ăn mày cũng không phải người bình thường. Tiêu Nam Lâm một lòng hướng Phật, đối với tên ăn mày này nữ lập tức lòng sinh đồng tình. Lúc này quần tình càng là phẫn uất, mọi người cơ khí cụ muốn hô nhau mà lên đánh cô gái này tên ăn mày. Nữ tên ăn mày càng là hoảng sợ, thân thể nàng cũng bắt đầu run rẩy, trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra. Tiêu Nam Lâm liền ngăn lại đám người. Tiêu Nam Lâm hướng mọi người nói, các vị, nàng cũng không phải là cố ý đả thương người, nàng là bệnh điên phạm vào. Dạng này, liền đem nàng giao cho ta, ta sẽ xử lý thích đáng việc này. Về phần bị nàng đả thương người trị liệu phí tổn, cũng do ta ra. Còn xin mọi người buông tha cái này đáng thương nữ nhân đi. Những bách tính này cũng không phải ác loại, chỉ là tên ăn mày nữ tử đả thương nhân tại kích thích công vẫn. Nếu Tiêu Nam Lâm ôm lấy việc này, bọn hắn cũng liền không còn khó xử tên ăn mày này nữa. Tiêu Nam Lâm cho người bị thương một chút bạc, những bách tính kia liền tán đi. Vậy quanh người tán đi, tên ăn mày nữ cảm xúc cũng hơi ổn định chút. Nhưng là nàng hay là đối với Tiêu Nam Lâm bọn hắn tràn ngập cảnh giới cùng địch ý, nàng dùng cây gậy đối với Tiêu Nam Lâm, không để cho hắn tới gần. Tiêu Nam Lâm phát hiện trong mắt nàng vậy mà vẻ mờ mịt, giống như bị mê vụ che chắn một dạng. Nữ tử đột nhiên đối với Tiêu Nam Lâm kêu lên, nói cho ta biết, ta là ai? Ta từ chỗ nào đến? Ta nên đi cái nào? Nữ tử hỏi Tiêu Nam Lâm, Tiêu Nam Lâm làm sao biết? Vì bỏ đi nữ tử cảnh giới, Tiêu Nam Lâm để phu nhân xuống tới cùng nữ tử nói chuyện. Tiêu phu nhân nhìn xem nữ tử này cũng cảm giác đáng thương, liền kiên nhẫn cùng nữ tử nói chuyện, ổn định tâm tình của nàng. Còn đem chính mình áo choàng cởi xuống choàng tại trên người nàng, lại khiến người ta lấy ra ăn cho nàng ăn. Thế là tên này tên ăn mày nữ tử rốt cục buông lòng cảnh giới cùng địch ý, nàng hướng Tiêu Nam Lâm vợ chồng cười. Nàng nói, các ngươi là người tốt. Mặc dù nữ tử này bận thỉu, nhưng là nụ cười này con mắt cong cong như nguyệt nha giống như đẹp mắt, để cho người ta cảm thấy thân thiết. Tiêu Nam Lâm nhìn thấy nữ tử nụ cười này, trong lòng chấn động. Lúc đó hắn liền nghĩ thầm, nữ tử này cười lên con mắt thật sự là cùng Nam viện Minh Châu Tô Cẩm Nhi một dạng. A Tiêu Nam Lâm bắt đầu còn dự định sai người đem nữ tử này mang rời khỏi nơi này, sau đó cho chút đồ ăn y phục, cũng coi là nhân nghĩa. Bây giờ gặp nữ tử này dáng tươi cười giống Tô Cẩm Nhi, yêu ai yêu cả đường đi, hắn lại không nhẫn tâm đưa tiễn nữ tử này, để nàng chịu đủ cực khổ. Thế là hai vợ chồng liền dẫn bên trên nữ tử này. Trên đường Tiêu phu nhân cho nữ tử này tắm sơ, nhìn thấy nữ tử dung nhan hai vợ chồng lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Lúc trước hai vợ chồng rời đi Nam viện thời điểm, Tô Cẩm Nhi hơn 10 tuổi. Bất quá mấy năm trước, Tiêu Nam Lâm đã từng ngẫu nhiên gặp qua Tô Cẩm Nhi một lần. Bất quá lần kia Tô Cẩm Nhi bên người có người bảo hộ, Tiêu Nam Lâm cũng không tới gần. Lúc đó trong lòng của hắn rất là kích động. Cứ việc hiện tại tên ăn mày này nữ tử sắc mặt trắng bệnh tiểu tụy, nhưng là vẫn có thể nhìn ra, cùng Tô Cẩm Nhi trường giống nhau như lúc. Tiêu Nam Lâm tranh thủ thời gian hỏi nữ tử lai lịch, nhưng là nữ tử lại cái gì cũng không nhớ rõ. Hỏi được nhiều, nàng liền sẽ bất an sợ hãi, người cũng sẽ nôn nóng, sẽ còn sẽ rách lấy tóc mình liều mạng hồi ức qua lại. Tiêu Nam Lâm liền không còn dám hỏi. Nam viện bị hủy, Tô Khinh Hầu cũng mai danh nhận tích tại giang hồ, những sự tình này Tiêu Nam Lâm cũng biết. Tiêu Nam Lâm hoài nghi nữ tử này có thể là Tô Cẩm Nhi, nhưng là hắn nghĩ lại, cứ việc hầu gia thoái ẩn, nhưng là Tô Cẩm Nhi thế nhưng là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật lão bà, cho nên nàng làm sao lại đầu óc bị hao tổn lưu lạc giang hồ không người còn đâu. Cứ việc nữ tử kiếm thuật tinh diệu, sinh lại cùng Tô Cẩm Nhi giống nhau như lúc, nhưng là không có chứng cứ xác thực trước, Tiêu Nam Lâm vẫn là không dám tin tưởng nàng thật sự là Tô Cẩm Nhi. Ban đêm hôm ấy tìm nơi ngủ trọ khách sạn, Tiêu phu nhân cùng nữ tử này ngủ chung. Kết quả nửa đêm Tiêu phu nhân đứng lên chạy đến sát vách trượng phu gian phòng, lúc đó nàng thần sắc kích động nói giúp ca, nàng là tiểu thư, nàng là Tô Cẩm Nhi. Tiêu Nam Lâm đội hỏi nguyên nhân. Tiêu phu nhân đạo, vừa rồi nàng nói chuyện hoang đường. Nàng nói ta muốn về nhà, Nam viện nhà của ta. Có người khi dễ ta, cha ngươi mang Nam viện tử đệ tới cứu ta. Bởi vậy có thể thấy được, nàng thật sự là tiểu thư a. Nguyên lai nữ tử này tỉnh lúc không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, ngủ sau chuyện hoang đường lại nói ra một chút manh mối. Tiêu Nam Lâm nghe xong càng là kích động bạc phần. Lần này xác định nữ tử này chính là Tô Cẩm Nhi. Vợ chồng hai người tới Tô Cẩm Nhi gian phòng, nhìn xem quen thuộc bên trong Tô Cẩm Nhi, kích động lại không ngủ lấy. Xác định Tô Cẩm Nhi thân phận, Tiêu Nam Lâm từ bỏ thăm thân, hai vợ chồng mang theo Tô Cẩm Nhi trở về tiêu phủ. Hai vợ chồng cẩn thận chiếu cố Tô Cẩm Nhi. So yêu thương con gái ruột thịt chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là bởi vì Tô Cẩm Nhi gặp biến cố kích thích, lại nhớ không nổi chuyện trước kia, cho nên nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm yếu ớt. Đối với qua lại trống không, càng làm cho nàng lo nghĩ bất an. Nàng muốn về ước đi qua, nhưng lại nghĩ không ra. Nàng càng là muốn tìm cầu một đáp án, nhưng là càng tìm không thấy đáp án. Dạng này tuần hoàn ác tính để nàng càng lâm vào một loại người khác khó mà thể vị to lớn trong thống khổ. Tâm tình của nàng cũng cực không ổn định, có đôi khi liền sẽ như tên điên phát tác một dạng của loạn. Tiêu Nam Lâm vợ chồng hợp lại kế, tiếp tục như vậy không được. Tô Cẩm Nhi sẽ bị tra tấn bị điên. Hiện tại chỉ là quên, nếu như lại điên rồi coi như phiền toái. Thế là hai vợ chồng liền tìm kiếm hỏi thăm danh y vì nàng trị liệu. Chương 1622 qua lại chân tướng 2 chương 1622 qua lại chân tướng 2 Tiêu Nam Lâm mời mấy cái đại phu, nhưng là bọn hắn đối với Tô Cẩm Nhi hiện tại tình huống đều thúc thủ vô sách. Bởi vì Tiêu Nam Lâm tin Phật, thường cho chùa miếu quyến rũ, cho nên cùng Thiếu Lâm quan hệ rất tốt. Tiêu Nam Lâm liền đem Thiếu Lâm cao tăng bên trong phi thường có trí tuệ Long Chí đại sư mời đến. Long Chí đại sư gặp Nam Cảnh Vương thê tử biến thành như bây giờ, cũng rất là kinh ngạc. Long Chí đại sư trong phủ ở nửa tháng, quan sát đến Tô Cẩm Nhi tình huống, để đúng bệnh hốt thuốc tìm ra biện pháp tốt. Cuối cùng Long Chí đại sư đề nghị hai vợ chồng một lần nữa cho Tô Cẩm Nhi quán thâu một loại trải qua hướng để nàng tìm tới đáp án, không còn hoang mang dày vò. Sau đó lại cho nàng một cái thân phận để nàng biết mình là ai. Dạng này nàng có lẽ có thể thoát khỏi truy tìm qua lại thống khổ tra tấn, từ từ trở nên bình thường. Long Chí đại sư còn đối với Tiêu Nam Lâm nói, Lâm phu nhân biến thành dạng này, trong đó định ra đại sự. Mà lại nàng nhìn thấy lão niên nam tử liền càng là khẩn trương tràn ngập cảnh giới. Nàng nói có người muốn hại nàng, rất có thể yếu hại người của nàng là lão niên nam tử. Có thể hại Nam Cảnh Vương thê tử người, cũng không phải người bình thường ai, cho nên đối phương sẽ không từ bỏ qua. Cho nên vì nàng an toàn, cũng phải một lần nữa cho nàng một cái thân phận. Để muốn hại người của nàng khó tìm hiểu tin tức của nàng. Thế là Tiêu Nam Lâm tiếp thu Long Chí đại sư đề nghị. Hai vợ chồng liền mỗi ngày cho Tô Cẩm Nhi quán thâu mới tư tưởng, vì nàng viện một bộ qua lại. Còn nói với nàng, nàng nhưng thật ra là bọn hắn tam nữ nhi, gọi Tiêu Minh Châu. Trước kia không cẩn thận thất lạc, hiện tại rốt cục đoàn tụ. Tiêu Nam Lâm còn mệnh người trong phủ cũng làm Tô Cẩm Nhi là Tiếu tiểu thư. Trong lòng ám chỉ tác dụng là phi thường lớn. Nhất là đối với Tô Cẩm Nhi dạng này mất đi ký ức nóng lòng muốn tìm đánh câu trả lời người mà nói. Không dùng hai tháng công phu, Tô Cẩm Nhi liền hoàn toàn tin tưởng, nàng chính là Tiêu Minh Châu. Nàng cũng có chính mình đi qua. Nàng cũng không còn xoắn suýt buồn rầu. Cho nên nàng trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Nàng sẽ không đi bất an lo nghĩ, ngược lại trở về bản tính, trở nên như nàng thiếu nữ thời điểm một dạng tinh linh cổ quái. Tiêu Nam Lâm giảng đến nơi đây, Lâm Ngật cũng triệt để giải khai trong lòng bí ẩn. Khó trách thê tử có một phen khác trải qua đi, đều là Tiêu Nam Lâm vợ chồng vất vả còn đâu. Tiêu Nam Lâm làm đây hết thảy đều là vì thê tử tốt. Nếu như không dạng này, thê tử thực sẽ đi mất. Theo Tiêu Nam Lâm gặp được thê tử thời điểm suy tính, chính là thê tử sẽ ra chuyện 5 tháng sau. Nói cách khác, thê tử sẽ ra chuyện trong vòng 5 tháng, nàng gặp lấy người khác khó mà tin được tinh thần tra tấn, nàng cũng như đáng thương tên ăn mày một dạng lưu lãng tư xứ. Đây thật là để Lâm Ngật đau lòng. Thiên hành đắc, các nhân tiên tương thê tử đụng phải Tiêu Nam Lâm. Kết thúc nàng gặp bi thảm tao ngộ, một lần nữa thu được cuộc sống hạnh phúc. Không phải vậy, hậu quả thật sự là khó mà tưởng nổi. Lâm Ngật giờ phút này đối với Tiêu Nam Lâm cũng tràn đầy lòng cảm kích. Lâm Ngật đứng dậy, hắn hướng Tiêu Nam Lâm thi cái lễ nói Lâm Ngật đa tạ Tiêu lão gia. Đổi lại người khác, Nam Cảnh Vương cho thi lễ nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng là Tiêu Nam Lâm nhạt tiếng nói, Nam Vương không cần cảm ơn ta. Ta là Nam Việt người. Ta thâm thụ hầu gia ân đức, cho nên đây đều là ta phải làm. Cùng Nam Vương không quan hệ. Lâm Ngật từ Tiêu Nam Lâm thái độ bên trong cảm giác ra, Tiêu Nam Lâm đối với mình thật sự là có ác khí. Nhưng là hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình cùng Nam Lâm kiếm phủ làm không tụ tập, làm sao lại đắc tội Tiêu Nam Lâm. Đương nhiên, bây giờ không phải là hỏi cái này sự tình thời điểm. Tô Khinh Hầu cũng đứng lên, hắn nghe xong Tiêu Nam Lâm giảng tố, mới biết nữ nhi gặp phải. Điều này cũng làm cho Tô Khinh Hầu đã là đau lòng, lại là khánh hạnh nữ nhi gặp Tiêu Nam Lâm. Tô Khinh Hầu đối với Tô Cẩm Nhi nói Cẩm Nhi, ngươi chịu khổ. Tô Cẩm Nhi trước chưa đáp lại phụ thân, nàng hiện tại quan tâm nhất một sự kiện. Nàng đối với Tiêu Nam Lâm nói cái kia phong ca cùng ta thanh mai trúc mã sự tình, cũng đều là lập. Tiêu Nam Lâm gật gật đầu. Hắn lại nhìn xem Tô Khinh Hầu, hắn đến hướng Tô Khinh Hầu báo cáo việc này. Tiêu Nam Lâm nói ta cùng Mạc Thiên Ân giao tình không cạn, năm ngoái hắn mang theo Mạc Phong đến trong phủ làm khách. Mạc Phong nhận ra Cẩm Nhi, cho nên ta liền lặng lẽ đem Cẩm Nhi thân phận nói cho bọn hắn phụ tử. Bởi vì Mạc Phong một mực trung tình tại Cẩm Nhi, liền quy xuống cầu ta đem Cẩm Nhi gả hắn. Ta suy nghĩ, nếu hầu gia quy ẩn, Nam Vương lại phạm phải thiên đại tội thân hãm đại lao đời này cũng đừng hòng đi ra. Cũng không thể để Cẩm Nhi cả đời cô độc đi. Nếu nàng có mới đi qua cũng thay đổi thành nữ nhi của ta, nên để nàng có cuộc sống mới. Mạc gia cũng là danh môn chính phái, lại khó được Mạc Phong như thế thích nàng, thế là ta đáp ứng. Sau đó ta lại nói cho nàng, nàng cùng Mạc Phong từ nhỏ thanh mai trúc mã. Mà Mạc Phong cũng cơ linh biết dấu người, trải qua một đoạn thời gian Cẩm Nhi cũng liền tin đến tận đây, sự tình hoàn toàn chân tướng rõ ràng. Biết được chân tướng Tô Cẩm Nhi giờ phút này thật sự là ngũ vị tạp trần, tâm tình không cách nào hình dung. Cùng là nàng lại cảm giác nhẹ nhõm, đó chính là nàng cùng Mạc Phong thanh mai trúc mã đều là giả. Nàng có trượng phu của mình, cho nên nàng không cần lại vì Mạc Phong đầu nhập vào bất ma, còn hủy áo cưới cảm thấy khó qua. Tô Khinh Hầu đi đến nữ nhi trước mặt, nắm chặt tay của nàng, ngắm nghĩa nàng, trong mắt tràn ngập liếm độc chi tình. Cứ việc Tô Cẩm Nhi còn chưa nhớ lại đi qua, nhưng là nàng hiện tại biết Tô Khinh Hầu là cha của nàng. Dọc theo con đường này, Tô Khinh Hầu đối với nàng che chở chăm bể, đã làm cho Tô Cẩm Nhi phi thường cảm động. Hiện tại biết được cái này ái nữ thắng qua hết thể người đúng là mình cha ruột, Tô Cẩm Nhi lại khó khống chế chính mình tình cảm, nàng nào vào Tô Khinh Hầu trong ngực, ôm chặt lấy phụ thân khóc lên. Tô Khinh Hầu cũng chăm chú đem nữ nhi ôm lấy. Nữ nhi chính là Tô Khinh Hầu mẹ. Tô Khinh Hầu trong mắt cũng có nước mắt chảy ra. Cái này khiến Lâm Ngật, Tiêu Nam Lâm, bao quát nhìn trở về đều rất kinh ngạc. Tô Khinh Hầu là người cao ngạo, bệ nghệ giang hồ, cho tới bây giờ đều là Thái Sơn đổ nát mà không sợ hãi. Chưa bao giờ có người từng thấy Tô Khinh Hầu chảy qua nước mắt. A Lâm Ngật đột nhiên minh bạch, nhạc phụ hiện tại mất trí nhớ, cũng trở về bản tính. Hắn không cần lại ngụy trang, hắn làm việc cũng lại không bất kỳ băn khoăn nào. Trên người hắn tất cả quang hoàn đều đã rút đi, hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường người, một cái bình thường phụ thân. Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Giờ phút này, cha con thật sâu ôm nhau hình ảnh, là như vậy cảm động. Lâm Ngật mỉm cười, đưa tay lặng lẽ lau khóe mắt nước mắt. Tiêu Nam Lâm cũng cảm động rơi lệ. nhìn trở về cũng vui vẻ rơi lệ, hắn càng là thay hảo huynh đệ cùng nữ nhi nhận nhau cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. Nhìn trở về nói quá mẹ hắn cảm động, quá cảm động. Lao tử xoay người khóc một hồi, các ngươi ai cũng đừng nhìn lên a. Nhìn trở về liền xoay người diện bích mà đứng, cũng không biết hắn là thật khóc hay là giả khóc đâu. Lâm Ngật nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, nếu là buồn cười, lại lòng sinh tiếc nuối. Hắn giờ phút này thật muốn cùng nhị gia gia nhận nhau, hai người cùng ôm ở cùng một chỗ đâu. Nhưng là hắn không thể cùng nhị gia ngươi nhận nhau, hắn về sau cũng sẽ không tại nhị gia gia trước mặt để cập chuyện cũ. Hắn muốn hết sức để nhị gia gia an độ lúc tuổi già, có thể kết thúc yên lành. Lúc này ngoài cửa vang lên một nữ nhân thanh âm lo lắng. Lao ra. Minh Châu. Các ngươi không có sao chứ? Mau mở cửa ra. Ta muốn đi vào nguyên lai đại quản gia hướng Tiêu phu nhân bẩm báo Lâm Ngật tới tìm vợ. Cái đầu kia mang đầu hổ mũ lao đầu điên còn ra tay đả thương người. Tiêu phu nhân liền vội gấp chạy đến. Đại quản gia cũng đem trong phủ có thể chiến người đều triệu tập ở phòng khách bên ngoài. Đều cầm đao kiếm trong tay, khẩn trương nhìn chằm chằm phòng khách cửa, tùy thời chuẩn bị xông vào. Chương 1623. Qua lại chân tướng 3 chương 1623 qua lại chân tướng 3 Tiêu Nam Lâm đi qua mở cửa ra, hắn uống trước khiển trách quản gia đem mọi người tản. Sau đó hắn để thê tử tiến đến, lại đem phòng khách cửa đóng lại. Tiêu Nam Lâm lôi kéo thê tử đến Tô Khinh Hầu đi theo, Tô Khinh Hầu còn ôm chặt nữ nhi. Sợ buông tay ra, nữ nhi đã không thấy tăm hơi. Tô Cẩm Nhi bị phụ thân ôm vào trong ngực, vui vẻ một hồi khóc một hồi cười, giờ phút này, nàng giống như một cái kích động tiểu nữ hài bình thường. Tiêu Nam Lâm kích động đối với thê tử nói như liên, mau nhìn là ai a. Tiêu phu nhân nhìn thấy Tô Khinh Hầu lập tức sử sốt, nàng thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến, chủ nhân Tô Khinh Hầu vậy mà tại trong phòng khách. Chuyện này đối với nàng tới nói, đơn giản như là giống như mộng ảo. Tiêu phu nhân bịch quỳ xuống, vui đến phát khóc nói hầu ra a. Ta là Như Liên a, những năm gần đây ta cùng Dũng ca mỗi ngày nhớ tới ngươi. Tô Khinh Hầu lúc này mới bung ra nữ nhi, hắn đánh giá Như Liên, nhưng là sao có thể nhớ kỹ nàng. Tiêu Nam Lâm bận bịu bám vào thê tử bên thai nói nhỏ, ai, hầu ra gặp biến cố, chuyện trước kia đều không nhớ được. Tô Khinh Hầu cùng nữ nhi đều mất đi ký ức, cái này cũng thật là làm cho Tiêu phu nhân trong lòng cảm giác khó chịu. Tiêu phu nhân ngửa đầu, nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói hầu ra, ta cũng là từ nhỏ trong phủ lớn lên. Cha mẹ ta năm đó hầu hạ qua lão thái gia cùng thái phu nhân. Ta hầu hạ qua Lan phu nhân. Về sau ngươi đem ta gả qua Tiêu Dũng. Ngươi cũng không nhớ sao? Tô Khinh Hầu nói không nhớ rõ. Ta phải hảo hảo nghĩ. Ngươi đứng lên trước đi. Tiêu Nam Lâm đối với thê tử nói đừng nói những thứ này, miễn cho hầu gia nghĩ đau đầu. Tiêu phu nhân đứng dậy, nàng vui vẻ đều có chút chân tay luôn cuống. Lúc này nhìn trở về nhảy tới. Thật sự là tất cả đều vui vẻ. Ha ha, thống khoái hắn lại đối Tiêu Nam Lâm nói hắc hắc, Tiêu lão gia. Lão tử cũng khóc đủ, ta cũng đói bụng, không còn khí lực khóc. Ngươi cho ta cùng con khỉ quản bữa cơm như thế nào? Cũng không cần quá phong phú, trong nhà heo a dê a gà a chó a đều giết làm một bàn là được rồi. Tô Khinh Hầu cũng nói, hoàn toàn chính xác có chút đói bụng. Tiêu Nam Lâm bận bịu ba bước cũng thành hai bước đến cửa ra vào, hắn mở ra miệng cửa trước bên ngoài chờ lấy đại quản gia nói nhanh, nhanh đi giết heo. Chủ nhân của ta thích ăn nhất thịt kho tàu. Giết heo để phu nhân tự mình hạ chủ. Còn có, chủ nhân của ta bằng hữu muốn ăn gà a dê a chó a, đều tất cả giết một cái. Tô Khinh Hầu bắt đầu mang theo mặt nạ không lộ chân dung, Tiêu Nam Lâm biết Tô Khinh Hầu là không muốn để cho người biết hắn lại trở lại giang hồ. Cho nên Tiêu Nam Lâm đối ngoại cũng không xưng Tô Khinh Hầu là hầu gia, liền xưng chủ nhân. Đại quản gia lập tức ngộng, chủ nhân chủ nhân. Chẳng trách mình chủ nhân kích động như thế. Tiêu Nam Lâm đối với thất thần quản gia lớn tiếng nói, còn không mau đi. Quản gia liền tranh thủ thời gian chiếu phân phó đi làm. Nhìn trở về đối với Tô Khinh Hầu cười nói, ha ha, con khỉ, ngươi quản gia này thật tốt. Nếu không đem hắn tặng cho lão tử đi. Thay lão tử quản gia. Lâm Ngật đi đến Tô Khinh Hầu trước mặt, một hồi muốn đi ăn cơm, Lâm Ngật cũng không muốn để cho người ta nhận ra Tô Khinh Hầu đến. Lâm Ngật đạo, hầu gia, đem mặt nạ đeo lên đi. Tiêu Liên Cầm đã từng dặn dò qua Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về, không nên tùy tiện lộ ra chân dung, miễn cho đưa tới phiền phức. Thế là Tô Khinh Hầu lại đem chính mình mặt nạ đeo lên. Sau đó Lâm Ngật nhìn xem Tô Cẩm Nhi, trong mắt đúng là thâm tình. Mặc dù Lâm Ngật là Tô Cẩm Nhi nam nhân, Tô Cẩm Nhi cũng đối cái này si tình nam nhân rất có hảo cảm. Nhưng là Tô Cẩm Nhi mất trí nhớ, chưa nhớ tới có quan hệ Lâm Ngật cùng nàng đã từng. Nam nhân cùng phụ thân khác biệt. Nàng có thể khi biết Tô Khinh Hầu là chính mình cha ruột nhào vào trong ngực hắn, thể bị cha ruột yêu. Nhưng là đối mặt chính mình nam nhân nàng có vẻ hơi thận trọng. Dù sao nam nhân là cùng giường chung gối ra thịt ra mắt người, nàng con cần thích ứng. Lâm Ngật cũng biết, hắn đến cho thê tử thời gian, mới có thể từ từ tiếp nhận hắn nam nhân này. Đợi dọn xong tiệc rượu, Tiêu Nam Lâm xin mời Tô Khinh Hầu đi yến tính ngồi vào vị trí. Ra phòng khách thời điểm, Lâm Ngật đối với Tiêu Nam Lâm nói Tiêu lão gia, ta còn có nghi vấn, hai người chúng ta có thể nói riêng nói chuyện. Chưa đợi Tiêu Nam Lâm đáp lại, Tô Khinh Hầu đối với hắn nói ngươi cùng Lâm Ngật nói chuyện. Tiêu Nam Lâm bội nói, là. Thế là Tô Khinh Hầu bọn hắn đi trước yến tính. Trong phòng khách chỉ để lại Tiêu Nam Lâm cùng Lâm Ngật hai người. Lâm Ngật phát hiện Tiêu Nam Lâm sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Tiêu Nam Lâm nói Lâm Vương, ngươi có cái gì nghi vấn? Lâm Ngật đạo, Tiêu lão gia, mặc dù ngươi là đội ơn hầu gia ân tình cứu được Cẩm Nhi, cũng xem nàng như mình ra, nhưng là ta vẫn là rất cảm tạ ngươi. Nhưng là có một chuyện ta không rõ, chính là ngươi biết ta là Lâm Ngật, là Cẩm Nhi trợ phụ, ngươi vì sao còn không thừa nhận Cẩm Nhi là thê tử của ta? Ta có phải hay không chỗ nào đắc tội qua ngươi? Tiêu Nam Lâm nói thật không? Lâm Ngật đạo, đương nhiên. Tiêu Nam Lâm nói cháu của ta hiệu mệnh Thiên Phượng Sơn Trang, còn cưới Thiên Phượng Sơn Trang nhị tiểu thư. năm đó hắn chết tại trên tay ngươi, bị ngươi một kiếm chém thành hai nửa mà, cho nên ta không muốn để cho Cẩm Nhi đi theo ngươi. Dù sao nàng đã sớm quên ngươi. Lâm Ngật giờ mới hiểu được Tiêu Nam Lâm vì sao đối với mình có oán niệm. Lúc trước Thiên Phượng Sơn Trang là Bắc phủ đồng minh, hắn cùng Bắc phủ cùng đồng minh lớn nhỏ không biết phát sinh qua bao nhiêu huyết chiến, giết người cũng vô số. Đột nhiên, có một loại cảm giác kỳ quái, giống như băng lạnh nước biển tràn qua Lâm Ngật trong lòng. Hắn đôi tay này, đích thật là dính đầy máu tươi. Hắn thụ rất nhiều người kính ngưỡng, đồng dạng, hắn cũng thụ rất nhiều người căm hận. Những cái kia chết ở trên tay hắn người thân bằng hảo hữu bọn họ, đều là hận hắn. Lâm Ngật cũng có thể lý giải Tiêu Nam Lâm. Nếu như hắn chất nhi bị Tiêu Nam Lâm giết, chỉ sợ hắn phải đem Tiêu phủ hủy. Đây chính là giang hồ. Nói không rõ ân ân đoán đoán. Tiêu Nam Lâm nói Nam Vương nếu như tức giận, hiện tại có thể đem ta cũng đã giết. Lâm Ngật lắc đầu, hắn nói ta hiểu ngươi, cũng không trách ngươi. Vì không để cho các ngươi vợ chồng nhìn ta nháo tâm, ta liền không ngồi vào vị trí. Các ngươi vui vẻ bồi hầu gia ăn cơm đi. Tiêu Nam Lâm nói ta mặc dù hận ngươi, nhưng là ngươi dù sao cũng là hầu gia dễ hiền, ta vẫn là sẽ cho hầu gia mặt mũi. Ngươi có thể cùng một chỗ ăn. Lâm Ngật không nói chuyện, hắn vô vô Tiêu Nam Lâm bài, sau đó hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Tiêu Nam Lâm nói Nam Vương muốn đi đâu mà? Hầu gia cùng Cẩm Nhi hỏi ta nên nói như thế nào. Lâm Ngật đạo, ta đi bên ngoài phủ chờ lấy, thuận tiện theo giúp ta một người bạn. Lâm Ngật đi vào Tiêu phủ bên ngoài trong rừng. Lâm chỗ sâu, có một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử ngồi tại trên một gốc cây dùng vẩy hồ lô uống rượu. Trên trạc cây còn để đó một bao thịt bò kho tương. Lâm Ngật đi qua cướp đến trên cây, ngồi tại thanh niên đối diện. Thanh niên đem hồ lô rượu đưa cho Lâm Ngật. Lâm Ngật giơ lên uống hai đại miệng, sau đó lại cầm một mảnh thịt châu ăn. Lâm Ngật đạo, lãnh hữu thịt đông, có khác đường phiên tư vị a. Thanh niên nói, ngươi còn chưa hỏi ta là ai, liền dám uống ta đưa rượu, ăn của ta thịt châu. Nam Cảnh Vương tại sao lớn như vậy ý? Lâm Ngật nhìn xem thanh niên, hắn cũng cười nói, bởi vì ngươi mặc kệ là bộ dáng gì, chỉ cần ngươi tâm là Tiêu Liên Cầm liền tốt. Thanh niên cười, chính là Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm nói ngươi làm sao nhận ra ta? Lâm Ngật chỉ chính mình vị trí trái tim nói nơi này nói cho ta biết. Lâm Ngật lại uống một ngụm rượu, đem hổ lô rượu đưa cho Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm cũng uống một ngụm, nàng nói, sự tình thế nào? Vì sao chỉ một mình ngươi đi ra? Hầu gia bọn hắn đâu? Lâm Ngật đạo, hầu gia hiện tại chính ăn Tiêu phu nhân tự mình làm thịt kho tàu đâu. Lão ca đang lúc ăn gà chó dê đâu, mà ta liền đến cùng ngươi ăn cái này lãnh tiểu thịt lạnh. Tiêu Liên Cầm nói chuyện gì xảy ra? Lâm Ngật đạo, ngươi biết một cái gọi Tiêu Dũng người đi. Chương 1624. Cựu cảnh tái hiện gọi hồi ức một chương 1624 cựu cảnh tái hiện gọi hồi ức một Tiêu Liên Cầm không biết Lâm Ngật vì sao đột nhiên hỏi Tiêu Dũng. Tiêu Liên Cầm nói đương nhiên biết. Hắn 10 tuổi liền đầu nhập Nam viện, về sau hoàn thành Nam viện phó quản sự, làm người chính trực trung tâm, võ công cũng không yếu. Tại Nam viện, tuyệt đối là top 10 bên trong nhân vật, cùng cấp sư huynh quan hệ tốt nhất. Bất quá về sau phu nhân nha hoàn nói hắn say rượu cường bạo nàng, phu nhân muốn giết hắn, hầu gia đem hắn trục xuất Nam viện, cũng coi là bảo toàn hắn. Đúng rồi, ngươi làm sao lại hỏi hắn? Lâm Ngật đạo, Tiêu Nam Lâm chính là Tiêu Dũng. Đây thật là để Tiêu Liên Cầm ngoài ý muốn. Tiêu Liên Cầm nói mau nói. Lâm Ngật liền đem chuyện đã xảy ra giảng cho Tiêu Liên Cầm nghe. Tiêu Liên Cầm nghe xong cảm khái nói, thật sự là thiên hữu Cẩm Nhi á, vậy mà để nàng tại khó khăn nhất thời điểm đụng phải Tiêu Dũng. Khó trách sư muội khi còn bé một cái thầy bói cho nàng đoán mệnh, nói, nữ sinh này tại ngày tốt giờ lành, cho nên các nhân tiên tương, khắp nơi sẽ đến quý nhân tương trợ. Sự tình tất cả đều vui vẻ, Tiêu Liên Cầm cao hứng phi thường. Tiêu Liên Cầm lại hiếu kỳ nói tốt như vậy sự tình, ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn mừng, một mình đi vào cái này lạnh rừng chỗ sâu. Lâm Ngật lại đem Tiêu Nam Lâm đối với mình tràn ngập án nghiệm sự tình nói. Tiêu Liên Cầm nói nhân chi thường tình, cái này cũng không trách hắn. Lâm Ngật đạo, ta đương nhiên không trách hắn, đội ta, giết chất mối thủ tất báo. Chỉ là chuyện này, đối với ta có chỗ chấn động. Liên Cầm, ta tại một số người trong lòng là anh hùng, nhưng là tại một số người khác trong lòng ta chính là ác ma. Khó trách năm đó Phương Tiên Sinh nói, giết một người, có đôi khi hủy là người một nhà. Cho nên hận ta người, cũng không đều là người xấu, cũng có người tốt. Tiêu Nam Lâm chính là một người tốt. Phương Tiên Sinh giết một người, liền ấy nay cả đời, từ đây lại không giết người. Mà ta, không biết giết bao nhiêu người. Lúc trước ta bên dưới Côn Lôn thời điểm, đáp ứng Phương Tiên Sinh tận lực không giết người. Kết quả, càng giết càng nhiều. Giết bao nhiêu, thật sự là đếm không hết. Cho nên cũng không biết hủy bao nhiêu người nhà. Phương Tiên Sinh mới thật sự là hiệp chi đại giả. Tiêu Liên Cầm cũng cảm xúc nói, nhưng là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Người không giết người, người liền phải giết người. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trừ phi ngươi rời xa giang hồ, lại không hỏi thế sự, mới có thể triệt để siêu thoát. Lâm Ngật đạo, không dối gạt Liên Cầm, ta sớm có ý này. Ta cùng hầu ra một dạng, mệt mỏi, cũng chẳng ghét. Tiêu Liên Cầm nói ta xem sớm đi ra. Ta cũng giống vậy. Ta tại Côn Lôn cùng Vọng Nhân Sơn qua đoạn thời gian kia là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian. Ngươi không cần lại lo lắng có người hại ngươi, cũng không cần suy nghĩ đi giết người khác. Cả ngươi đều là tự do, toàn bộ thể xác tinh thần đều là buông lỏng. Không thủ không oán, vô dục vô cầu. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Cuối cùng vượt qua bình tĩnh hạnh phúc thời gian. Lâm Ngật đạo, bất quá ta hiện tại còn phải giết. Bởi vì ta còn tại giang hồ. Tiêu Liên Cầm nói bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào. Lâm Ngật cầm qua hồ lô rượu nhấp một hớp nói ta rời đi Vọng Nhân Sơn rất lâu. Muốn trở về nhìn xem. Ta cùng các ngươi nhìn lại Nhân Sơn. chúng ta cùng một chỗ tiết nhất. Sau đó các ngươi lưu lại, ta rời núi. Giết đáng giết người. Đây cũng là trách nhiệm của ta. Tại trên tay của ta, được. Các ngươi lại không có thể tùy tiện bước chân giang hồ. Tại cái này máu ngục giống như giang hồ, có thể toàn thân trở ra, thật không dễ dàng a mà ta, nếu như sống sót liền mang Cẩm Nhi đi. Nếu như chết, đem ta chôn ở ta Tam gia gia phụ cận. Không có lao nhân gia ông ta, không có ta nhị gia gia, cũng không có ta hôm nay. Khi còn sống không có khả năng tận hiếu, chết bồi bồi hắn đi. Tiêu Liên cầm nâng cốc hồ lô từ trong tay hắn tiếp nhận uống hai ngụm nói vậy cứ như thế định. Lâm Ngật đạo, bất quá có chuyện, ngươi còn phải giúp bên dưới ta. Tiêu Liên cầm trêu kẹo nói, cũng đừng làm cho ta đi giết người. Ta hiện tại không mạo hiểm. Lâm Ngật đạo, ta là để cho ngươi tìm cho ta cái gánh hát. Tiêu Liên cầm hiếu kỳ nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Ngật liền đem ý nghĩ của mình cùng Tiêu Liên cầm nói. Tiêu Liên cầm nghe xong nói là cái biện pháp, không chừng thật có tác dụng đâu. Ngươi yên tâm đi, việc này liền giao cho ta. Lâm Ngật lại nói còn có, cùng bác ma người hợp tác đến tuột cùng là ai, ngươi cũng đừng tra xét nữa. Ngươi liền âm thầm đi theo chúng ta là được, không nên rời đi. Tiêu Liên cầm nói vì cái gì? Lâm Ngật dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn Tiêu Liên cầm nói cỗ thế lực kia không tầm thường, hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, ta muốn để ngươi toàn thân trở ra, bởi vì trong lòng ta, ngươi chính là thân tỷ. Tiêu Liên cầm nghe lời này trong lòng lại như vậy ấm áp. Trong lòng nàng, Lâm Ngật sao lại không phải thân đệ đâu? Nàng gật đầu nói, tốt, ta lại không truy tra. Lâm Ngật đạo, tất cả sự tình đều ta giải quyết, ta cũng không tin, nắm chặt không ra người sau lưng đến. Bị ta bắt tới, một cái cũng chạy không thoát. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, không có thả trước đó, gặp thần giết thần người, gặp quỷ đổ quỷ. Người khác hơn ta, tùy hắn đi hận. Tiêu Liên cầm dựng thẳng lên ngón cái nói Nam Vương cú bá khí. Hơn 3 năm này đến, ngươi thật sự là cải biến không ít. Lâm Ngật ánh mắt đau xót nói nếu như sớm đi cải biến, Triều Dương có lẽ sẽ không phải chết. Tả Triều Dương chết, đối với Lâm Ngật có thể nói là vĩnh khó xóa đi đau nhức. Nhưng là người chết không có khả năng phục sinh, Lâm Ngật hiện tại chỉ có thể là báo thù cho hắn, trấn an Tả Triều Dương trên trời có linh thiêng. Hai người đem một bầu rượu uống xong, đem một bao thịt bò kho tương cũng ăn xong. Sau đó cái này tỷ đệ hai một mực trò chuyện, không biết hàn huyên bao lâu, nhìn trở về thanh âm truyền đến. Nam Vương người hầu, chúng ta đã ăn xong. Con mẹ nó ngươi chết ở đâu rồi, muốn đi. Tiêu lão gia đưa nhiều như vậy lễ vật, lão tử đều cầm không được nữa. Tiêu Liên cầm cười nói, nhìn lão ca đang kêu. Lâm Ngật đạo, ta đi hầu hạ cái kia tổ tông đi. Tiêu Liên cầm nói ta tiếp tục gần từ một nơi bí mật gần đó. Lâm Ngật lướt xuống cây hướng Tiêu phủ mà đi. Lâm Ngật đến trước cửa phủ, chỉ gặp trước cửa phủ có chiếc hai con ngựa kéo xe ngựa. Vùng xe rộng rãi, bên ngoài bao vây lấy phòng lạnh lông cừu. Trong xe phủ lên gia thú, còn có cẩm bị. Đây là Tiêu Nam Lâm là Tô Khinh Hầu cùng Tô Cẩm Nhi chuẩn bị xe ngựa, để hai cha con trên đường dễ chịu chút. Lúc đầu Tiêu Nam Lâm vợ chồng đánh trong lòng nghĩ lưu Tô Khinh Hầu ở ít ngày, hắn cùng thê tử cũng có thể hảo hảo đối với chủ nhân tận quyết tâm. Nhưng là Tô Khinh Hầu lại muốn đi. Tiêu Nam Lâm biết Tô Khinh Hầu tính tình, cũng liền không còn lưu. Tiêu Nam Lâm còn cho Tô Khinh Hầu mang theo rất nhiều thứ, ăn uống vật dụng bao lớn bao nhỏ một đống. Tô Khinh Hầu vốn không muốn, nhưng là nhìn trở về đều thay Tô Khinh Hầu thu nhận. Tiêu Nam Lâm đưa bao nhiêu nhìn trở về đều chê ít. Hắn chính đại bao bọc nhỏ hướng trên xe quân đồ. Lâm Ngật tới, nhìn trở về hùng hùng hổ hổ ngại Lâm Ngật chưa hết đến người hầu chi trách, không không bằng đánh chết cho chó ăn. Sau đó hắn để Lâm Ngật hướng trên xe quân đồ. Hắn hai tay chắp sau lưng giám sát, bởi vì đồ vật nhiều, trong buồng xe muốn ngồi người, không thể thả quá nhiều. Lâm Ngật liền đem những vật này đều phóng tới buồng xe trên đỉnh, dùng tấm bạt đậy hàng thiêm sau đó dùng dây thừng trói lại. Tiêu Nam Lâm vợ chồng thì cùng Tô Khinh Hầu cùng cha con nói lời tạm biệt, hai vợ chồng đối với Tô gia cha con lưu luyến có bỏ. Tiêu phu nhân càng là lôi kéo Tô Cẩm Nhi tay xoa mũi gật lệ. Ba năm này, Tiêu Nam Lâm vợ chồng xem Tô Cẩm Nhi vì bản thân ra, không thể nghi ngờ cùng Tô Cẩm Nhi chỗ bên dưới thâm hậu tình cảm. Tô Cẩm Nhi cũng làm hai người như cha mẹ một dạng. Tiêu phu nhân khóc ròng nói, "Minh Châu, ngươi về sau nhất định thường trở về xem chúng ta." Tô Cẩm Nhi ngạnh tiếng nói, "Nếu như không phải là các ngươi nhị lão, ta thật không biết sẽ như thế nào. Cho nên các ngươi cũng là cha của ta mẹ. Về sau ta sẽ trở lại thăm các ngươi nhị lão." Nói lời tạm biệt xong, Tô Khinh Hầu cùng Tô Cẩm Nhi lên xe ngựa. Trong xe ấm áp dễ chịu, nhìn trở về cũng tới xe ngựa. Hắn để Lâm Ngật lái xe. Ba người lên xe, Tiêu Nam Lâm tự mình đem cửa xe đóng lại. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lâm Ngật, bởi vì trong lòng đối với Lâm Ngật có oán hận, cũng không muốn cùng Lâm Ngật nhiều lời, hắn đang muốn quay người hồi phủ. Lâm Ngật đạo, "Tiêu lão gia dừng bước." Chương 1625. Cựu cảnh tái hiện gọi hồi ức 2 chương 1625 cựu cảnh tái hiện gọi hồi ức 2 Tiêu Nam Lâm đứng yên quay đầu, không biết Lâm Ngật vì sao gọi lại hắn. Tiêu Nam Lâm nói Nam Vương hạ sự. Lâm Ngật đạo, "Ta biết ngươi oán hận ta, nhưng là ta vẫn là có một lời bẩm báo, không biết Tiêu lão gia có nghe hay không." Tiêu Nam Lâm nói ngươi nói. Lâm Ngật đạo, "Tiêu lão gia đại họa sắp trước mắt." Tiêu Nam Lâm nghe đại chấn, hắn nói chỉ giáo cho. Lâm Ngật đạo, "Bác Ma nhận ra Minh Châu chính là Cẩm Nhi, hắn hiện tại mệnh lệnh toàn bộ ma đạo đối phó ta, cho nên hắn cũng sẽ không bỏ qua thê tử của ta. Hắn biết Cẩm Nhi hiện tại là ngươi nữ nhi cho nên nhất định sẽ tìm đến. Ta hiểu rất rõ Bác Ma, hắn đến về sau, Tiêu phủ sẽ chó gà không tha." Tiêu Nam Lâm sắc mặt lập tức thay đổi. Lâm Ngật lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân, mà lại Tô Cẩm Nhi cũng đã nói với hắn, trên đường không chỉ đụng phải Bác Ma, còn đụng phải Thiết Diện Thần Quân. Lúc đó Tô Cẩm Nhi lừa Thiết Diện Thần Quân, cái này Thiết Diện Thần Quân cũng hẳn là tức giận. chỉ cần hai tên ma đầu này có một cái tìm tới liền xong rồi. Tiêu Nam Lâm nhất thời không có chủ ý, hắn nói ta nên làm cái gì? Lâm Ngật đạo, hiện tại liền thu thập đồ vật, phân phát người trong phủ. Sau đó các ngươi vợ chồng mang theo nhi nữ trước trốn xa tha hương. Đợi ta ngày sau giết bác ma, ngươi trở về lại cuộc sống an ổn đi. Nói đi Lâm Ngật hướng hắn ôm xuống quyền, sau đó hắn lướt lên càng xe. Lâm Ngật nhìn xem đứng ở nơi đó có chút choáng váng Tiêu Nam Lâm nói tin tưởng ta, đi nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Nói xong Lâm Ngật lái xe mà đi. Tiêu Nam Lâm thì như ở trong mộng mới tỉnh, hắn quay người chạy vào trong phủ, mau để cho người nhà thu dọn đồ đạc. Lâm Ngật lái xe ngựa hướng Vọng Nhân Sơn phương hướng mà đi. Bây giờ cách ăn Tết còn có không đến thời gian 10 ngày. Lâm Ngật chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến Vọng Nhân Sơn, người một nhà cùng một chỗ tết nhất, sau đó hắn rời núi chấm dứt tất cả ân oán. Lâm Ngật biết Bắc Ma chưa trừ diện chính mình sẽ không thôi, cho nên hắn càng thêm là không gì sánh được cẩn thận. Hắn tuyệt không thể để thân nhân lại có nửa điểm ngoài ý muốn. Vì để tránh cho lại gặp tính toán, trên đường đi Lâm Ngật không nổi khách sạn. Âm thầm tùy hành Tiêu Liên cầm cho bọn hắn an bài thích hợp địa phương nghỉ ngơi. Nếu như không có thích hợp địa phương, Lâm Ngật liền đem xe ngựa đuổi tới nơi tránh gió, để ba cái thân nhân tại trong buồng xe nghỉ đứng. Hắn tại ngoài xe đốt đống lửa khoác đầu tấm thảm cảnh giới. Dù sao theo xe mang theo rất nhiều đồ ăn, đầy đủ bọn hắn ăn nửa tháng. Lâm Ngật không sợ phục kích, không sợ truy sát, lấy hắn cùng Tô Khinh Hầu nhìn trở về ba người công phu, muốn phục kích bọn hắn nhất định thất bại. Bắc Ma đến nay chưa ngoi đầu lên, Lâm Ngật phán đoán Bắc Ma kiêng kỵ ba người võ công. Lâm Ngật hiện tại là lo lắng khó lòng phòng bị quỷ kế an toán. Cứ việc trời đông giá rét, trên đường đi nhìn trở về cố tình đem Lâm Ngật khi con la sai sự, vốn tại trong xe cũng không thay thế Lâm Ngật. Nhưng là Lâm Ngật hay là như vậy cao hứng. Hắn hiện tại thế nhưng là trên đời này vui sướng nhất xa phu. Bởi vì trong buồng xe kéo thế nhưng là Lâm Ngật ba cái người thân nhất, người một nhà trải qua khó khăn chắc trở đoàn viên, còn có cái gì so đây càng để hắn vui vẻ đâu. Tô Cẩm Nhi mặc dù biết Lâm Ngật là cho mình, cũng phải có một cái một lần nữa nhận biết cùng tiếp nhận quá trình. Bất quá Lâm Ngật đối thân nhân tha thứ che chở để Tô Cẩm Nhi rất thưởng thức ưa thích. Cho nên Tô Cẩm Nhi có khi liền ra tới bồi bồi Lâm Ngật. Sẽ còn cầm bầu rượu cho hắn ăn uống rượu. Cái này khiến Lâm Ngật thể vị đến đã lâu vợ chồng tình. Để trong lòng của hắn không gì sánh được ấm áp. Tô Cẩm Nhi lại đi ra bồi Lâm Ngật. Nàng còn cầm một đầu tấm thảm, sát bên Lâm Ngật tòa hạ, đem một nửa tấm thảm choàng tại ở trên người hắn, một nửa khác choàng tại trên người mình. Tô Cẩm Nhi cầm qua Lâm Ngật roi ngựa, đánh hai lần con ngựa, hai con ngựa chạy càng thêm hăng hái. Tô Cẩm Nhi nói hì hì, không nghĩ tới ngươi thật sự là nam nhân của ta. Ta có nam nhân của mình, lại kém chút gả cho nam nhân khác. Lâm Ngật cười nói, ngươi lần thứ nhất bổ nhào vào ta trong ngực, ta liền biết ngươi tuyệt đối là lao bà của ta. Cho nên, ta sao có thể để cho ngươi gả cho người khác đâu? Tô Cẩm Nhi nói ngươi có phải hay không một mực tại tìm ta? Lâm Ngật đạo, đối với ta sau khi ra ngoài vẫn tìm ngươi. Ta thể, coi như tìm khắp chân trời góc biển cũng phải tìm đến ngươi. Tô Cẩm Nhi nghe lời này tâm đều cảm giác muốn bị hòa tan. Nàng liền đem đầu tựa tại Lâm Ngật trên bờ vai. Tô Cẩm Nhi nói ngươi đối với ta tốt như vậy, nhưng là ta lại không nhớ nổi ngươi. Trong lòng ta rất gấp, cũng rất khó chịu. Lâm Ngật ôn nhu vô vô đầu nàng nói ta nhất định sẽ làm cho ngươi đem hết thể đều muốn lên. Tô Cẩm Nhi nói ta thật có thể nhớ tới sao? Lâm Ngật khẳng định nói, có thể. Tô Cẩm Nhi sờ lấy Lâm Ngật râu ria ôn nhu nói, ta đem sự tình đều nhớ lại, cho ngươi thêm tu bổ tóc cùng râu ria có được hay không? Hiện tại tu bổ, ta cũng muốn không dậy nổi ngươi đến. Ngược lại cảm giác sẽ càng xa lạ, bởi vì ta hiện tại thói quen ngươi bộ dáng này. Lâm Ngật đạo, tốt. Tô Cẩm Nhi nói ngươi lại đem chúng ta đi qua giảng cho ta nghe. Còn có, coi ta là năm bị người ám toán sự tình nói rõ chi tiết nói. Lâm Ngật liền lại đem hai người đi qua giảng cho Tô Cẩm Nhi nghe. Sau đó đem thập ngũ thuốc lửa gạt hắn cùng Tạ Triều Dương tín nhiệm ẩn nút xuống tới, sau đó tùy thời ám toán chuyện của nàng kỹ càng nói cho nàng. Tô Cẩm Nhi nghe xong nói khó trách, ta luôn cảm thấy có một cái lớn tuổi nam nhân muốn hại ta. Hắn đem ta hại thành dạng này, để cho ta không nhớ ra được ngươi, cũng nhớ không nổi con của chúng ta. Ta thật hận hắn A Lâm Ngật đạo, hắn không chỉ hại ngươi, còn hại Triều Dương. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn, sau đó giết hắn. Tô Cẩm Nhi nói hắn liền như là trong lòng ta một cái ác mộng. Ta muốn nhìn tận mắt hắn chết. Đến lúc đó ngươi dẫn ta tìm hắn có được hay không? Lâm Ngật đạo, tốt, vậy ta liền để hắn chết ở trước mặt ngươi, chết để đem ngươi trong lòng ác mộng vỡ vụn. Đi mấy ngày, một đường coi như thái bình. Ngày hôm đó bọn hắn trên đường đi qua một rừng cây, Lâm Ngật đem xe ngựa đuổi tới rừng cây bên cạnh dừng lại, nhìn trở về mở cửa xe thò đầu ra nhìn xuống, sau đó hắn hướng Lâm Ngật kêu ầm lên, mới đuổi đến không đến nửa canh giờ đường, ngươi liền muốn hơi thở lấy sao? A, ta còn tưởng rằng ngươi là tốt người hầu, nguyên lai ngươi học được lười biếng. Đi nhanh lên. Con khỉ muốn sớm đi về Quế Hoa Cốc đâu? Lâm Ngật nhảy xuống xe ngựa, hắn đi đến cửa xe cười nói, hổ ra, hầu ra, khu rừng này đối với ta thế nhưng là ý nghĩa khác biệt. Ta muốn đi vào xử lý kiện chuyện trọng yếu. Nhìn trở về trừng mắt nói không được. Tô Kinh Hầu lại nói, tốt ta, vậy ngươi mau mau không cần chậm trễ thời gian. Nhìn trở về liền lại sửa lời nói, mau mau, không cần chậm trễ thời gian. Lâm Ngật liền hướng trong buồng xe Tô Cẩm Nhi chiêu xuống tay. Tô Cẩm Nhi ra buồng xe. Nàng gian xếp Tô Kinh Hầu cùng nhìn trở về ngay tại trong xe chờ lấy, không nên chạy loạn. Sau đó nàng liền theo Lâm Ngật tiến vào mảnh này rừng. Mảnh này rừng cây cối chủng loại tương đối nhiều. Mặc dù là mùa đông, có vẻ hơi điều hưu, nhưng cũng có một loại khác đẹp. Đầy đất lá rụng, có màu vàng, có màu đỏ, có màu xanh lá, cũng có màu nâu. Như phủ lên một tấm sắc thái lộng lẫy tấm thảm. Lâm Ngật nắm Tô Cẩm Nhi tay, dạo bước đi tại mỹ lệ lá thảm bên trên. Tô Cẩm Nhi nói ngươi nói mảnh này rừng đối với ngươi ý nghĩa phi phàm. là có ý gì? Lâm Ngật đạo, bởi vì chúng ta lần thứ nhất gặp, ngay tại trong khu rừng này. Đây thật là để Tô Cẩm Nhi ngoài ý muốn, cũng làm cho nàng kinh hỉ. Tô Cẩm Nhi nói thật. Lâm Ngật đạo, thật. Hai người nắm tay, thể vị lấy một loại mỹ hảo cảm giác tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh, Tô Cẩm Nhi nhìn thấy phía trước có một ít người. Có mười mấy người. Mười tên người trưởng thành, đều mang binh khí. Còn có một thiếu niên trên tay chân mang xích sắt. Chương 1626. Cựu cảnh tái hiện gọi hồi ức 3 chương 1626 cựu cảnh tái hiện gọi hồi ức 3, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới Lâm Ngật nắm Tô Cẩm Nhi tay đi đến cách những người này mấy trượng bên ngoài dừng lại. Sau đó Lâm Ngật nghiêng dựa vào trên một thân cây, nhìn xem những người này. Cuối cùng Lâm Ngật ánh mắt rơi vào cái kia tay chân mang theo Liêu Khảo trên người thiếu niên. Cái này thiếu niên với hắn mà nói là bực nào quen thuộc a. Lâm Ngật trên mặt cũng hiện ra một chỗ ấm áp cười. Ánh mắt của hắn cũng như say rồi bình thường mông lung. Hắn cũng lâm vào một loại hồi ức. Nói cũng kỳ quái, những người này, bao quát thiếu niên kia, đối lập ở một bên Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi biết rõ hơn xem không thấy. Phản phất hai vợ chồng căn bản không tồn tại bình thường, giống như người của hai thế giới. Cái này khiến Tô Cẩm Nhi hoang mang không hiểu. Tô Cẩm Nhi kỳ quái đối với Lâm Ngật đạo, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta sao? Lâm Ngật khinh tiếng nói, chúng ta có thể nhìn thấy bọn hắn là được rồi. Chúng ta không nên quấy rầy bọn hắn, cứ như vậy nhìn xem. Tô Cẩm Nhi nói vì cái gì? Lâm Ngật đạo, vì qua lại. Tô Cẩm Nhi giờ phút này khó có thể lý giải được Lâm Ngật lời này. Lâm Ngật tựa ở trên cây, Tô Cẩm Nhi tựa ở trên vai hắn. Hai vợ chồng giống như nhìn xem những người này. Lúc này những người kia xuất ra đồ ăn ăn uống. Thiếu niên cũng muốn một ít thức ăn, kết quả bị trong những người này một cái 17-18 tuổi thanh niên ác hung ác ra sức đánh. Thanh niên kia đổ ập xuống đánh lấy thiếu niên, trong miệng còn gọi mắng lấy. Ngươi là cái gì cậu vật? Heo chó nuôi tạp chủng, ngươi còn muốn báo thù, ta để cho ngươi báo đối mặt thanh niên với gác. Tô Cẩm Nhi phẫn uất, nàng khó mà tiếp tục giữ vững trầm mặc. Nàng hướng thanh niên kia kêu lên, dừng tay. Hắn vẫn còn con nhít, ngươi không cho hắn ăn thì thôi, còn dạng này cha tấn hắn, nhưng là thanh niên đối với Tô Cẩm Nhi gọi ngoảnh mặt làm ngơ. Giống như nàng căn bản không tồn tại bình thường. Tô Cẩm Nhi đang muốn để trước ngăn cản, bị Lâm Ngật lạp ở Lâm Ngật đối với nàng lắc đầu. Tô Cẩm Nhi kích động nói, bọn hắn đánh đập một đứa bé. Vì cái gì mặc kệ? Lâm Ngật khinh tiếng nói, cái gì cũng đừng quản, cái gì cũng đừng hỏi, cứ như vậy nhìn xem. Ngươi nhìn, bọn hắn tựa như không nhìn thấy như chúng ta. Chúng ta không liên quan tới nhau. Tô Cẩm Nhi giờ phút này thật sự là như rơi năm dặm trong mây mù không biết vì sao. Hoàn toàn chính xác, những người kia đối với nàng gặp chuyện bất bình phát ra gọi không phản ứng chút nào. Coi như nàng căn bản không tồn tại. Thật quỷ dị. Cái này khiến Tô Cẩm Nhi người một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Thật không biết những người này ở đây trong mộng hay là nàng trong mộng. Thiếu niên bị người thanh niên kia đánh lộ mũi máu tươi. Một lát sau, một cái chừng 30 tuổi người đem thanh niên ngăn cản. Người này cùng thiếu niên nói mấy câu, lại để cho một cái tùy hành nữ tử xinh đẹp cho thiếu niên một ít thức ăn. Thế là nữ tử kia cho thiếu niên một cái bánh. Thiếu niên cầm cái kia bánh cắn một cái, từ từ nhai nuốt lấy. Tô Cẩm Nhi nhìn xem thiếu niên kia, thiếu niên trong mắt tràn đầy quật cường, cũng tràn đầy cừu hận. Tô Cẩm Nhi thật muốn biết thiếu niên này là ai. Mà Lâm Ngật nhìn xem đây hết thảy, một loại để linh hồn đều rung động cảm khái như nước tràn qua trong lòng. Một lát sau, có ba người tiến vào rừng cây, hướng bên này mà đến. Là một đôi quan sai áp giải một phạm nhân. Phạm nhân mang theo cái cùm bằng gỗ, xem ra có 14-15 tuổi. Phạm nhân mặc dù đầy bụi đất, nhưng là trên gương mặt tù phạm lạc cấn lại là rất rõ ràng có thể thấy được. Ba người trải qua Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi. Bọn hắn cũng không nhìn hai người tồn tại, giống như những người này một dạng, phản phất căn bản không nhìn thấy hai người. Quan sai mắt nhìn những người kia, liền tại bọn hắn ngoài 2-3 trượng dừng lại. Sau đó hai tên quan sai xuất ra đồ ăn ăn uống đứng lên. Tên thiếu niên kia tù phạm cầu khẩn hai tên sai nhân. Quan gia, cầu các ngươi cho ta chút ăn uống đi. Mỗi ngày liền cho ta một chút ăn, dạng này ta không đến được biên quan liền phải chết đói a. Một tên gầy quan sai giữ dằn sát hướng tù phạm nói, ngươi phạm vào này thiên đại sự tình, đơn giản chính là nhân thần cầu vẫn. Ngươi còn dám muốn ăn muốn uống. Tranh thủ thời gian im miệng, không phải vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thiếu niên tù phạm không dám tiếp tục gầm âm thanh, ánh mắt lộ ra một bộ đáng thương, nhìn xem những cái kia ăn thịt uống rượu bọn người. Nhưng là những người kia là sẽ không bố thí cho thiếu niên tù phạm thức ăn. Cái kia mang xích sắt thiếu niên động lòng chắc ẩn. Hắn kéo lấy thiết liêu đi đến thiếu niên tù phạm trước mặt. Hắn nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn qua hắn. Sau đó hắn đưa trong tay bánh đưa hướng nàng chuyển tới. Thiếu niên tù phạm liền đưa tay đón. Giờ khắc này, hai người động tác rất chậm, chậm lạ thường. Như đồng thời ở giữa trong nháy mắt thả chậm mấy lần. Ngay tại thiếu niên tù phạm tiếp được bánh một khắc này, thời gian giống như đình chỉ. Hai người cũng không núp đích. Hai người trong tay đều nắm lấy một nửa bánh. Khối bánh kia kết nối với hai người. Những người còn lại cũng đều không núp đích, đều tự bảo chỉ lấy vốn có tư thế. Thời gian ngưng kết tại giờ khắc này. Tô Cẩm Nhi thấy cảnh này, não hải đột nhiên hiện lên một bộ mặt vẽ. Một bộ nàng mất trí nhớ sau liền quên đi hình ảnh. Xuất hiện ở nàng trong não chợt lóe lên. Lòng của nàng, thân thể của nàng không khỏi run rẩy một chút. Sau đó thiếu niên cùng thiếu niên tù phạm lại động. Phản phất thời gian lại bắt đầu vận chuyển. Thiếu niên tù phạm đội vàng nói tạ ơn. Sau đó nàng đối với thiếu niên nói, huynh đệ ngươi phạm vào chuyện gì? Thiếu niên nói, không có phạm tội. Thiếu niên tù phạm nói không có phạm tội ngươi vì cái gì mang thiết liêu. Thiếu niên không có trả lời, liền lại xoay người, yên lặng trở lại lúc trước địa phương tòa hạng. Tù phạm thì ăn như hổ đói bình thường ăn cái kia bánh. Cái kia đánh đập thiếu niên thanh niên mở miệng. Hắn hướng thiếu niên tù phạm nói tiểu tử, ngươi phạm vào chuyện gì? Nói cho đại gia. đại gia tâm tình tốt thưởng ngươi thịt ăn. Tù phạm liền đối với thanh niên kia nói, về đại gia, ta trộm một quả trứng gà, liền bị phán trọng hình đi đày biên quan. Chỉ trộm một quả trứng gà liền bị đi đày biên quan. Người này cảm giác thật sự là hoang đường. Liền ngay cả Tô Cẩm Nhi cũng cảm giác đây quả thực quá hoang đường. Tô Cẩm Nhi nhìn Lâm Ngật giờ phút này thần sắc khó mà miêu tả. Lúc này người trung niên kia đối với tù phạm nói nghe một chút. Tù phạm lên đường, ta đi ăn trộm gà trứng, kết quả con gà kia gọi bậy. Ta sợ cái kia gia chủ người nghe được, liền đem gà giết. Nhưng là chủ nhân vẫn là nghe được. Nam nhân chạy trước đi ra, ta muốn sự tình bại lộ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đi. Đem nam nhân giết. Kết quả trong phòng nữ nhân nghe được nam nhân kêu thảm chạy ra nhào vào trên thân nam nhân, khóc ròng nói, ta phu à, ngươi chết thật thê thảm. Sau đó ôm lấy ta chân để trả lại nàng nam nhân mệnh. Các ngươi ngẫm lại, ta liền một cái mạng sao có thể còn, thế là liền ngay cả nàng cũng đánh chết. Sau đó ta liền trộm trứng gà chạy. Tô Cẩm Nhi nhìn đến đây, nghe đến đó, trong đầu cũng liền tục thoáng hiện qua một số bức họa mặt. Những hình ảnh kia cùng hiện tại tràng cảnh cơ hồ là giống nhau như lúc cá Tô Cẩm Nhi nhìn chằm chằm thiếu niên kia tù phạm. Vì sao cái này tù phạm luôn hành cử chỉ bao quát hết thảy là như thế quen thuộc a? Những người kia nghe tù phạm lời nói căn bản không tin tưởng đây là sự thực, đây quả thực là tại lừa gạt bọn hắn. Người thanh niên kia cũng nổi giận, hắn lớn tiếng nói, bịa đặt lung tung, ngươi có phải hay không muốn sống? Tù phạm bộ nói, nhỏ không dám nói mọ a, ta nói câu câu là thật. Lúc này một cái khác số tuổi lớn quan sai đối với thanh niên nói, hắn thật đúng là không mù nói, sự tình chính là như vậy. Lúc này Tô Cẩm Nhi trong đầu không ngừng dần hiện ra qua lại hình ảnh, cơ hồ đều là đối ứng tràng cảnh này hình ảnh. Nàng đột nhiên chăm chú nắm lấy Lâm Ngật tay, thân thể nàng khẽ run, thanh âm cũng phát run, trong mắt nàng cũng xung doanh nước mắt trong suốt. Nàng kích động ngạnh âm thanh đối với Lâm Ngật đạo, cái này thiếu niên này tù phạm là ta đúng không? Cái kia đánh người là Tần Định Phương, cái kia mang xích sắt thiếu niên là ngươi. Ngươi năm đó cho một khối bánh, cho ta một khối bánh, ngày mai trở về khôi phục bình thường đổi mới, trở về liền sẽ tập trung thời gian giữ lại bản thảo, lúc tháng 10 bạo chương một lần, ít nhất bạo 12 chương. Bộ chương cũng cảm tạ mọi người lý giải. Chương 1627. Triệt để khôi phục một chương 1627 triệt để khôi phục một. Tô Cẩm Nhi nhớ lại năm đó cùng Lâm Ngật lần đầu gặp mặt tình hình, Lâm Ngật kích động không thôi, ánh mắt hắn cũng ngập nước. Hắn thâm tình nhìn chăm chú thê tử, đưa tay ôn nhu vuốt ve thê tử gương mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng. Lâm Ngật đạo, đối với cái kia mang xích sắt thiếu niên là ta, cái kia nghịch ngợm thiếu niên tù phạm chính là ngươi. Ngươi rốt cục nghĩ tới. Tô Cẩm Nhi nói, nhưng là ta chỉ muốn lên đoạn kinh lịch này, ta vẫn là nhớ không nổi sự tình khác. Đúng, ta còn nghĩ tới đang nhìn nhân sơn bên trong bờ suối chảy, Tần Định Phương bức ta tẩy đi trên mặt thuốc màu sự tình đến. Ta hỏi ngươi ta đẹp không? Ngươi nói đẹp. Tô Cẩm Nhi nói, dưng dưng con mắt phát ra ánh sáng. Lâm Ngật đạo, không nổi, chúng ta từ từ sẽ đến. Ta nhất định khiến ngươi cũng nhớ tới. Còn có, ngươi thật rất đẹp. Lúc này, những người kia áp lấy thiếu niên Lâm Ngật rời đi. Sau đó cái kia hai tên quan sai cũng áp lấy thiếu niên tù phạm ra rừng cây. Từ đầu đến cuối, những người này đều đối với Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi biết rõ hơn xem không thấy. Như cùng hắn bọn họ xuất hiện là một trận ảo mộng bên trong. Bởi vì bọn hắn trình diễn chính là đi qua. Đi qua sao lại không phải một giấc mộng đâu. Mà những người này trình diễn người trong quá khứ, là Lâm Ngật để Tiêu Liên Cẩm mời tới gánh hát. Tất cả đối thoại chẳng cảnh, đều tận khả năng trở lại như cũ đã từng Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tình hình. Lâm Ngật muốn dùng loại phương pháp này, kích thích Tô Cẩm Nhi đầu não, để nàng nhớ lại chuyện cũ đến. Mặc dù bây giờ Tô Cẩm Nhi chỉ nhớ lại cùng Lâm Ngật lần đầu quen biết sự tình, còn lại còn chưa nhớ tới, nhưng là Lâm Ngật còn có an bài. Bởi vì còn có đùa giỡn. Lâm Ngật cũng biết không phải một trận đùa giỡn liền có thể để mất trí nhớ hơn 3 năm thê tử đem tất cả mọi chuyện đều mơ lên. Chỉ ít hiện tại phương pháp kia có tác dụng. Lâm Ngật mừng rỡ cực kỳ. Những cái kia con hát rời đi, Tô Cẩm Nhi nhón chân lên thâm tình hôn một chút Lâm Ngật môi. Nàng nói, chỉ ít ta bây giờ mơ lên, ngươi đưa ta một khối bánh. Chúng ta bởi vậy quen biết. Đúng rồi, những này là ngươi an bài có đúng không? 3 năm đằng sau lần nữa bị thê tử hôn, Lâm Ngật tâm tình có thể nghĩ. Hắn cũng trở về hôn thê tử, hắn nói là ta để Liên Cầm an bài. Ta nhất định phải làm cho ngươi nhớ lại qua lại. Tô Cẩm Nhi lại nói ta còn nghĩ tới, ngươi chính là nam nhân của ta. Lâm Ngật vui mừng mà cười, hắn nói ta là nam nhân của ngươi, cả đời nam nhân. Tô Cẩm Nhi nói hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Lâm Ngật đạo, cùng ta đến. Lâm Ngật liền ôm thê tử thân hình hướng rừng hướng đông nam mà đi. Ra rừng cây, Lâm Ngật lại dẫn thê tử bay lượn ra 2 dặm nhiều, đi vào một nơi. Nơi đó có một tảng đá lớn. Bên cạnh có một đám người cơ binh khí gầm rú lấy hướng cự thạch bên cạnh sông. Nhưng là cự thạch trước một người đang ra sức ngăn cản những người này, không để cho bọn hắn tới gần dưới tảng đá lớn. Người này cùng Lâm Ngật sinh giống nhau như lúc. Dưới tảng đá lớn truyền tới một nữ tử kích động thanh âm, cánh rừng nhỏ ngươi khốn nạn này, hại ta hiện tại chịu tội cái này. Lâm Ngật một bên ra sức kháng địch, một bên hô lớn, Cẩm Nhi ngươi an tâm sinh con, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta để cho ngươi thụ cái này tội, cái này sổ sách về sau ngươi lại chậm chậm cùng ta tính. Sau đó thạch hạ lại truyền tới một nữ tử khác kích động thanh âm. Cẩm Nhi nhanh nhớ mức dùng sức a, ta nhìn thấy đầu của đứa bé. Những người này vẫn như cũ đối với Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi nhìn như không thấy, lại là một trận như mộng viễn giống như đùa giỡn. Diễn chính là Tô Cẩm Nhi đang nhìn nhân sơn sinh nợ chẳng cảnh. Tô Cẩm Nhi thể xác tinh thần rung động, trong óc nàng dần hiện ra vô số vụn vặt hình ảnh. Sau đó những này tán loạn hình ảnh như hồ điệp một dạng tại nàng trong não bay múa, từ từ tạo thành từng bức hoàn chỉnh hình ảnh. Tô Cẩm Nhi đầu cũng nóng nóng rung động. Tô Cẩm Nhi nhắm mắt lại, một lát nàng lại mở ra. Tô Cẩm Nhi đối với Lâm Ngật đạo, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ tới lần kia tới. Ngọc Nhi cùng Liên Cẩm trông coi ta, ta tại sinh con. Ngươi cùng Lăng Nguyệt cản trở Bắc phủ người Lâm Ngật đạo, đúng đúng đúng. Cẩm Nhi, ngươi còn muốn đúng vào lúc này, đột nhiên dưới tảng đá lớn chuyển đến Hải Nhi tiếng khóc nỉ non âm. Tô Cẩm Nhi lập tức nước mắt đầy mặt, nàng tại Lâm Ngật trong ngực kích động kêu lên, ta sinh hạ con gái chúng ta. Nàng rên vang, nhũ danh Tiểu Phúc. Hơn 3 năm này, ta không nhớ ra được sự tình, ngươi lại thân hám đại lao. Chúng ta Tiểu Phúc không có cha mẹ. Chúng ta có lỗi với nàng a, ta muốn đi tìm nữ nhi Tô Cẩm Nhi nhớ tới Tiểu Phúc, nàng thân là mẫu thân, giờ phút này là như vậy tưởng niệm nữ nhi. Hận không thể hiện tại liền đi tìm kiếm nữ nhi. Tô Cẩm Nhi triệt để nhớ lại nữ nhi, lại nghĩ tới một số việc, Lâm Ngật càng là mừng rỡ. Lâm Ngật đạo, Cẩm Nhi, ngươi yên tâm, con gái chúng ta rất tốt. Mai tỷ tỷ cùng cha còn có Sương Nhi sẽ thật tốt chiếu cố nàng. Tô Cẩm Nhi khóc ròng nói, nhưng là vậy cũng thay thế không được cha ruột mẹ. Nàng nhất định không nhớ rõ còn có cha còn có mẹ. Lâm Ngật ôm lấy nàng nói, đợi ta đem đáng giết người đều giết, ta liền mang ngươi tìm chúng ta nữ nhi. Từ đây, chúng ta lại không hỏi thế sự, qua ngươi muốn thời gian. Cùng nữ nhi lại không phân biệt. Sau đó Lâm Ngật ôm Tô Cẩm Nhi rời đi nơi này. Ra nửa dặm, Lâm Ngật hỏi Tô Cẩm Nhi. Cẩm Nhi, ngươi bây giờ nhớ tới bao nhiêu sự tình đến? Tô Cẩm Nhi nói rất nhiều. Nhưng là ta không biết còn có sự tình nào ta còn chưa nhớ tới. Lâm Ngật đạo, vậy ngươi nhưng nhớ tới Phượng Tường sự tình, Lý Thập Ngũ hại tính ngươi sự tình. Tô Cẩm Nhi nói ta chỉ muốn lên chúng ta dẫn người đi Phượng Tường, khác lại nhớ không nổi tới. Lâm Ngật nếu không nói, mang theo thê tử hướng phía trước đi. Lại ra một dặm, phía trước xuất hiện một cái giếng. Chuẩn xác tới nói, đó cũng không phải một ngụm thật giếng, là một ngụm giả giếng. Chỉ bất quá làm nhìn qua cùng thật, bởi vì ở phụ cận đây, khó mà tìm tới thật giếng. Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi cách giếng ngoài 2 trượng đứng yên. Tô Cẩm Nhi biết, lại sẽ có một tuần kịch muốn trình diễn. Quả nhiên, không bao lớn công phu, có 4 người hướng giếng bên này mà đến. 4 người này bên trong, có một cái là Tô Cẩm Nhi. Chỉ bất quá cái này Tô Cẩm Nhi là người dịch dung. Tô Cẩm Nhi đi theo phía sau 2 tên mang binh khí nam tử, còn có một cái lão nhân. Lão nhân kia vô luận tướng mạo thân hình đều tượng cực kỳ Lý Thập Ngũ. 4 người đi đến bên cạnh giếng làm bộ múc nước. Đột nhiên lão nhân kia bỗng nhiên xuất thủ, đem 2 tên nam tử kia đánh chết. Tô Cẩm Nhi phát hiện đang muốn gọi, lao đầu kia điểm nàng huyệt đạo, lại nắm lấy tóc nàng dắt lấy đầu của nàng dùng sức đâm vào giếng nước bên trên. Bởi vì Lâm Ngật không biết chuyện này kỹ càng quá trình, cho nên tràng cảnh này hoàn toàn là dựa vào hắn phỏng đoán tưởng tượng. Mặc dù cùng chi tiết có chút sai lệch, nhưng là chủ yếu sự kiện giống nhau, cho nên tỉnh lại Tô Cẩm Nhi đối với đoạn kia kinh lịch ký ức. Tô Cẩm Nhi cảm xúc kích động nói, cánh rừng nhỏ, ta nhớ ra rồi. Lao đầu này chính là Lý Thập Vũ. Hắn lừa gạt tín nhiệm của chúng ta. Hắn đánh lén ta, đem đầu của ta đâm vào chiếc tường. Ta liền cái gì cũng không biết. Thê tử lại nhớ lại bị Lý Thập Ngũ an toán, Lâm Ngật tâm tình kích động nói, ngươi còn nghĩ tới cái gì? Tô Cẩm Nhi vô vô đầu của mình nói ta nhớ tới tại Phượng Tường đại bộ phận sự tình. Địch nhân mấy ngày liền công thành, chúng ta thủ thật sự là gian nan a, chết nhiều người như vậy, trong thành già trẻ đều lên thành nhất thi cùng thương binh liên tục 3 cái khác biệt chẳng cảnh. Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi lần thứ nhất gặp mặt, Tô Cẩm Nhi sinh Tiểu Phúc, Tô Cẩm Nhi bị an toán, đều là nàng sinh mệnh thời điểm trọng yếu nhất. Có thể nói đều là cải biến nàng cả đời sự kiện. Cái này 3 cái sự tình hình thành một đầu tuyến, đem Tô Cẩm Nhi thỉnh thoảng ký ức cũng đều từ từ sâu chuỗi. Đường dây này cũng như tràn vào khô cạn con đường nước. Nước chỗ đi qua, mưa một lần nữa có sinh mệnh cùng sức sống. Tô Cẩm Nhi đột nhiên ôm lấy Lâm Ngật lên tiếng kêu lên, nam nhân của ta. Ta đều muốn đi lên. Hết thảy tất cả, ta đều muốn đi lên gửi cho bạn bè, đại biến mặt sách mới ta có một đao nơi tay. Chương 1628. Triệt để khôi phục 2 chương 1628 triệt để khôi phục 2 triệt để khôi phục ký ức Tô Cẩm Nhi giống như thu hoạch được trùng sinh ngửa mặt lên tiếng thỏa thích la lên. Lâm Ngật ôm lấy nàng, cũng lên tiếng mà cười. Đến tận đây, Lâm Ngật mới chính thức trên ý nghĩa tìm về thế tử. Tô Cẩm Nhi cao hứng vui đến phát khóc, Lâm Ngật cũng là nước mắt rơm trọng. Tô Cẩm Nhi bởi vì to lớn vui sướng một hồi khóc một hồi cười, nàng vừa nói, cánh rừng nhỏ, 3 năm này ngươi chịu khổ. Ngươi có biết ta hiện tại đau lòng biết bao? Lâm Ngật ôm nàng nói, Cẩm Nhi, ngươi chưa gặp được Tiêu Nam Lâm trước cũng tao tội. Ta cũng đau lòng. 3 năm này ta gặp phải không tính là cái gì. Nhưng là trong lòng ta ấy nấy, là ta không thể chiếu cố tốt ngươi. May mắn thương tiên liên gặp để cho ta tìm tới ngươi, không phải vậy đời ta tâm đều sẽ khó an. Lúc này cái kia giả Tô Cẩm Nhi đi tới. 3 người khác thì đều rời đi. Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi tách ra, nhìn xem cái này giả Tô Cẩm Nhi. Giờ phút này, đối phương nhìn xem Tô Cẩm Nhi, trong mắt vui vẻ nước mắt chảy ròng. Lâm Ngật lập tức minh bạch, cái này giả Tô Cẩm Nhi là Tiêu Liên Cầm giả trang. Cái này Tô Cẩm Nhi chính là Tiêu Liên Cầm tự mình giả dạng. Chỉ có nàng đóng vai Tô Cẩm Nhi, mới giống như lúc. Nàng cũng nghĩ tận mắt thấy sư muội khôi phục ký ức. Cho nên 3 trận trong kịch, Tiêu Liên Cầm đều tham dự. Tiêu Liên Cầm kéo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm nam tử xa lạ gương mặt. Mặc dù Tiêu Liên Cầm hay là dịch dung, nhưng là Tô Cẩm Nhi giờ phút này cũng đoán được nàng là ai. Tiêu Liên Cầm nước nở nói, sư muội, ngươi rốt cục đều muốn đi lên. 3 năm này, ta cùng sư phụ ngày ngày nhớ ngươi. Ngươi chịu khổ. Tô Cẩm Nhi thì giang 2 cánh tay kích động đem Tiêu Liên Cầm ôm lấy. 2 nữ chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Tại Tiêu Liên Cầm trong lòng, Tô Cẩm Nhi đã là sư muội, cũng như nữ nhi. Là Tô Cẩm Nhi, Tiêu Liên Cầm cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ Tô Cẩm Nhi khôi phục ký ức, Tiêu Liên Cầm mừng rỡ kích động cực kỳ. 2 nữ ôm nhau cùng một chỗ, Lâm Ngật thì như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hôm nay bầu trời đặc biệt lam. Sau đó Tiêu Liên cầm đối với Lâm Ngật đạo, dọc theo con đường này không ngừng có người theo dõi ngươi, bất quá đều bị ta ám sát. Có ba cái là Bắc Ma Nanh Bước, nhưng là một cái khác lại là tử sĩ, ta dùng hết biện pháp cái này tử binh đều không khai. Hắn nhất định là cái kia cỗ thần bí thế lực người. Bất quá trên thân người này có bao nhiêu chỗ thương? Có vài chỗ là chúng tên. Theo lẽ thường, người giang hồ rất ít thụ chúng tên. Bình thường đều là binh khí thương cùng ám khí thương. Lâm Ngật nghe giật mình, hắn nhớ tới năm đó tiểu đồng tử dùng cực hình ép hỏi một cái tử sĩ sự tình. Tiểu đồng tử lúc đó liền căn cứ trên người đối phương vết thương phán đoán, tử sĩ kia giống như là kinh nghiệm xa trường binh sĩ, không giống như là người trong võ lâm. Nghĩ tới đây, Lâm Ngật đối với Tiêu Liên Cầm nói yêu đàn, ngươi âm thầm làm việc cũng nhiều càng cẩn thận. Những cái kia người trong ma đạo không đủ lo, lực lượng thần bí kia mới là đáng sợ nhất. Ta cũng không muốn ngươi có bất kỳ sự tình. Tiêu Liên Cầm nói ngươi yên tâm đi, ta tự có phân tức, tuyệt không mạo hiểm. Ta là không muốn để cho bọn hắn theo dõi chúng ta đến nhìn nhân sơn. Ta không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy sư phụ thanh tĩnh sinh hoạt. Lâm Ngật đạo, vậy ngươi tiếp tục cẩn từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta bây giờ trở về tiếp tục hành trình. Thế là Tiêu Liên Cầm lại ẩn trong bóng tối làm việc, Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi trở về. Trải qua mảnh rừng tây kia thời điểm, trong rừng gió bắt đầu thổi. Gió đem cái kia từng tầng lá rụng nhấc lên ở trong rừng tung bay. Đủ mọi màu sắc lá như hình thái khác nhau điệp bay tán loạn. Hai vợ chồng thả chậm bước chân, cùng nhau dựa hành tại cái này mạn tiên phi vũ lá cây. Giờ phút này, hết thảy mỹ hảo như là một tấm vẽ. Hai người cũng thể bị lấy phần này mỹ hảo. Tô Cẩm Nhi nói nam nhân, ngươi bây giờ có tính toán gì? Lâm Ngật đạo, chẳng mấy chốc sẽ qua Tết, chúng ta người một nhà nhìn tới nhân sơn hảo hảo tết nhất. Sau đó ngươi bồi tiếp cha cùng nhị gia gia. Ta rời núi đem tất cả mọi chuyện đều kết. Sau đó chúng ta liền đi tìm nữ nhi cùng Mai Tạ bọn hắn. Tô Cẩm Nhi nói kinh lịch những cực khổ này khó khăn chắc trở, ta thật sự là mệt mỏi sợ. Lần này ngươi có thể đại nạn không chết, ta có thể biến nguy thành an, một là thương thiên chiếu cố, hai là vận khí tốt. Nhưng là vận khí tốt sẽ không một mực đi theo. Đệ đệ Triều Dương liền chết. Trong lòng ta thật sự là khổ sở. Ta càng là sợ sệt mất đi các ngươi bất kỳ một cái nào. Cho nên ta hiện tại liền muốn đi tìm chúng ta nữ nhi, lại không muốn xen vào trong giang hồ những chuyện này. Lâm Ngật đạo, ta cũng muốn. Bất quá có mấy người ta phải giết. Bác ma Tần Định Vương cùng thập ngũ thúc ta là tất sát. Lực lượng thần bí kia phía sau chủ nhân nhiều lần muốn giết ta sau nhanh, nhất định có nguyên nhân. Ta muốn tra ra hắn là ai, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn có chính là Thiết Diện Thần Quân. Mặc dù tên ma đầu này cùng chúng ta không cựu không đoán, nhưng là hắn độc hại giang hồ tàn sát vô tội, tại ta ẩn lui trước cũng chuẩn bị giết hắn. Ta đến giang hồ một trận, cuối cùng cũng vì giang hồ trừ một đại hại đi. Nói lên Thiết Diện Thần Quân, Tô Cẩm Nhi nhớ tới lúc trước gặp được Thiết Diện Thần Quân sự tình đến. Tô Cẩm Nhi nói thật sự là kỳ quái. Lúc đó Tần Định Vương đuổi ta, ta vô ý đụng phải Thiết Diện Thần Quân. Ta vốn cho rằng xong, không nghĩ tới hắn coi ta là tẩu tẩu. Cho nên ta thừa cơ lừa gạt hắn, để hắn bảo hộ ta. Hắn đại chiến Tần Định Vương, ta mới có thể thừa cơ đào thoát. Lâm Ngật nghe bước chân im bặt mà dừng. Lâm Ngật nhìn chằm chằm nàng nói, hắn lúc đó đem ngươi trở thành tẩu tẩu. Tô Cẩm Nhi nói đối với, mà lại hắn còn nói, rất nhiều người đang tìm tẩu tử. Hắn cũng đang tìm, bởi vì hắn đem tẩu tẩu làm mất rồi. Hắn tìm thật đắng, nhưng là làm sao làm rớt, hắn cũng không nhớ ra được. Lâm Ngật nghe lời này trong lòng càng là chấn động. Nói như thế, cái này Thiết Diện Thần Quân nhận ra thê tử a? Nếu gọi thê tử tẩu tẩu đó chính là hắn huynh đệ của hắn, mà lại là tu luyện huyết ma công. Lúc trước lại là hắn đem Tô Cẩm Nhi giao phó cho Tả Triều Dương. Cái này Thiết Diện Thần Quân còn nói hắn đem tẩu tẩu làm mất rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Ngật lập tức tâm tình kích động và phần, hắn lại như tự nói, lại như đối với thê tử nói, chẳng lẽ Triều Dương không chết? Chẳng lẽ Thiết Diện Thần Quân là Triều Dương? Tô Cẩm Nhi hồi tưởng một chút nói thế, nhưng là thân hình không giống Triều Dương a, có phải hay không nam cảnh cũ huynh đệ? Tu luyện huyết ma công tính tình đại biến, Lâm Ngật giờ phút này trong mắt đều chớp động lên quan mang. Hắn nói nam cảnh các huynh đệ, có mấy cái bảo ngươi tẩu tẩu. Còn có, ta một mực chưa nói cho ngươi, Triều Dương kỳ thật trộm luyện huyết ma công. Cái này huyết ma công chí tà cực kỳ, nếu tu luyện, liền không thể dừng lại. Không phải vậy sẽ kinh mạch mạch đứt đoạn bạo chết. Cho nên Triều Dương chỉ có thể tu luyện. Vì không để cho các ngươi lo lắng, cho nên việc này chỉ có hai chúng ta biết. Lúc trước ta còn kế hoạch dẫn hắn đi Côn Lôn tìm huyết ma sách nguyên bản cứu hắn. Nghe Lâm Ngật tiểu nói này, Tô Cẩm Nhi thế mới biết, Tả Triều Dương lúc trước trộm luyện huyết ma thư. Còn có, Lâm Ngật nói rất đúng a, nam cảnh người chồng có mấy cái gọi hắn tẩu tử. Chỉ có Tả Triều Dương, tiểu đồng tử, Thái sử Ngọc Lang cùng Hô Diên Ngọc Nhi tự mình gọi nàng tẩu tử. Lâm Ngật tiếp tục nói, ta cùng Thiết Diện Thần Quân giao thủ qua, thân hình hắn cùng thanh âm hoàn toàn chính xác đều không giống Triều Dương, nhưng lại như vậy cũng tốt giải thích, bởi vì tu luyện huyết ma công sẽ đem người cải biến, thậm chí ngay cả dung mạo dáng người đều sẽ cải biến. Nhị gia gia chính là ví dụ tốt nhất. Huống chi cái này Thiết Diện Thần Quân trên mặt còn bảo bọc sắt bộ, có lẽ chính là sợ người khác nhận ra hắn là Triều Dương. Dạng này suy đoán, vậy cái này Thiết Diện Thần Quân 89/10 chính là Triều Dương. Năm đó Triều Dương mặc dù gặp thập ngũ thúc đánh lén, nhưng là hắn không chết. Hắn không chết ta. Ha ha. Đệ đệ ta không chết ta gửi cho bạn bè đại biến mặt võ hiệp tác phẩm, ta có một đao nơi tay chương 1629. Đường gặp ngày xưa địch một chương 1629 đường gặp ngày xưa địch một Lâm Ngật phán đoán Thiết Diện Thần Quân chính là đệ đệ Tả Triều Dương. Hắn dưới sự kích động phát ra khoái động tiếng gào. Tô Cẩm Nhi đồng dạng là mừng rỡ như điên. Nhưng là Lâm Ngật lại nghĩ tới đệ đệ hiện tại thành khát máu chi ma giết lung tung vô tội thủ đoạn tàn nhẫn là chính đạo không dung, không khỏi thần sắc cảm đạm. Tô Cẩm Nhi gặp hắn ảm đạm nhân tiện nói, ngươi thế nào? Lâm Ngật đạo, Triều Dương mặc dù chưa chết, nhưng là hắn lại thành khát máu chi ma. Lúc trước Triều Dương thiện lương chính nghĩa ghét ác như kiểu, ha ha, hiện tại hắn lại trở thành lúc trước người hắn thống hận nhất. Hắn còn giết Thiếu Lâm không ít người. Thiếu Lâm là tuyệt sẽ không dung tha hắn. Diệu Tuyết bây giờ không có ở đây Trung Nguyên, ngày nào Diệu Tuyết trở về cũng tất sẽ không bỏ qua hắn. Tô Cẩm Nhi nghe xong tâm tình cũng hủ rột. Đúng vậy à, tả Triều Dương bây giờ thành ma cùng chính đạo như nước với lửa, thật sự là khó giải quyết. Còn có, nếu như Lâm Ngật hộ đệ, danh dự đem hủy không nói, cũng sẽ cùng chính đạo xung đột. Nhưng lại không thể không quản tả Triều Dương. Tô Cẩm Nhi nói nếu như Thiết Diện Thần Quân thật sự là Triều Dương, hắn là ngươi thân đệ đệ, chúng ta lại không thể mặc kệ hắn. Lâm Ngật đạo, nếu như hắn thật sự là Triều Dương, ta thân là huynh trưởng, đương nhiên không thể không quản hắn. Bây giờ muốn những này không gây phiền não, đến lúc đó ta trước chứng thực cái kia Thiết Diện Thần Quân là ai lại nói. Lâm Ngật trong lòng giờ phút này càng là ngũ vị tạp trần. Lúc trước Nhị Gia Gia thành ma, Đại Gia Gia cùng Tam Gia Gia không hề từ bỏ hắn. Nhất là Tam Gia Gia là Nhị Gia Gia bỏ ra quá nhiều, cuối cùng còn chết tại Nhị Gia Gia trên tay. Nếu như Thiết Diện Thần Quân thật sự là tả Triều Dương, hắn cũng phải gánh vác huynh đệ trách nhiệm. Về phần làm sao cái gánh pháp, hắn hiện tại nỗi lòng lo lắng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Bất quá có chuyện hắn đến trước đó dặn dò thế tử. Lâm Ngật đạo, Cẩm Nhi, hiện tại ngươi khôi phục ký ức. Ta cho ngươi biết, nhìn lao ca ký ức bị Phương Tiên Sinh dùng kỳ pháp xóa đi. Không phải vậy hắn căn bản khó mà đối mặt đã từng phạm vào sâu nặng tội nghiệp. Cho nên, ngươi không có khả năng ở trước mặt hắn để cập chuyện xưa. Miễn cho đầu óc hắn bị kích thích. Nếu như hắn nhớ lại chuyện xưa, hậu quả khó mà lường được. Tô Cẩm Nhi nghe chút mới biết trong đó nguyên do. Tô Cẩm Nhi nói lao ca quên qua lại, với hắn mà nói là phúc. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không ở trước mặt hắn để cập qua lại. Khi hỉ, mà lại ta biết dỗ hắn cao hứng. Ta dỗ dành người bản sự ngươi rõ ràng. Đây cũng là ta về sau làm Nam Cảnh Vương phu nhân, vì giữ gìn ngươi tôn nghiêm thể diện, cho nên ta phải trang trọng chút, cá tính mới có chỗ thú liễm. Tần Đa Đa danh manh đi, kỳ thật nàng chỉ có thể coi là đồ đệ của ta. Lâm Ngật cười nói, phu nhân bản sự ta đương nhiên rõ ràng. Ngươi thế nhưng là trộn một quả trứng gà liền giết một đôi vợ chồng bị đẩy đi biên cương đâu nói lên việc này. Tô Cẩm Nhi khanh khách yêu kiểu cười đứng lên. Lâm Ngật nhìn xem lún đồng tiền như hoa thê tử nói Cẩm Nhi, kỳ thật ta vẫn là thích ngươi bản tính bướng bỉnh bộ dáng. Hiện tại ngươi không phải Nam Cảnh Vương phu nhân, cũng không cần bận tâm nhiều lắm, từ hôm nay mà sau, ngươi muốn thế nào đều được. Tô Cẩm Nhi nói chuyện này là thật. Lâm Ngật nghiêm túc gật đầu nói, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Cái gì Nam Cảnh Vương đi con mẹ nó, thư danh mà thôi. Mà lại ta hiện tại cũng không phải cái gì Nam Cảnh Vương. Ta ngồi xổm hơn 3 năm đại lao, rất nhiều chuyện thật sự là suy nghĩ minh bạch. Từ đây, ta cũng sẽ không đi bị hư danh trói buộc. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần ta vui vẻ. Người khác nghĩ như thế nào, nói thế nào, do bọn hắn. Cả đời này như ngắn ngủi, sao không tiêu tiêu sái sái. Ta muốn vì chính mình mà sống, không phải vì bọn hắn. Hoàn toàn chính xác, Lâm Ngật hiện tại cũng không phải Nam Cảnh Vương. Nam Cảnh Vương càng giống là Lâm Ngật một cái tên hiệu mà không có ý nghĩa thực tế. Tô Cẩm Nhi nghe lời này trừng trong mắt nhìn xem trượng phu, như là không nhận ra hắn. Đột nhiên nàng lên tiếng cười lên. Ha ha, đây mới là ngươi. Đây mới là cái kia tiểu lâm tử. Khó được ngươi bây giờ nghĩ như thế minh bạch. Sớm biết, nên nhiều để cho ngươi ngồi sổ mấy năm đại lao, ngươi có thể suy nghĩ nhiều minh bạch một số việc. Tiểu lâm tử ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ muốn làm nhất cái gì? Lâm Ngật ôm lấy Tô Cẩm Nhi thân thể mềm mại lớn tiếng nói, tìm một chỗ, ngươi ta đại chiến 300 về cùng. Tô Cẩm Nhi e thẹn nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Lâm Ngật cười nói, đối với mình lao bà còn muốn cái gì mặt? Tô Cẩm Nhi sở lấy Lâm Ngật mặt, gương mặt hồng hồng địa đạo, ta liền thích ngươi cái này không biết xấu hổ dáng vẻ. Lâm Ngật hào khí vượt mây nói bất nói nhiều lời, chúng ta đi đại chiến 300 về cùng. Kết quả Lâm Ngật vừa dứt lời, một cái lôi bình thường thanh âm bỗng nhiên ở trong rừng vang lên. Mẹ nó, lừa gạt lao tử cùng con khỉ, để cho chúng ta giống như kẻ ngu trong xe các loại. Ngươi cái này chết người hầu, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Lao tử trước cùng ngươi đại chiến 300 về cùng. Theo thanh âm, một bóng người nhanh chóng chớp động mà đến, chính là nhìn trở về. Nhìn trở về đợi nửa ngày không thấy hai người trở về, liền tức giận tìm tới. Nhìn trở về thân hình phụ cận, dâu ria dựng đứng, trên đầu hổ mũ nhảy lên, liên tục vài trường đánh về phía Lâm Ngật. Cái này vài trường đều rất lăng lệ, không lưu tình một chút nào. Lâm Ngật ôm Tô Cẩm Nhi thân hình chợt văng lên. Lâm Ngật một tay ôm thế tử, thân hình trên không trùng biến hóa, một tay tiếp nhìn trở về gấp công vài trường. Lâm Ngật đạo, hổ ra bất giận ngươi nghe ta nói a. Nhìn trở về không dừng tay, hắn nói lão tử không nghe người quỷ nói. Ngươi liền lừa gạt lão tử người đàng hoàng này. Hôm nay lão tử muốn cùng ngươi đại chiến 300 chiêu. Tô Cẩm Nhi tại Lâm Ngật trong ngực cười duyên nói, hổ ra thánh minh, ta lại không nghe hắn chuyện ma quỷ. Hào hào đánh, tốt nhất đánh tiểu Lâm tử răng rơi đầy đất. Nhìn trở về nghe lời này càng là dũng mãnh. Hắn lại là một trưởng một cước đánh út về phía Lâm Ngật, hắn hướng Tô Cẩm Nhi nói khuê nữ ngươi là người biết chuyện. Lâm Ngật ôm thế tử, thân hình tránh biến ứng phó nhìn trở về. Hắn lại là như vậy vui vẻ. Nhìn trở về lại công 20-30 chiêu, đều bị Lâm Ngật hóa giải. Lâm Ngật là đùa thê tử vui vẻ, cũng là vì cùng Nhị Gia Gia chơi đùa, liền xảo diệu thi triển cùng nhìn trở về quần nhau đứng lên. Nhìn trở về không chiếm được lợi lộc gì liền hoa hoa kêu lên, khỉ đệ mau tới. Người làm này võ công quá cao. Mẹ nó, quả thực là phản. Ngươi mau tới giúp ta. Cũng đừng đánh chết hắn, đem hắn tay chân đánh gãy liền tốt. Rất nhanh, một đầu như là mị ảnh giống như thân hình như gió bình thường tật đến. Chính là Tô Khinh Hầu. Tô Khinh Hầu nói hổ ca tránh ra, để cho ta tới đánh gậy hắn tay chân. Nhìn trở về lại cùng Lâm Ngật chạm nhau một trường, hắn đáp ý cười nói, con khỉ tới, nhìn tiểu tử ngươi còn có chiêu gì. Lâm Ngật cũng đáp ý nói ta còn có tuyệt chiêu. Nói đi Lâm Ngật đem trong ngực thê tử ném ra. Tô Cẩm Nhi hướng bên này gấp tới Tô Khinh Hầu tung bay mà đi. Tô Cẩm Nhi cũng hướng Tô Khinh Hầu vui sướng kêu lên, cha mặc dù tại Tiêu phủ Tô Cẩm Nhi nhận cha, nhưng là nàng chỉ biết là Tô Khinh Hầu là chính mình cha ruột, đối với cha con hai người đã từng qua lại nàng đều nghĩ không ra, cho nên cũng khó đàm luận cha con tình thâm. Nàng thậm chí còn cảm giác cha ruột không bằng Tiêu Nam Lâm cái kia cha thân thiết. Bây giờ nàng khôi phục ký ức, một lần nữa đối mặt cha, tâm tình kích động có thể nghĩ. Tô Khinh Hầu cũng động tình kêu lên, nữ nhi. Tô Khinh Hầu thân hình đổ thăng, hắn giang hai cánh tay đem tung bay nữ nhi nhận được trong ngực. Tô Cẩm Nhi ôm thật chặt ôm lấy cổ của hắn, giống như năm đó tiểu nữ hải thời điểm ôm phụ thân cổ nũng nịu bình thường. Tô Cẩm Nhi vui sướng nước mắt cũng tuôn ra. Cha, cha, nữ nhi nghĩ ngươi, nữ nhi hiện tại thật cao hứng. Tô Khinh Hầu nói nữ nhi ngoan, cha cũng nhớ ngươi. Nam Mộng cũng nhớ ngươi. Tô Cẩm Nhi nói cha, chúng ta về trong xe đi. Nữ nhi có chuyện nói không hết nói với ngươi. Tô Cẩm Nhi cũng là vì đẩy ra cha, miễn cho hắn cũng đi dây dưa Lâm Ngật. Như thế nàng thân yêu nam nhân không phải điên rồi không thể. Đêm nay đã về trễ rồi. Chương 2, cũng sẽ chậm chút. Chương 1630. Đường gặp ngày xưa địch 2 chương 1630 đường gặp ngày xưa địch 2 Tô Khinh Hầu nghe chút nữ nhi có chuyện nói không hết muốn cùng hắn nói, trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Liên ôm nữ nhi hướng ngoài rừng mà đi. Đem hắn hổ ca ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Nhìn trở về còn muốn để Tô Khinh Hầu giúp hắn đem Lâm Ngật tay chân đánh gãy, gặp Tô Khinh Hầu ôm nữ nhi rời đi, hắn vội la lên, con khỉ ngươi mặc kệ ta sao? Tô Khinh Hầu thân hình đã không thấy, bất quá chuyển đến thanh âm hắn. Có khuê nữ không cần huynh đệ, ta tác phong trước sau như một. Nhìn trở về nghe tức giận đến thật không biết nói cái gì cho phải. Trên đầu hổ mũ cũng bởi vì tức giận nhảy lên bay xuống trên mặt đất. Nhìn trở về lại hướng Lâm Ngật công hai chiêu, sau đó thân hình nhanh chóng tối lui. Hắn còn lo lắng Lâm Ngật dây dưa liền kêu lên, không đánh không đánh. Lão tử không đánh Lâm Ngật liền cũng ngừng tay. Nhìn trở về đem chính mình đầu hổ mũ nhặt lên, thở phì phì đội ở trên đầu. Bởi vì sinh khí, đầu hổ mũ còn mang phản. Dạm như vậy để Lâm Ngật không khỏi yên lặng mà cười. Lâm Ngật cố ý nói, hổ ra a, vì cái gì dừng tay? Ngươi không phải muốn cùng ta đại chiến 300 về cùng sao? Lúc này mới đánh khoảng 40 chiêu. Chưa đủ nghiền, chưa đủ nghiền a. Nhìn trở về cả giận, mẹ nó, con khỉ không giúp ta, ngươi cho rằng bằng vào lao tử một cái thật có thể cùng ngươi đánh 300 chiêu sao? Tiếp tục đánh xuống, cũng là lao tử bị liên lụy bị khinh bỉ. May mà không đánh. Nhìn trở về quay người hầm hừ hướng ngoài rừng đi ra ngoài. Lâm Ngật đuổi kịp hắn, cùng hắn sánh vai mà đi. Cũng đem nhìn trở về lệnh ra mang theo cái mũ cho đối chính, sau đó thân mật ôm hắn bay. Còn an ủi hắn không nên tức giận. Nhìn trở về đột nhiên cười, hắn nói kỳ thật à, lao tử mặc dù đánh không lại ngươi, ngươi cũng không khi dễ lao tử. Còn đợi ta không sai. Ngươi tiểu tử này không sai. Lâm Ngật ý vị thâm trường nói, hổ ra a, ta khi dễ ai cũng sẽ không khi dễ ngươi. Mà lại a, ta sẽ như giống như cháu trai hiếu kính ngươi. Nhìn trở về nghe lời này lập tức một mặt cảnh giác, hắn vô ý thức che miệng túi nói lao tử minh bạch, ngươi tại lao tử trước mặt chàng cháu trai là đánh lao tử bạc chủ ý. Lâm Ngật cười, hắn nói hổ ra, ta thật không phải tham ngươi bạc, ta còn muốn đưa ngươi bạc đâu. Lâm Ngật liền đem chính mình thân mang ngân lượng lấy ra cho nhìn trở về. Nhìn trở về tiếp nhận bạc tuét miệng vui vẻ. Nhìn trở về nói ngươi lại giả bộ cháu trai, lại cho lao tử bạc, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Lâm Ngật đạo, ta đối với hổ gia mới quen đã thân, bởi vì ta có một cái gia gia cùng hổ gia ngươi không sai biệt lắm, nếu dũng mãnh vô địch cũng rất thú vị, cho nên ta nhìn thấy ngươi liền nhớ tới hắn, cho nên liền rất cảm thấy thân thiết. Đây cũng là hai ta duyên phận a. Nhìn trở về vỗ vỗ Lâm Ngật vai nói lao tử hiện tại tin tưởng ngươi, liền nhận ngươi cái này cháu trai đi. Về sau ai khi dễ ngươi, lao tử thay ngươi ra mặt a. Lâm Ngật đạo, ra mặt không cần. Gia gia a, ta biết ngươi mang theo mặt nạ, ngươi có thể hay không để cháu trai gặp ngươi một chút chân dung đâu? Dạng này ta mới cả một đời quên không được ngươi. Lâm Ngật hơn 3 năm không thấy nhìn trở về, hắn hiện tại thật muốn nhìn xem nhị gia gia hiện tại bộ dáng. Nhìn trở về đứng yên, hắn sờ sờ chính mình tấm kia mang mặt nạ mặt nói nhìn ngươi hiếu kính lao tử bạc phân thượng, lao tử liền để ngươi xem một chút. Bất quá nha đầu nói, không thể để người khác biết ta chân thực khuôn mặt. Cho nên ngươi thấy, cũng không thể nói với người khác. Càng không thể nói lao tử anh tuấn tiêu sái rất. Ngươi bây giờ thể. Lâm Ngật nhị cười, hắn nhấc tay nhìn trời phát thể. Sau đó nhìn trở về liền kéo xuống mang theo mặt nạ. Nhìn trở về mặt nạ này, là toàn bộ khăn trùm đầu bọc tại trên đầu. Cho nên ngay cả tóc cũng đều ngụy trang. Ngay tại mặt nạ lấy xuống trong nháy mắt, Lâm Ngật run sợ động hai lần, trong mắt cũng không khỏi ướt. Bây giờ nhìn trở về, một đầu thưa thất tóc bạc. Trên mặt hắn nếp nhăn dày đặc, lông mày cũng là tuyết trắng. Mí mắt cũng đứng thẳng kéo xuống. Gương mặt cũng lộ ra khô quát. So với 3 năm trước đây, càng là giản mua nhiều lắm. Thật sự là tuế nguyệt không tha người a, năm đó quát tháo phong vân một đời võ vương, bây giờ chỉ là một cái trì mộ lão nhân. Bởi vì nhìn trở về kinh lịch không tầm thường, thật sự là trải qua gặp chắc trở còn có tra tấn, cho nên giả cũng so người khác nhanh. Lâm Ngật nhìn xem trong lòng buồn bã, hắn quay đầu, đưa tay lau khỏe mắt nước mắt. Nhìn trở về nói ngươi vì sao đem mặt xoay qua chỗ khác? Chẳng lẽ lao tử không anh tuấn sao? Lâm Ngật quay sang, hắn vươn tay sờ nhẹ nhìn trở về trên mặt những cái kia thật sâu nếp nhăn nói anh tuấn. Lao ca ca ngươi là thiên hạ anh tuấn nhất người. Nhìn trở về liền vui vẻ cười. Hắn cười lên, mặt mũi nhăn nheo đều giống như chen ở cùng nhau. Lâm Ngật tiếp nhận trong tay hắn mặt nạ, lại cho hắn mang tốt. Lâm Ngật đạo, lão ca ca, nha đầu nói rất đúng. Không có khả năng tùy tiện để cho người khác nhìn thấy ngươi anh tuấn gương mặt. Không phải vậy bọn hắn sẽ đấu kỵ ngươi, có chủ ý với ngươi. Nhìn trở về nói nha đầu chính là nói như vậy. Lâm Ngật đạo, cho nên, ngươi về sau liền hảo hảo nghe nha đầu lời nói. Ngươi nhất định phải an độ lúc tuổi già, lại không có thể ra nửa điểm kém con, hiểu chưa? Nhìn trở về cái hiểu cái không nói minh bạch sau đó Lâm Ngật nắm cả nhìn trở về bay, hai ông cháu tại lá rụng bay múa bên trong hướng ngoài rừng đi đến. Bước tranh này, là như vậy ấm áp cảm động. Tô Cẩm Nhi khôi phục ký ức, con đường sau đó, nàng cái nào bỏ được Lâm Ngật một người đánh xe. Nàng không thể để cho chính mình nam nhân yêu mến mệt nhọc. Cho nên có một nửa thời gian Tô Cẩm Nhi đánh xe, để Lâm Ngật đi trong vùng xe ấm áp nghỉ ngơi. Lâm Ngật những ngày này cũng mệt mỏi, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đi đến ngày thứ hai lúc buổi trưa đợi, Lâm Ngật ra xe tòa thay thế thế tử. Tô Cẩm Nhi lại làm cho hắn lại nghỉ ngơi. Nàng hiện tại thà rằng có thể chính mình bị đông bị liên lụy, cũng không muốn để Lâm Ngật thụ. Lâm Ngật trêu ghẹo nói, tiểu nương tử đối với ta tốt như vậy, cái này nếu để cho Mặc công tử biết, thật không biết là hắn là phó biểu tình gì đâu. Tô Cẩm Nhi cười nói, hắn mặc dù tốt với ta, nhưng là ta là phụ nữ có chồng, ta phải thủ phụ đạo. A lại nói, hắn chính là đối với ta như thế nào tốt, cũng khó so nam nhân của ta. Cho nên hắn là tâm tình gì cùng ta có liên can gì. Đúng rồi, về sau ngươi cũng chớ có đùa với ta, đời ta liền yêu ta vợ con rừng. Nếu để cho hắn biết, không có ngươi tốt. Lâm Ngật nghe lời này phát ra vui sướng cười. Lại đi ăn xong bữa cơm, phía trước trên đường tình kỳ pháp phối, có một đội trưởng người cao ngựa mà đến. Chừng 2000 người. Cầm đầu một thành viên đại tướng, sau lưng tướng kỳ biết, Lục. Rõ ràng là tướng phủ đệ nhất cao thủ Lục Bá. Bên cạnh hắn quan tướng không ngừng hướng người đi đường gọi hàng, để nhàn tạp nhân viên sang bên. Không được ngăn cản quân mã tiến lên. Trên đường lúc đầu cũng không có nhiều người đi đường. Thấy vậy chiến trận đều vọt đến hai bên đường. Bởi vì Lâm Ngật hiện tại mang theo Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về, không muốn có bất kỳ phức tạp, cho nên không muốn bị Lục Bá nhận ra. Lâm Ngật liền cũng đánh xe ngựa hạ đường. Tại đường một bên dừng lại, sau đó hắn tối dòm đội nhân mã này. Trước nhất cùng cuối cùng là bản triều quân đội, có gần ngàn người. Ở giữa 1000 nhân mã lại là người Tây vượt ngựa. Bọn hắn hộ tống mấy chiếc xa hoa mang toa xe ngựa to. Trong đó một chiếc xe ngựa hai bên, có 8 tên mang theo mặt quỷ, yêu bắt loan đào dũng sĩ. Tấm này mặt quỷ tại hàn khí bên trong, càng lộ ra dữ tợn khiếp người. Lâm Ngật ánh mắt không khỏi có bảo, đây là 8 tên tử vong dũng sĩ. Bọn hắn hộ vệ chiếc xe ngựa kia bên trên còn cắm một cây cờ lớn. Cờ trong gió phần phật phấp phới, bên trên viết hai chữ chữ, Lang Vương.